Chương 59, suối nước nóng bên cạnh trồng rau. Chương 59, suối nước nóng bên cạnh trồng rau. Đến cung tiêu xã, tiểu giả đã trở về, Lưu Vương hỗ trợ gỡ lấy hàng, Chu Di hướng kệ hàng bên trên bày biện, nhỏ Phán Phán nhu thuận ngồi tại trên ghế đầu, chơi lấy giấy gói kẹo. Lưu Căn Lai đem hộp cơm để lên quầy hàng, lại đem bốn cái bánh bao lớn chồng chất ở phía trên, xông mang mang tươi sống tiểu giả cười nói, "Giả ca, tiểu lệ tỷ nói nàng nhớ ngươi, hỏi ngươi lúc nào đi xem nàng. Tiểu tử ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền tới giúp ta chuyển hàng, ít cho ta kéo có không có." Tiểu giả lau một cái mồ hôi trên trán, một ngày này trời đều nhanh mệt chết ta, còn tốt ngươi đại tỷ tới, nhiều ít cũng có thể giúp ta một điểm. Lưu tỷ, ngươi chậm một chút, thu kia rượu cũng không nhẹ, đừng cho xì. Ngươi buông xuống, vẫn là ta tới đi. Mới đến, Lưu Phương liền muốn nhiều làm chút sống, nhưng nàng đánh giá cao mình, nàng nghĩ rời hũ kia rượu nói ít cũng có 50 cân, nàng rời mấy lần sửng sốt không có rời lên đến, kém chút từ xe xích lô bên trên quẳng xuống. Giả ca, ngươi cũng không cần rời, liền thả chỗ ấy đi, một hồi ta lấy đi. Lưu Căn Lai gặp cái bình bên trên dán rượu sái đỏ cho giấy, liền nhớ tới gia gia, vừa vặn đem cái này cái bình rượu mua lại. Ngươi mua nhiều rượu như vậy làm gì? Lưu Phương ưỡn thẳng lưng, làm dịu lấy xấu hổ. Cho gia gia mang. Lưu Căn Lai lời ít mà ý nhiều. A, Lưu Phương gật gật đầu, gia gia mãi mãi đều còn tốt đó chứ. Rất tốt, chờ ngươi công việc ổn định, dành thời gian về thăm nhà một chút, bọn hắn đều nhớ ngươi. Ừm. Lưu Phương đáp nhẹ nhất thanh, vành mắt vừa đỏ. Xuất gia đến bây giờ hơn 2 năm, nàng đều không có thời gian về nhà thăm gia gia mãi mãi, nói không hổ thẹn là giả. Chu Di, Vu chủ nhiệm trở về rồi sao? Lưu Căn Lai quay đầu lại hỏi Chu Di. Còn không có đâu, bất quá cũng nhanh, phía trên nhưng không chuẩn bị hắn cơm trưa. Chu Di một bên hướng kệ hàng bên trên bày biện đồ vật, vừa nói, vậy chúng ta có thể nhanh hơn ăn, ăn chậm còn phải phân cho Vu chủ nhiệm. Lưu Căn Lai cười mở ra hộp cơm, lập tức một trận mê người mùi thịt phiêu tán ra. Thịt kho tàu. Ngày hôm nay Chu Di đúng là được ăn ngon. Chu Di cười vỗ vỗ tay, kêu gọi tiểu giả cùng Lưu Phương, ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi lại làm. Tiểu tử ngươi rộng thoáng. Tiểu giả vui vẻ mà chạy tới, nắm lên một khối thịt kho tàu liền bỏ vào trong miệng, Lưu sư phụ tay nghề thật không tệ. Đi đi đi, tìm ngươi tiểu lệ đi, chỗ này không có thịt của ngươi. Chu Di đuổi rồi giống như xông tiểu giả với tay. Tiểu lệ là ai? Tiểu giả chớp hai mắt, một bộ ngây thơ dáng vẻ, lại cầm bốc lên một khối thịt kho tàu. Phốc phốc. Chu Di bị chọc phát cười, tốt ngươi cái tiểu giả, vì miệng thịt ngay cả tiểu lệ đều quên, ngươi chờ, ta không phải hảo hảo cùng tiểu lệ nói một chút. A, ngươi nói là nàng a, ta còn tưởng rằng ngươi nói người khác đâu. Tiểu giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, tay lại không nhàn rỗi, lại bóp một khối thịt kho tàu. Lần này, ngay cả Lưu Căn Lai cùng Lưu Phương cũng bị tiểu giả sái bảo chọc cười. Ngoài miệng nói có lực ăn, trên thực tế Chu Di cùng tiểu giả đều không ăn nhiều, ăn xong là riêng phần mình đặt ở lò bên cạnh nóng lấy lương khô. Lưu Căn Lai không có cùng bọn hắn khách sáo, một người nhét cho bọn hắn một cái bánh bao lớn, còn lại hai cái, hắn cùng Lưu Phương một người một cái. Mấy người vây quanh lò ăn cơm trưa, đồ ăn mặc dù đơn giản, không khí cũng rất tốt. Vui vẻ nhất hợp lý số nhỏ Phán Phán, mấy người ngươi một ngụm ta một ngụm cho ăn lấy nàng, đùa với nàng, khen lấy nàng, đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên hưởng thụ chúng tinh phùng nguyện cảm giác, cười đến khanh khách âm thanh không ngừng. Mấy người đang lúc ăn, Vu chủ nhiệm trở về, vừa vào cửa, hắn liền ngửi thấy mùi thịt. Thịt kho tàu. Tốt, có thịt cũng không đợi ta, Tiểu Lưu. Nhỏ Căn Lai, ngươi còn muốn để ngươi tỷ ở ta nơi này làm sao? Nghe xong lời này, Lưu Căn Lai trong lòng liền đã nắm chắc, Lưu Vương công việc làm được. Đem cuối cùng một khối màn thầu hướng miệng bên trong bị lại, Lưu Căn Lai vỗ vỗ tay đứng lên, cho Vu chủ nhiệm đằng cái vị trí. Thỏa mãn a ngươi, ta đều không muốn cho ngươi lưu, nếu là biết ngươi trở về nhanh như vậy, ta đã sớm đã ăn xong. Tiểu tử ngươi. Vu chủ nhiệm cười đem một cái phong thư đập cho Lưu Căn Lai, ngồi lên hắn nhường ra vị trí, mở ra hộp cơm của mình. Cung tiêu xã bên trong liền cái này một cái lò, muốn cơm nóng, Chu Di làm sao có thể quên hắn người chủ nhiệm này. Vu chủ nhiệm mang cơm trưa cùng Chu Di cùng tiểu giả không có gì khác biệt, đều là bánh ngô thêm dưa muối. Đầu năm nay cái gì mua đều khẩn trương, Vu chủ nhiệm mặc dù tiền lương so với hắn hai cao rất nhiều, nhưng có tiền có phiếu cũng không nhất định có thể mua được đồ ăn. Vẫn là cái chủ nhiệm đâu, liền ăn cái này. Lưu Căn Lai lẩm bẩm một câu. Chủ nhiệm thế nào? Chủ nhiệm cũng không thể chống rông biến ra đồ vật, tiểu tử ngươi đừng chỉ nói ngoài miệng, giữa mùa đông, ngươi nếu là có bản sự liền cho ta làm gọi món ăn, ngươi nhìn ta có ăn hay không? Vu chủ nhiệm cắn miệng bánh ngô, ăn miệng dưa muối, giống như tiểu giả dùng hai đầu ngón tay cầm bốc lên một khối thịt kho tàu, ăn một mặt hưởng thụ. Đồ ăn, hắn không gian bên trong có rất nhiều, ăn đều ăn không hết. Tốt, hai ngày nữa, ta liền mang cho ngươi gọi món ăn tới. Ngươi cứ việc mang, mang nhiều ít ta đều mua, giá cả bao ngươi hài lòng. Vu chủ nhiệm chỉ coi Lưu Căn Lai tính tình trẻ con, yêu khoác lác, yêu nói mạnh miệng, cũng không có đâm thủng hắn, coi như là đùa tiểu hài chơi. Nhỏ Căn Lai, giữa mùa đông ngươi từ đâu tới đồ ăn? Ngươi không phải tùy tiện đem ta chuẩn bị cho ngươi hạt giống chôn trong đất, chờ lấy nảy mầm đi. Tiểu giả cũng tại trêu chọc, ngươi làm nhỏ Căn Lai ngốc à? Trời đông ra rét, đông bang bang cứng rắn, hắn có thể hướng trong đất trồng rau. Đào đều tốn sức. Chu Di cười mắng. Tiểu giả cùng Chu Di nhắc nhở Lưu Căn Lai, hắn tâm niệm vừa động, bật thốt lên, ta còn thực sự gieo. Không phải, ngươi chân chủ rồi. Tiểu giả trừng lớn hai mắt. Ngươi điểm nhẹ trừng mắt, cẩn thận đem tròng mắt trừng ra ngoài, ngươi muốn thành mù lòa, tiểu lệ tỷ còn phải bị ngươi băng qua đường. Lưu Căn Lai cười nói. Đi đi đi, ngươi cái tiểu thí hải. Tiểu giả một mặt ghét bỏ. Lưu Căn Lai không có lại phản ứng hắn, chợt ung dung nói ra, ta lên núi săn thú thời điểm, tìm tới một cái suối nước nóng, suối nước nóng hai bên cỏ đều là lũ, dài nhưng trắng thật, ta liền đem cỏ rút, tất cả đều trồng lên đồ ăn.
Thật,
người cả phòng đều nhìn về Lưu Can Lai. Thật hay giả, hai ngày nữa ta đem đồ ăn lấy ra, các ngươi liền biết. Cạnh suối nước nóng trồng rau, lý do này có thể a? Lần này không chỉ có thể bán cho Cung Tiêu xã, còn có thể quang minh chính đại hướng nhà mang. Lên núi đi săn còn có thể tìm tới suối nước nóng, tiểu tử ngươi vận khí không là bình thường tốt. Vu chủ nhiệm thở dài. Chủ nhiệm, trời lạnh như vậy, suối nước nóng bên cạnh bên trên thật có thể trồng rau. Tiểu giả còn có chút không tin. Ngươi là chưa thấy qua suối nước nóng, thấy qua ngươi sẽ biết, cạnh suối nước nóng thổ chẳng những ướt át, thổ chất còn phì nhiều, một năm bốn mùa không cần tưới nước, không cần bón phân, gieo xuống đồ vật so địa phương khác dài còn tốt. Vu chủ nhiệm một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ. Đến, lần này đều không cần Lưu Căn Lai nói thêm nữa, Vu chủ nhiệm liền giúp hắn giải thích. Nhỏ Căn Lai, ngươi cũng trồng món gì? Chu Di hiếu kỳ tràn đầy hỏi, những người khác cũng đều dựng lên lỗ tai. Chương 60, ngươi không biết sự tình nhiều chương 60, ngươi không biết sự tình nhiều liền giả ca cho ta những cái kia hạt giống, dưa leo, dương quả hồng, quả ớt, bí đỏ cái gì, ta nghĩ loại khác cũng không có hạt giống. Lưu Căn Lai đem hắn không gian bên trong loại mấy món ăn đều nói ra, mấy dạng này đồ ăn hắn đều thu một đống lớn. Được được được, ngươi cũng lấy ra, ta muốn hết. Vu chủ nhiệm vung tay lên, lại xông tiểu giả nói ra, ngươi một hồi lại đi lội hạt giống đứng, đem bọn hắn cho ấy tất cả đồ ăn hạt giống đồng dạng cầm một điểm. Lão Đinh nếu là hỏi ngươi muốn nhiều như vậy hạt giống làm gì, ngươi liền nói với hắn là ta muốn, cái gì khác đều đừng nói, nghe rõ chưa? Ngài liền nhìn tốt ta. Tiểu giả cũng là kích động, trong lòng đều dự định tốt, nếu là bên kia hạt giống đứng đồ ăn hạt giống không được đầy đủ, hắn liền nhiều chạy mấy cái hạt giống đứng. Giữa mùa đông ai không muốn ăn nhiều mấy thứ mới mẹ rau quả? Khỏi cần phải nói, thứ mẹ vợ nhà mang, trên mặt hắn cũng có ánh sáng đúng hay không? Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai mang theo Lưu Phương đi đường đi xử lý. Trên đường, Lưu Phương hỏi Lưu Căn Lai, ngươi thật ở trên núi tìm được suối nước nóng? Không trách nàng hoài nghi, nàng tại Linh Tiền thôn ở 7-8 năm, chưa từng nghe nói phía sau thôn trong núi sâu có suối nước nóng. Ta là đuổi theo lợn rừng tìm tới, suối nước nóng kia giấu nhưng ẩn nấp, nếu là không có lợn rừng dẫn đường, ai cũng không tìm tới. Lưu Căn Lai làm như có thật nói. A, ngươi vận khí đúng là tốt. Lưu Phương tin tưởng, lại dặn dò Lưu Căn Lai một câu, chớ vào núi quá sâu, trên núi nhưng nguy hiểm, nếu là gặp được sói, gặp được thằng ngu này làm sao bây giờ? Giờ khắc này nàng mới có một điểm đại tỷ dáng vẻ. Ừm. Lưu Căn Lai thống khoái đáp ứng. Lưu Vương kém chút không có kịp phản ứng, nàng còn tưởng rằng đệ đệ khẳng định sẽ cùng với nàng giải thích, nói mình làm sao lợi hại, không cần lo lắng loại hình, nàng đang nghĩ ngợi khuyên như thế nào hắn mới có thể nghe vào, không nghĩ tới đệ đệ vậy mà trực tiếp đáp ứng. Ngươi cũng không thể lừa gạt tỷ ngươi, ngươi là gia gia mãi mãi cùng cha mẹ mệnh căn tử, ngươi muốn xảy ra chuyện, bọn hắn sống thế nào? Nhẫn nhịn nửa ngày, Lưu Vương vẫn là dặn dò một câu. Yên tâm đi đại tỷ, ta tiết mệnh đây, mới sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình mà mạo hiểm. Đây mới là hảo đệ đệ của ta. Lưu Vương gật gật đầu, cười. Mình xuất giá mới 2 năm, đệ đệ liền trưởng thành, hoàn thành nàng dựa vào, ngẫm lại liền như là đang nằm mơ. Đến đường đi xử lý, Lưu Căn Lai mang theo Lưu Phương trực tiếp tìm được Tôn chủ nhiệm, nói rõ ý đồ đến về sau, Tôn chủ nhiệm lại là một trận khích lệ, đem Lưu Căn Lai khen đều không có ý tứ. Tôn chủ nhiệm an bài người, mang theo Lưu Phương đi đường đi đồn công an rơi xuống hộ, nàng thì tự mình giúp Lưu Phương làm xong lương thực quan hệ. Xong còn căn dặn Lưu Căn Lai, có thời gian nhất định đến đường đi xử lý nhìn xem. Lưu Căn Lai nghe hiểu Tôn chủ nhiệm ý tứ, nàng đây là để hắn săn được lợn dừng lại đưa tới. Lương bản cùng hộ khẩu bản lấy đến trong tay, Lưu Phương lật tới lật lui nhìn, cao hứng thẳng lau nước mắt. Giờ khắc này, nàng mới cảm giác mình rốt cục thành chân chính người trong thành. Căn Lai, ngươi xem một chút phán phán danh tự đúng hay không? Lưu Phương đem hộ khẩu bản đưa cho Lưu Căn Lai. Tại đồn công an đăng ký hải tử danh tự thời điểm, nàng không chỉ một lần nói hải tử gọi tiền phán trông mong, còn là sợ người của đồn công an đăng ký sai, viết thành tiền chiêu đệ. Không sai. Lưu Căn Lai nhìn hộ khẩu bản một chút. Từ giờ khắc này, cháu gái chính thức đổi tên tiền phán trông mong, chiêu đệ cái tên này, gặp quỷ đi thôi. Mang theo Lưu Phương về tới hắn mua cái nhà kia, nhìn thấy tình hình để Lưu Căn Lai khẽ giật mình. Hắn vốn cho rằng người nhà họ Tiền tụ tập thể đến đây hương sư vấn tội, không thể thiếu phải đại náo một trận, hắn đều chuẩn bị xong ra tay đánh nhau, không nghĩ tới trong viện chỉ có đại tỷ phu Tiền Đại Trí một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Bên cạnh đặt vào một quyển hành lý, gương mặt hỏa hồng, trên đầu gối còn có bùn ấn. Gặp Lưu Căn Lai mang theo Lưu Phương trở về, Tiền Đại Trí lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, trước cùng Lưu Căn Lai lên tiếng chào, lại xông Lưu Phương nói ra, nàng dâu, ta cũng chuyển tới, về sau chúng ta cùng một chỗ sống một mình. Ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Làm sao cái ý tứ? Lưu Căn Lai đang buồn bực mà, Đông Sương phòng lao thái thái ra cửa, lôi kéo Lưu Căn Lai nói với hắn mọn mọn. Cô em chồng hoàn toàn chính xác đem người nhà họ Tiền đều tìm tới, ngoại trừ người nhà họ Tiền bên ngoài, còn có Lưu Phương công công đơn vị mấy người trợ giúp, Lưu Phương bà đều chuẩn bị kỹ càng phải đại náo một trận, bước bách Lưu Phương đem công việc chỉ tiêu nhường lại. Nhưng tại tối hậu quan đầu, Thiên Đại Trí không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là suy nghĩ minh bạch, trước mặt mọi người cho Lưu Phương bà quỳ xuống, thanh lệ câu hạ cầu nàng không muốn làm khó vợ hắn, nói một chút nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng loại hình. Lưu Phương bà khí liên rút hắn mấy cái tát, nhưng nhiều người nhìn như vậy, nàng cái này là mẹ cũng không tốt quá làm khó nhi tử, đang đánh mắng Tiền Đại Trí một trận về sau, tức giận rời đi. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lưu Căn Lai nhìn thoáng qua hấp tấp đi theo Lưu Phương cái mông sau Tiền Đại Trí. Lúc này Tiền Đại Trí ôm nữ nhi, mở miệng một tiếng phán phán hô hào, mảy may nhìn không ra hắn bởi vì nữ nhi bị sửa lại tên không cao hứng. Chỉ mong ngươi không là giả vờ, bất quá, coi như làm bộ cũng không quan hệ, dám nào yêu Tiêu Thần, còn đánh ngươi, cũng không tin ngươi không nhớ lâu. Chính sự xong xuôi, Lưu Căn Lai không có quấy rầy nữa Lưu Phương cùng Tiền Đại Chí thế giới hai người, cùng bọn hắn tạm biệt, liền trở về quốc doanh tiệm cơm. Hà chủ nhiệm đã trở về, lấy được Lưu Mẫn công việc chỉ tiêu. Lưu Căn Lai cũng không có ở quốc doanh tiệm cơm chờ lâu, đáp ứng Hà chủ nhiệm hai ngày nữa lại cho vài đầu lợn rừng, lại đi cung tiêu xã, cầm tiểu giả cho hắn làm một bao lớn đồ ăn hạt giống, sau đó, hắn liền rời đi Tứ Cựu Thành, về tới Linh Tiền thôn, lần nữa tìm được đội sản xuất đại đội trưởng Trịnh Lao Đam. Vũ thập cửu đại gia, đại tỷ của ta lại cho ta nhị tỷ tìm cái công việc, còn phải làm phiền ngươi lại cho ta nhị tỷ mở thư giới thiệu. Lưu Phương đứa nhỏ này lúc nào như thế có thể? Trịnh Lao Đam nhìn xem Lưu Mẫn công việc chỉ tiêu, cả buổi không có lấy lại tinh thần. Một nửa là hâm mộ, một nửa là kinh ngạc. Lão Lưu ra đây là lúc tới vận chuyển, lúc này mới mấy ngày, đại nhi tử kém chút chết bệnh, gia thiếu đặt mông nợ, khẩu phần lương thực cũng thiếu chút nghèo rất mồm tơi, làm sao chỉ trước mắt, đại nhi tử khỏi bệnh rồi, có thể đánh săn, có thể hướng nhà mang thức ăn. Đại nữ nhi càng là ghê gớm, không những mình thành cung tiêu xã người bán hàng, còn để nhị nữ nhi thành quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên. Làm sao cảm giác cùng giả giống như, đây chính là đường đường bát đại viên. Nhiều ít người trong thành cũng không tìm tới công việc tốt, làm sao lại để lão Lưu ra hai cái nữ nhi bày ra, vẫn là tại cùng một ngày. Lưu Phương thật có bản lãnh lớn như vậy. Đại tỷ của ta không phải vẫn luôn rất lợi hại phải không? Nàng thế nhưng là ta thôn cái thứ nhất người trong thành. Lưu Căn Lai cười cho Trịnh Lao Đam đưa tới một cây thuốc lá Trung Hoa. Dừng a. Trịnh Lao Đam âm thầm niết miệng, Lưu Phương là cái gì tính tình hắn còn không biết. Một cái nông thôn cô nương đến Tứ Cựu Thành có thể có cái gì tốt? Không bị khinh bỉ cũng không tệ rồi, còn người trong thành, trước hôm nay nàng có trong thành hộ khẩu sao? Trong lòng không tin, Trịnh Lao Đam vẫn là không có kháng trụ thuốc lá Trung Hoa dụ hoặc, cười mỉm tiếp tới. Ngày ấy, cha ngươi hiện bày loại này khói là ngươi cho hắn, ta còn không tin, cho là hắn là không biết từ chỗ nào nhặt. Xem ra thật đúng là tiểu tử ngươi cho. Ngươi lúc nào học bắt lợn rừng bản sự, ta thế nào không biết. Ngươi không biết sự tình nhiều, có muốn hay không ta đem ta có không gian sự tình nói cho ngươi. Lưu Căn Lai cười thầm. Chương 61, cậu ra cầu hôn chương 61, cậu ra cầu hôn cứ việc trong lòng hoài nghi, Trịnh Lao Đam vẫn là cho Lưu Mẫn mở thư giới thiệu. Trừ phi hai nhà có tử thù, loại chuyện này, ai làm đại đội trưởng cũng sẽ không gây khó cho người ta. Lưu Căn Lai rời đi về sau, Trịnh Lao Đam sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu, càng suy nghĩ càng cảm thấy Lưu Phương không có bản sự kia. Không phải Lưu Phương là ai? Chẳng lẽ là Lưu Căn Lai? Nhưng hắn mới là cái không đến 16 tuổi nửa đại tiểu tử, thật có lớn như vậy năng lực. Hiện tại thời gian còn sớm, Lưu Căn Lai chưa có về nhà, ra đại đội kế toán thất, chuyển đến phía sau thôn Ngũ Đạo Lĩnh, dựa theo kế hoạch rèn luyện thân thể. Chờ hắn làm xong hôm nay rèn luyện kế hoạch về thôn thời điểm, trời đã sắp tối rồi, đội sản xuất sớm đã kết thúc công việc, từng nhà đều dâng lên khói bếp. Có người nói đội sản xuất không đến trời tối sẽ không kết thúc công việc, cái này cũng không sai, nhưng đó là khó khăn thời kỳ chuyện sau này. Hiện tại cái này mùa màng, nông thôn có mấy nhà có thể mỗi ngày điểm dầu hỏa đèn nấu cơm. Đội sản xuất giải nếu dám trời tối mới kết thúc công việc, có thể bị người mắng chết. Lưu Căn Lai khi về nhà, Lý Lan Hương chính đang nấu cơm, nhưng không thấy Lưu Xuyên Trụ, đòn đánh cùng thùng gỗ cũng tại treo trên tường. Lưu Mẫn không có đi gánh nước, ngược lại là Căn Hỉ Căn Vượng cùng Thải Hà không ở nhà rất bình thường, bọn hắn hẳn là lại đi nhặt ủi. Mẹ, cơm tối làm cái gì? Cha ta cùng ta nhị tỷ đâu? Lưu Căn Lai thuận miệng hỏi. Người Hữu Phúc thúc tới, cha ngươi trong phòng cùng bọn họ nói chuyện, ngươi nhị tỷ tại nàng trong phòng đâu? Lý Lan Hương ra đón, tiến đến Lưu Căn Lai bên người, hạ giọng nói ra, người Hữu Phúc thúc mang theo Vượng Tài đến cầu thân. Bọn hắn chọn chúng ngươi nhị tỷ, mẹ hỏi ngươi nhị tỷ nói, nàng nghe. Cầu Vượng Tài còn dám tới cầu hôn. Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh. Ta đi xem một chút. Lưu Căn Lai nhanh chân đi vào phòng cửa. Lý Lan Hương bước nhanh đuổi theo, kéo lại Lưu Căn Lai, nhẹ giọng dặn dò, ngươi chính là không đáp ứng, cũng đừng nói lung tung, ngươi cầu Hữu Phúc là tam đội đội sản xuất giải, chúng ta nhưng đắc tội không nổi người ta. Ta nắm chắc. Lưu Căn Lai xông Lý Lan Hương cười cười, đi vào buồng trong. Buồng trong trên bệ cửa sổ điểm dầu hỏa đèn, nho nhỏ ngọn lửa chỉ có thể cho gian phòng tăng thêm một chút độ sáng, nhưng cũng phóng đại bóng ma. Lưu Xuyên Trụ ngồi nghiêng ở giường xuôi theo bên trên, đối diện cửa phòng, thuốc lá trong tay túi nổi lúc sáng lúc tối. Cậu Hữu Phúc cũng là một cái chân khoác lên giường xuôi theo ngồi, đưa lưng về phía cửa phòng, cậu Vượng Tài sau lưng hắn đứng đấy. Vừa vào cửa, Lưu Căn Lai cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Bình thường tới nói, đến cầu thân nhà trai tư thái hẳn là hạ thấp, tối thiểu nhất cũng đến trên mặt mang cười, bị cầu hôn nhà gái tư thái nhiều ít muốn cao một chút, không nói bên vang đắc ý, tối thiểu cũng phải bưng điểm, nếu không, nhà mình cô nương khẳng định sẽ bị xem nhẹ. Nhưng mắt tình hình trước mắt lại khác, cậu Hữu Phúc quả nhiên cao cao, một bộ ăn chắc Lưu gia bộ dáng, cậu Vượng Tài càng là bên vang đắc ý, cậu thêm dương dương đắc ý, tựa hồ nửa điểm không có đem Lưu gia để ở trong mắt. Lưu Xuyên Trụ thì là còn lưng eo, chỉ lo rút no điếu, nhà gái nên có khoan dung hoàn toàn bị áp đảo. Căn Lai trở về, đói bụng không, cơm một hồi liền tốt. Gặp đại nhi tử vào nhà, Lưu Xuyên Trụ đoạt mở miệng trước, còn xuống thân eo cũng đứng thẳng lên mấy phần, giống như thấy được chủ tâm cốt. Lưu Căn Lai ngầm thở dài. Hắn cái này cha thời khắc mấu chốt chính là không cứng nổi, đại tỷ Lưu Phương sở dĩ như vậy bất ức, chính là di chuyển tính tình của hắn. Đồng dạng là nhìn thấy Lưu Căn Lai vào nhà, cậu Vượng Tài về sau rụt, nguyên bản giang rộng ra đứng đấy hai cái đùi cũng đến một khối, tựa hồ là sợ hãi Lưu Căn Lai sẽ lại cho hắn đụng quần đến một cước. Cậu Hữu Phúc lại cùng không nhìn thấy hắn đồng dạng, hít một hơi hai ngón tay kẹp lấy khói, xông Lưu Xuyên Trụ nói ra, cái chốt trụ, nên nói ta đều nói cho ngươi, ta trong đội còn có rất nhiều chuyện bận rộn, có đáp ứng hay không, ngươi cho ta thống khoái nói. đáp ứng ngươi cái gì? Lưu Căn Lai móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa đưa cho Lưu Xuyên Trụ, cha, không phải để cho ngươi tắt cái này sao? Ngươi làm sao còn rút lá cây tử? Ta đưa cho ngươi hộp thuốc lá kia đâu? Lưu Căn Lai liếc mắt liền nhìn ra cậu Hữu Phúc rút chính là thuốc lá Trung Hoa, đoán đều không cần đoán, khẳng định là Lưu Xuyên Trụ cho hắn. Mình rút lá cây tử, cho người khác rút Trung Hoa, hắn cái này cha thế nào nghĩ? Tốt như vậy khói ta chỗ nào bỏ được rút? Lưu Xuyên Trụ bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng tại nên tiếp Lưu Căn Lai ánh mắt về sau, hắn vẫn là cười thu hồi thuốc lá túi nổi, thuốc lá nhận lấy. Cái chốt trụ, ngươi cái này cha làm có thể a, nhi tử cũng có thể làm người chủ. Cầu Hữu Phúc cười nói, nhà ta tiểu tử ngu ngốc này nếu dám nói chuyện với ta như vậy, ta đã sớm tắt thai quất hắn. Cầu Hữu Phúc nghe là trêu chọc, trên thực tế lại là trào phúng, Lưu Căn Lai nửa điểm cũng không quen lấy hắn. Hữu Phúc thúc, con của ngươi có thể cho tốt như vậy thuốc hút. Lưu Căn Lai kiểu nói này, Lưu Xuyên Trụ cái eo lập tức cứng lên, hút thuốc cũng có lực mà. Ha ha. Cầu Hữu Phúc cười cười xấu hổ, trả lại cho ta khói, tiểu tử ngu ngốc này không ăn trộm ta thuốc hút cũng không tệ rồi. Lưu Căn Lai chính điểm tại hắn uy hiếp bên trên, con của hắn cùng Lưu Căn Lai căn bản không cách nào so sánh được. Kia không phải. Chính Lưu Căn Lai cũng đốt lên một điếu thuốc, nửa điểm cũng không có tán cho cậu Hữu Phúc ý tứ. Hữu Phúc thúc, ngươi cũng theo cha ta nói cái gì, nói cho ta nghe một chút chứ sao? Ta cùng cha ngươi nói là nhà ta vượng tài cùng ngươi nhị tỷ việc hôn nhân, ngươi cái tiểu hài tử chen miệng gì? Không lớn không nhỏ. Cậu Hữu Phúc sắc mặt tiêu nhịu xuống, vừa mới ném đi mặt mũi, hắn liền mượn cơ hội khiển trách Lưu Căn Lai một câu. Ta nhị tỷ đã sớm nói với ta, chuyện trung thân của nàng ta làm chủ, ngươi nếu không nói với ta liền mời trở về đi, nhà chúng ta cơm nhanh làm xong, liền không lưu ngươi. Đầu năm nay, nhà ai lương thực đều không dư giả, Lưu Căn Lai lời nói mặc dù khó nghe điểm, nhưng là không có tâm bệnh. Người ta muốn ăn cơm, ngươi còn đổ thừa không đi, đó chính là không hiểu quý củ. Người đứa nhỏ này, làm sao cùng người lớn nói chuyện? Cầu Hữu Phúc trên mặt nhịn không được rồi. Lưu Căn Lai cũng không nói chuyện, chỉ là ngậm lấy điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái chốt trụ, ngươi hai quê nữ việc hôn nhân thật là ngươi đại tiểu tử làm chủ. Cầu Hữu Phúc bị buộc không có cách, đành phải hỏi Lưu Xuyên Trụ. Ai để hai chị em bọn hắn quan hệ tốt, ta cái này người làm cha cũng không có cách nào. Lưu Xuyên Trụ bất ức là bất ức điểm, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Đại nhi tử học được bản sự, nguyện ý cho nhị tỷ ra mặt, ở trước mặt người ngoài, hắn cái này người làm cha đương nhiên sẽ không để cho đại nhi tử xuống đài không được. Vậy thì tốt, Căn Lai, ta liền lại nói cho ngươi một lần. Tìm được bậc thang, Cầu Hữu Phúc liền thuận sườn núi xuống lửa. Nhà ta vượng tài coi trọng ngươi nhị tỷ, ta dẫn hắn tới là cầu hôn, nhà các ngươi có bao nhiêu khó khăn, người trong thôn đều rõ ràng, cho nên chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không thua lô nhà các ngươi. Lễ hỏi, ta định cho các ngươi năm khối, cái này cũng không ít đi. Hiện tại cái này mùa màng, cưới vợ có thể lấy ra được lễ hỏi người ta cũng không nhiều. Mặt khác đâu, chờ ngươi nhị tỷ gả tới, ta liền nghĩ biện pháp đem các ngươi nhà điều đến tam đội, ta cùng Tôn Bảo căn quan hệ cá nhân vẫn được, Vũ Thập Cửu ca hẳn là cũng sẽ không làm khó ta, chỉ cần cơ hội phù hợp, đem các ngươi nhà điều đến tam đội nên vấn đề không lớn. Ta là tam đội đội trưởng, có ta chiếu cố các ngươi cũng không cần giống bây giờ mệt mỏi như vậy, công phân tuyệt không sẽ ít dãy, thậm chí còn có thể cho thêm các ngươi ít xuất lực, nhiều dãy phân, đến cuối năm còn có thể đa phần không ít thuế ruộng, nhà các ngươi thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, trôi qua tuyệt sẽ không so nhà khác chênh lệch. Chương 62, mặt bị đánh ba ba vàng chương 62, mặt bị đánh ba ba vàng trách không được cảm thấy ăn chắc lao Lưu gia, nguyên lai cậu Hữu Phúc vẽ lên cái như thế đại bánh. Hữu Phúc thúc, ngươi nói hết à? Lưu Căn Lai cười mỉm nhìn xem cậu Hữu Phúc. Nói xong, cậu Hữu Phúc đem hút xong điếu thuốc hướng trên mặt đất bắn ra, vẻ mặt tươi cười, ta đưa điều kiện đủ hậu đãi đi, ngươi đẩy công xã nghe ngóng, nhà ai kết hôn có thể khai ra ta điều kiện này. Cũng chính là nhà ta vượng tài hiếm có ngươi nhị tỷ, cầu ta vài ngày, ta mới đáp ứng. Không phải ta cầu Hữu Phúc nói mạnh miệng, liền ta mở điều kiện này, toàn công xã cô nương đều có thể tăng cường nhà ta vượng tài chọn. Nói có đạo lý. Lưu Căn Lai gật gật đầu, từ trong túi móc ra 5 tấm đại H10, đưa tới Lưu Xuyên Trụ trước mặt, cha, đây là ta hướng tứ cựu thành cung tiêu xã bán lợn rừng còn lại 50 đồng tiền, ngươi thu. Cái gì? 50 khối? Vẫn là còn lại. Cầu Hữu Phúc tiêu dung cứng đờ, cầu vượng tài càng là cùng bị định trụ như vậy, thẳng lông mày lăng mắt nhìn xem kia 5 tấm đại H10. Lưu Căn Lai một chút xuất ra 50 khối, bọn hắn đã rất khiếp sợ, nhưng Lưu Xuyên Trụ mới mở miệng, mới là vương nổ. Làm sao còn có 50, bán lợn rừng 150 khối ngươi không đều cho ta sao? Bán lợn rừng 150 khối. Lưu Căn Lai bán lợn rừng kiếm hơn 200. Nhà bọn hắn mấy năm cũng dễ không được nhiều tiền như vậy. Lại tưởng tượng mình mới vừa nói 5 khối tiền lễ hỏi lúc khẩu khí, cầu Hữu Phúc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lưu Căn Lai, ngươi là đi săn có bản lĩnh, nhưng nhà các ngươi không thể tổng chỉ bảo đi săn sống a. Huống chi, ngươi chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được lương thực, ra đồng dạng vẫn là ăn không no. Chọn vẹn 2-3 phút sau, rốt cục chấm qua thần cầu vượng tài còn không hết hy vọng, Lưu Căn Lai tiền kiếm càng nhiều, hắn càng nghĩ cưới Lưu Mẫn. Chỉ cần cùng Lưu Căn Lai nhờ vào chút quan hệ, Lưu Căn Lai săn thú thời điểm có thể không mang tới hắn. Đến lúc đó, hắn cũng có thể bỏ lớn kiếm tiền. Ngươi bệnh mấy cái kia nguyện, vẫn luôn là ngươi nhị tỷ chiếu cấu ngươi đi. Ngươi liền nhận tâm ngươi nhị tỷ xuống đất làm việc nặng. Ngươi yên tâm, chỉ cần nàng theo ta, ta nhất định khiến cha ta cho nàng an bài cái thoải mái sống, nuôi trắng trắng mập mập, không cần bị một điểm tội. Ngươi nói không sai, ta đích xác không nỡ ta nhị tỷ xuống đất làm việc nặng. Lưu Căn Lai xông cầu vượng tài cười một tiếng, lại từ trong túi xuất ra vài trang giấy đưa tới Lưu Xuyên Trụ trước mặt. Cha, đây là đại đội cho ta nhị tỷ mở thư giới thiệu, còn có ta nhị tỷ công việc chỉ tiêu, cầm hai thứ đồ này, ta nhị tỷ liền có thể đi tứ cửu thành quốc doanh tiệm cơm đương phục vụ viên. Lần này, không riêng cầu hữu phúc cầu vượng tài phụ tử, Lưu Xuyên Chủ cũng là hô một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc.
Ngươi
nói là sự thật? Lưu Xuyên Chủ nói chuyện đều cả lăm. Thật hay giả, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lưu Căn Lai chỉ vào kia mấy tờ giấy, phía trên này đều có con dấu, khác có thể làm giả, con dấu còn có thể làm giả. À, đúng, Hữu Phúc Thúc, ngươi là sản xuất đội trưởng, hẳn là gặp qua chúng ta đại đội con dấu đi, ngươi giúp ta tra nhìn xem đại đội con dấu là thật là giả. Cầu Hữu Phúc khẽ miệng rung động mấy cái, Lưu Căn Lai nghe khách khí, lại là tại ba ba đánh mặt, nhưng hắn cũng tò mò Lưu Mẫn công việc chỉ tiêu có phải thật vậy hay không, vẫn là nghĩ góp đi qua nhìn một chút. Lưu Xuyên Trụ từng thanh hắn lay qua một bên, mình cầm kia mấy tờ giấy tiến tới dầu hỏa đen trước. Hắn cũng không đốc. Mấy tờ giấy này quan hệ đến nhị nữ nhi tiền đồ, vạn nhất cầu Hữu Phúc dở trò xấu, tiến đến dầu hỏa trên đèn đốt đi, nhị nữ nhi tiền đồ nhưng sẽ phá hủy. Lưu Xuyên Trụ khi còn bé niệm qua mấy năm tư thục, nhận biết không ít chữ, nhìn hiểu thư giới thiệu cùng công việc chỉ tiêu, hắn đối dầu hỏa đèn điểm này ánh sáng tỉ mỉ nhìn nhiều lần, tay run run đem kia mấy tờ giấy nhét vào túi áo, nghĩ lại móc ra, đưa cho Lưu Căn Lai. Vẫn là ngươi cầm đi, cha sợ làm mất rồi. Được. Lưu Căn Lai cười, nhận lấy nhét vào túi áo. Lưu Xuyên Trụ hết cái eo, cong lên tay, chuyển hướng cầu Hữu Phúc, đang muốn nói chút gì, cầu Hữu Phúc đoạt mở miệng trước. Được rồi, cái chốt trụ, nhà ngươi Lưu Mẫn thành người trong thành, nhà ta vượng tại không với cao nổi, việc hôn nhân cứ tính như vậy, thời gian cũng không sớm, đội sản xuất còn có không ít sự tình, ta nên đi làm việc. Không đợi Lưu Xuyên Trụ lại nói cái gì, hắn xoay người rời đi. Ngươi thành thật đắc ý thì còn đến đâu, nếu ngươi không đi, liền đợi đến bị đánh mặt đi. Hắn Hữu Phúc thúc, ngươi đi như thế nào? Cơm nhanh tốt, cùng một chỗ ăn chút đi. Lý Lan Hương thanh âm từ lòng bếp ở giữa truyền vào. Không được không được, ta còn có chuyện. Cầu Hữu Phúc nửa câu đầu vẫn là từ lòng bếp ở giữa truyền đến, nửa câu sau đã đến biệt tử. Đi khá nhanh. Lưu Căn Lai cười thầm. Cha, ngươi thế nào không tái tranh thủ một chút? Lưu Mẫn thành người trong thành, Lưu gia còn có toàn gia người trong thôn đâu, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Cầu Vượng Tài vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ngươi biết cái gì? Ta nhìn ngươi là vắng đầu, vì dính Lưu gia điểm này quăng đều quên mình họ gì. Cầu Hữu Phúc đổ ập xuống mang lấy. Ta không phải muốn trở thành Lưu Căn Lai tỷ phu. Tiểu tử kia đi săn có thể mang theo ta sao? Cầu Vượng Tài lẩm bẩm, ta cũng không tin ngươi không muốn kiếm tiền, không muốn ăn thịt. Ngươi sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Ngươi trên cổ đồ chơi là giả lớn phân. Cầu Hữu Phúc hung hăng chừng nhi tử một chút, ngươi sẽ không theo hắn, hắn có thể vào núi, ngươi liền không thể lên núi. Nhất định phải cưới hắn nhị tỷ. Trên núi không phải có sói, có thằng ngu này sao? Ta lại không trải qua núi, bạn vừa gặp phải. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng, so heo còn đần, Lưu Căn Lai so ngươi gầy, so ngươi nhỏ, coi như thật gặp, ngươi không chạy nổi sói, không chạy nổi thằng ngu này, còn không chạy nổi hắn. Đúng a? Cầu Vượng Tài hai mắt sáng lên. Ta ngày mai liền nhìn chằm chằm hắn, hắn lên núi, ta cũng tới núi, ta cũng không tin, bắt lợn rừng, ta còn bắt bất quá hắn. Còn có, cầu Hữu Phúc nhìn một chút xung quanh, xác nhận không có người, hạ giọng nói, đem lão Lưu gia có hơn 200 đồng tiền tin tức tràn ra đi. Đánh mặt ta, ở trước mặt ta tỏ vẻ giàu có, vậy ta liền để người của toàn thôn đều tới tìm các ngươi vay tiền, ta nhìn các ngươi có cho mượn hay không. Trong phòng, cầu Hữu Phúc cầu Vượng Tài phụ tử vừa đi, Lưu Mẫn liền đạp đạp từ giữa phòng chạy ra, bắt lại Lưu Căn Lai. Căn Lai, ngươi thật cho nhị tỷ tìm cái công việc. Chính ngươi nhìn. Lưu Căn Lai móc ra kia mấy tờ giấy, đưa cho Lưu Mẫn. Cùng Lưu Phương mắt mù khác biệt, Lưu Mẫn lên tới tiểu học sơ cấp, nhận biết chữ so Lưu Xuyên Trụ còn nhiều, trong thôn đều tính có văn hóa. Nhưng Lưu Mẫn xem hết kia mấy tờ giấy phản ứng lại có chút vượt quá Lưu Căn Lai đón trước. Nàng không có hưng phấn nhảy dựng lên, cũng không có kích động rơi lệ, mà là cầm kia mấy tờ giấy giữ im lặng ngồi vào giường xuôi theo bên trên. Nhị tỷ, thế nào? Đúng vậy a, Mẫn tử, ngươi thế nào? Lưu Xuyên Trụ cũng cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện tốt to lớn. Nữ nhi có vẻ giống như tuyệt không cao hứng. Căn Lai, ta không thể đi, cha mẹ niên kỷ càng lúc càng lớn, càng ngày càng không làm được sống lại, đệ muội muội còn tại lớn thân thể, ăn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thiếu đi ta cái này lao lực, ra khẩu phần lương thực làm sao bây giờ? Lưu Mẫn đem kia mấy tờ giấy đưa tới Lưu Căn Lai trước mặt, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi so ta càng thích hợp công việc này. Lưu Xuyên Trụ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lại móc ra nọ điếu, một chút đảo lấy khói bọn. Vừa mới vào nhà Lý Lan Hương há to miệng, muốn nói điểm gì, lại nhắm lại, vành mắt lại đỏ lên. Ta ngốc nhị tỷ, ra không phải còn có ta sao? Lưu Căn Lai cười cười, ta ở nhà còn có thể đi săn, dùng con mồi đổi lương thực, ngươi ngoại trừ xuống đất làm việc còn có thể làm gì? Lại nói, người ta quốc doanh tiệm cơm muốn là nữ phục vụ viên, ngươi để cho ta một người nam thế nào đi, ta đem mình cắt. Chương 63, nỗi lo về sau giải quyết chương 63, nỗi lo về sau giải quyết nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Lan Hương đập Lưu Căn Lai bả vai một bàn tay, Lưu Mẫn cũng bận hắn một thanh. Lưu Xuyên Trụ đã đem no điếu giơ lên, gặp Lưu Căn Lai đã bị thu thập, lúc này mới đem no điếu để xuống. Đem mình cắt ở đời sau chỉ là một câu không quan trọng gì cho đùa, ở niên đại này lại không giống, đại thanh vong quốc mới mấy chục năm, còn có thái giám sống đây này. Nói đem mình cắt tương đương điểm xấu. Lưu Căn Lai chỗ nào biết những này, gặp người một nhà phản ứng đều như thế lớn, có chút choáng váng. Về sau cũng không hưng nói loại lời này. Có thể là cảm thấy vừa rồi đập nặng, Lý Lan Hương lại xoa nhẹ Lưu Căn Lai bả vai. Hắc hắc, ta chính là thuận miệng nói, chỗ nào có thể rõ ràng. Lưu Căn Lai gãi gãi đầu. Thuận miệng nói cũng không được. Lưu Mẫn chừng Lưu Căn Lai một chút, nhiều điểm xấu. Tốt tốt tốt, không nói hay không? Lưu Căn Lai thành thành thật thật. Mẫn tử, mẹ cảm thấy Căn Lai mới vừa nói ngươi đúng. Lý Lan Hương lại kéo lại Lưu Mẫn tay, chuyện trong nhà, có đệ đệ ngươi là được rồi, không kém ngươi một cái. Lại nói, ngươi cũng 19, cũng nên lập gia đình, coi như để ở nhà hỗ trợ, lại có thể giúp bao lâu? Công việc này nhiều cơ hội khó được, nhiều ít người nằm mơ cũng không chiếm được. Nếu là làm trễ lại, trở ngại ngươi cả một đời, mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi vờ ngớ ngẩn. Đúng đấy, ngươi mới dây mấy cái công điểm, Căn Lai đi săn mấy ngày nay đổi lương thực tiền kiếm, ngươi tại đội sản xuất làm 10 năm cũng dây không đến, có Căn Lai giúp đỡ lấy ra, ngươi còn lo lắng cái gì? Lưu Xuyên chủ cũng khuyên nữ nhi. Lưu Mẫn trầm mặc, đem công việc tặng cho đệ đệ chỉ là nàng phản ứng đầu tiên. Hiện tại cha mẹ kiểu nói này, nàng cũng cảm thấy đệ đệ để ở nhà so với nàng để ở nhà mạnh, nhưng lại tưởng tượng nàng lại do dự. Cha, mẹ, công việc này là rất khó đến, nhưng không thích hợp ta. Ta thôn cách Tứ Cựu Thành hơn 30 dặm, đi một chuyến chỉ riêng trên đường thời gian liền phải 2 đến 3 giờ thời gian, tiệm cơm ban đêm có người ăn cơm tan tầm khẳng định mượn. Trời tối như vậy, ta mỗi ngày về nhà đều muốn đi 2 đến 3 giờ thời gian đường ban đêm, các ngươi có thể yên tâm sao? Cha mỗi ngày làm việc đều mệt mỏi như vậy, cũng không thể trời lúc trời tối đi 5-6 tiếng vừa đi vừa về Tứ Cựu Thành tiếp ta. Nói cũng đúng. Lý Lan Hương thở dài, vào xem lấy cao hứng, còn không có nghĩ đến vấn đề này, Lưu Mẫn kiểu nói này, nàng cũng phạm vào sầu. Lưu Xuyên trụ há to miệng, lại khép lại. Nữ nhi nói rất đúng, hắn mỗi ngày bắt đầu làm việc đều mệt muốn chết, nếu là mỗi ngày đi 5-6 tiếng tiếp nữ nhi tan thầm, thời gian dài, thân thể khẳng định gánh không được. Nhưng nếu là không tiếp, hắn gái này người làm cha làm sao yên tâm để nữ nhi đi một mình xa như vậy đường ban đêm. Hắc hắc. Lưu Căn Lai cười hai tiếng, cha, mẹ, nhị tỷ, có vấn đề, ta quên nói với các người, đại tỷ phòng ở tìm xong, là cái 3 gian căn phòng lớn, có một căn phòng là cho nhị tỷ Lưu. Cái gì? Cái gì? Người một nhà cùng nhau nhìn về phía Lưu Căn Lai, trên mặt đều mang kinh hỉ. Có chỗ ở, nhị tỷ cũng không cần trời trời khuya về nhà, tan việc ở đại tỷ nhà là được, mà lại, đại tỷ công tác quốc doanh cùng Tiêu Xã ngay tại nhị tỷ công tác quốc doanh tiệm cơm đối diện, hai người bọn họ đi làm tan tầm đều có thể cùng đi, ban đêm còn có thể ở cùng nhau. Lần này, các ngươi không cần lo lắng a. Lưu Căn Lai cười nói, thật, cái này nhưng quá tốt rồi. Lý Lan Hương vui đến phát khóc. Lưu Xuyên chủ cũng đốt lên thuốc lá túi nổi, khắp khuôn mặt là vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Người cái tiểu hỗn đản, thế nào không nói sớm, đùa nghịch ngươi nhị tỷ đúng không? Lưu Mẫn đầu tiên là hung hăng bận Lưu Căn Lai một thành, sau đó lại ôm hắn ô ô khóc lớn. Đệ đệ không chỉ có giúp nàng tìm công việc, còn đem nàng nỗi lo về sau đều giải quyết. Đệ đệ có thể giúp nàng đến giúp cái này phần bên trên, nàng cái này làm tỷ tỷ ngoại trừ cảm kích, cũng liền chỉ còn lại cảm kích. Được rồi, nhị tỷ ngươi chớ khóc, quần áo cho ta khóc ố mế, còn phải ngươi gánh nước tẩy. A, đối nhị tỷ, ngươi hôm nay có phải hay không còn không có gánh nước? Chọn cái đầu của ngươi a. Ngươi cái hôn tiểu tử có phải hay không muốn bị đánh? Lưu Mẫn nín khóc mỉm cười, lại bóp Lưu Căn Lai một thanh. Mẹ, ngươi có quản hay không nhị tỷ, nàng lại bóp ta. Lưu Căn Lai một bên trốn tránh, một bên lớn tiếng cáo trạng. Ngươi hai tỷ đệ sự tình đừng tìm ta, ta mặc kệ. Lý Lan Hương bôi nước mắt cười. Mẹ. Lưu Mẫn lại ôm lấy Lý Lan Hương, nước mắt lạch cạch rơi. Lúc này là không nỡ. Ở tại Tứ Cựu Thành ngược lại là thuận tiện, nhưng không biết bao lâu mới có thể trở về một lần nhà, đã lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu rời nhà. Được rồi, nha đồng đốc, đây là thiên đại hảo sự, ngươi khóc cái gì? Ngoài miệng nói như vậy, Lý Lan Hương cũng bôi nước mắt. Lúc này, lòng bếp ở giữa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Can Hỉ, Can Vượng cùng Thải Hà nhặt xong tuổi trở về. Gặp nhị tỷ ôm mẹ khóc, bọn hắn đều có chút choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì. Lưu Thái Hà càng là đặng chạy tới ôm lấy Lý Lan Hương chân, giơ lên mặt, vành mắt bên trong đều là nước mắt. Đại ca, thế nào? Lưu Căn Hỉ đến cùng là hơi bị lớn, còn biết hỏi một chút. Nhị tỷ có công việc, cao hứng tìm không ra bắc. Lưu Căn Lai trêu chọc một câu, từ trong túi móc ra một nắm lớn đại bạch thỏ nãi đường, cho ba cái đệ đệ muội muội một người một nhỏ đem. Tiếp nhận mãi đường, Lưu Căn Vượng đống nhiên toát ra một câu, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nhà ta ai chết rồi. Đại ca, đây là đường sao? Ngươi cái danh con, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Lưu Xuyên trụ dương lên no điếu, doa đến Lưu Căn Vượng bay đầu liền chạy. Lưu Thái Hà lột một khối nãi đường bỏ vào trong miệng, nhỏ biểu lộ lập tức liền sáng lên, lanh lợi nói, đại ca, ngọt, ăn ngon thật. Ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, chỉ có biết ăn. Lý Lan Hương cười sờ lên đầu của nàng, đột nhiên lại nói, ai nha, quên đem cơm thịnh ra, đáy nồi hạ còn có lửa đâu, nhưng chớ đem cơm nấu khét. Nàng đẩy ra Lưu Mẫn, đặng chạy hướng lòng bếp ở giữa. Lưu Mẫn lau nước mắt, đi theo ra ngoài. Lúc ra cửa, còn chưa quên bóp Lưu Căn Lai một thanh. Lý Lan Hương suy nghĩ nhiều, tăng thêm nhiều như vậy nước bột ngô rau dại canh, liền nốt thêm trong chốc lát, làm sao có thể rán. Coi như đi đến nhiều bắt mấy cái gạo, cũng chỉ so bình thường thoáng nhiều một chút như vậy mà thôi, cách rán nổi còn rất xa. Ra lương thực mặc dù so trước kia nhiều một chút, nhưng tính toán tỉ mỉ đã quen Lý Lan Hương vẫn không nỡ làm nhiều, mỗi bữa cơm đều kẹt tại ăn không đủ no cũng đói không đến một chút bên trên, cũng là bản sự. Đã ăn xong cơm tối, người một nhà đều đang nghỉ ngơi, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn lại bận rộn. Các nàng muốn vội vàng cho Lưu Mẫn làm một bộ đệm chăn. Nếu như là cho Lưu Mẫn đương đồ cưới, cũng không cần gấp gáp như vậy, nhưng Lưu Mẫn muốn đi Lưu Phương nhà tá túc, vậy thì phải bắt chút gấp. Đông không tốt bán, nhà ai đệm chăn cũng không có khả năng dư giả, cũng không thể trông cậy vào Lưu Phương cho chỗ ở, còn phải lại cho một bộ đệm chăn đi. Lưu Phương có hay không còn hai chuyện, mấu chốt là không thể để cho Lưu Phương bà nhà coi thường. Chương 64, tỷ lệ đối thoại chương 64, tỷ lệ đối thoại ngày thứ hai, Lưu Căn Lai rời giường thời điểm, Lưu Mẫn hành lý quyển đã đánh tốt. Hai mẹ con nhịn đến nửa đêm về sáng 2-3 điểm, cuối cùng đem Lưu Mẫn mới đệm chăn làm tốt, đều làn nền lam hoa trắng mặt, chăn mền chừng nặng 5 cân, lại dày đặc vừa ấm hỏa. Lý Lan Hương còn muốn lại cho Lưu Mẫn làm một bộ đồ mới, Lưu Mẫn không có để làm, một là thời gian không cho phép, một bộ đồ mới làm được hừng đông cũng làm không hết, hai là Lưu Mẫn không nỡ. Có một bộ mới đệm chăn nàng đã rất thỏa mãn, chỗ nào còn dùng mặc quần áo mới, cũng không phải xuất giá. Trên người nàng vẫn là mặc bộ kia quần áo cũ, miếng vá chồng chất miếng vá, thầy đã sớm nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, trên chân mặc chính là một đôi hạ đúng anh hùng giày, đồng dạng đánh mấy cái miếng vá, ném đến đường lớn bên trên đều không ai nhặt. Lưu Mẫn lại không để ý quần áo giày mặc dù phá điểm, nàng lại đem mình thu thập sạch sẽ, tóc cũng trải chỉnh chỉnh tề tề, còn cố ý đâm hai cái bím, trói lại hai cây vẫn luôn không nỡ dùng dây buộc tóc màu hồng. Tối hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm, nghe Lưu Căn Lai nói quốc doanh tiệm cơm quản hai bữa cơm, Lưu Mẫn liền không muốn ăn điểm tâm, ra không dư giả, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Người đứa nhỏ này, ra còn không quản được ngươi một bữa cơm. Lý Lan Hương mắt đỏ vành mắt đem Lưu Mẫn kéo đến bên cạnh bàn cơm, ngươi có phải hay không cho là ngươi làm người trong thành, mẹ liền không quản được ngươi rồi. Không nghe lời, mẹ đồng dạng bắt ngươi. Một nồi bắp nô, đậu phộng sắc cùng rau dại hầm cháo, Lý Lan Hương cho Lưu Mẫn được nhất nhiều một bát, chen vào đũa đều có thể đứng thẳng. Mẹ, ta ăn không trôi. Lưu Mẫn cười lay hai cái, đem còn lại đều vân cho Căn Hỉ Căn Vượng cùng Thải Hạ. Lưu Căn Lai cũng nghĩ cầm chén đưa tới, lại bị Lưu Mẫn lay qua một bên, ngươi cái đương ca còn cùng đệ đệ muội muội đoạt ăn, có phải hay không muốn tìm đánh? Đừng tưởng rằng ngươi tìm cho ta cái công việc ta liền không đánh ngươi nữa, dám không nghe lời nói, nhị tỷ đồng dạng đánh ngươi. Đến, lại bị nhị tỷ áp chế. Lưu Căn Lai chỗ nào là muốn ăn, hắn là rất ưa thích cái gia đình này không khí, góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Trên bàn cơm, Lý Lan Hương không ngừng dặn dò Lưu Mẫn như thế nào làm việc cho tốt, như thế nào cách đối nhân xử thế, thỏa thỏa mà đi ngàn dặm mâu lo lắng. Lưu Xuyên Trụ từ đầu đến cuối nói cũng không nhiều, lại tại Lưu Mẫn đi theo Lưu Căn Lai ra thôn thời điểm, có hành lý quyển đưa lại đưa. Đi cha, nhanh đi về đi, nhị tỷ là đi tứ cửu thành, hết thể mới hơn 30 dặm địa, nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về, người đưa không xong, làm nhị tỷ giống như muốn xuất ngoại giống như. Lưu Căn Lai chơi ghẹo, kém chút miệng bầu, nói ra làm đến giống như sinh ly tử biệt. Hắn muốn thật nói ra, Lưu Mẫn hai chỉ thiền cùng Lưu Xuyên Trụ nói điếu không phải cùng một chỗ chào hỏi hắn không thể. Lưu Mẫn cũng cùng theo quyền, còn đem hành lý quyển đoạt lại, Lưu Xuyên Trụ mới đáp ứng đưa qua con đường phía trước miệng liền trở về. Lưu Căn Lai ở kiếp trước là cô nhi, không hiểu cái gì gọi tình thương của cha như núi, nhưng Lưu Xuyên Trụ cử động vẫn là thật sâu xúc động hắn. Phụ thân cũng không nhất định giàu có lẽ không cho được hải tử quá nhiều, nhưng hắn một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng nỗ lực, đem tốt nhất đều lưu cho hải tử. Đưa đến cái kia giao lộ, hắn còn tại đưa mắt nhìn Lưu Mẫn, mãi cho đến nhìn không thấy, mới yên lặng quay người rời đi. Lưu Mẫn khóc, có hành lý quyển, một mực tại lau nước mắt. Nàng mặc dù không phải xuất giá, nhưng cũng rõ ràng, lĩnh tiền thôn cách tứ cửu thành hơn 30 dặm đường tựa như một đạo hồng câu đem nàng cùng người trong nhà tách rời ra. Nàng cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây mỗi đêm đều có thể về nhà, thậm chí một năm cũng trở về tới không được mấy lần. Nhị tỷ, ngươi như thế bỏ không được rời đi nhà, nếu không, công việc này ta từ bỏ. Lưu Căn Lai chơi ghẹo. Ngươi cho ta cút sang một bên. Lưu Mẫn nện cho Lưu Căn Lai đầu vai một quyền, công việc này là của ta, ngươi hối hận ta cũng không cho ngươi. Nói xong, nàng lại dặn dò, về sau, ta không ở nhà, ngươi chính là gia lớn nhất hải tử, nhiều giúp đỡ điểm cha mẹ, quan tâm điểm đệ đệ muội muội, đừng để ta ở bên ngoài cũng không an lòng. Dạ. Lưu Căn Lai lay lấy tay áo. Đùa nghịch cái bảo, lại đem Lưu Mẫn chọc cười. Đi qua một rừng cây thời điểm, Lưu Căn Lai để Lưu Mẫn chờ ở bên ngoài nhất đẳng, hắn đi một mình đi vào, lại lúc đi ra, trên bờ vai khiêng xe đạp. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, còn có hơn 20 dặm đường đâu, hắn thật sự là không muốn đi, liền đem xe đạp từ không gian bên trong lấy ra. Xe đạp, người chỗ nào làm? Lưu Mẫn hai con mắt chừng đến căng tròn. Đương nhiên là mua. Lưu Căn Lai đem xe đạp hướng Lưu Mẫn trước mặt vừa để xuống, bước đi lên, vô vô xe đạp chỗ ngồi phía sau, đi lên à, ta mang theo ngươi. Ngươi sẽ cưới? Lưu Mẫn không nhúc đích. Cái đồ chơi này có cái gì khó khăn, cưới đi lên liền biết. Lưu Căn Lai cười một tiếng, ngươi muốn học ta dạy cho ngươi. Lưu Mẫn không có trả lời, nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai nhìn một lúc lâu, mới nghiêng ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, một tay ôm hành lý quyển, một tay nắm lấy Lưu Căn Lai quần áo. Lưu Căn Lai đạp xuống đất, thuận thế đạp xuống chân đạp, xe đạp siêu siêu mẹo mẹo cưới ra ngoài, mấy lần liền duy trì tốt cân bằng. Lưu Mẫn từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là nắm lấy Lưu Căn Lai quần áo tay càng ngày càng gấp. Nhị tỷ, ngươi thế nào, tại sao không nói chuyện? Lưu Căn Lai dành thời gian đốt lên một điếu thuốc, đốt tiền đơn tay vịn tay lái, một cái tay khác muốn đem Lưu Mẫn hành lý lấy tới. Tắt hai cái không có co rúm, tự xưng xe uốn éo, kém chút ngã sắp xuống. Căn Lai, Lưu Mẫn cuối cùng mở miệng, đại tỷ công việc cũng là ngươi tìm a. Tối hôm qua, Lý Lan Hương cùng Lưu Mẫn làm đệm chăn thời điểm, người một nhà tập hợp một chỗ hàn huyên thật lâu, Lưu Căn Lai đem nhị tỷ công việc là hắn dùng lợn rừng đổi lấy sự tình nói, người một nhà đều biết Lưu Căn Lai gần nhất bắt không ít lợn rừng, ai cũng không có mơ tưởng khác. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Lúc này, nhìn thấy Lưu Căn Lai lại mua cố xe đạp, lại nghĩ tới đại tỷ bỗng nhiên lại có công việc lại đổi nhà sự tình, Lưu Mẫn cẩn thận một suy nghĩ, liền đoán được chuyện này nhất định cũng cùng Lưu Căn Lai có quan hệ. Về phần Lưu Căn Lai vì sao không có đem xe đạp mang về nhà, nàng thoáng tưởng tượng liền hiểu. một mình ngươi tại Tứ Cựu Thành ta không yên lòng, liền muốn để đại tỷ cùng ngươi làm bạn. Chờ nhìn thấy Lưu Phương hỏi một chút, Lưu Mẫn liền biết tất cả mọi chuyện, Lưu Căn Lai cũng không có tất phải ẩn giấu. Căn Lai, ngươi thế nào đối ta tốt như vậy? Lưu Mẫn vành mắt vừa đỏ. Ta bệnh thời điểm, ngươi không phải cũng chiếu cố ta sao? Ngươi là đệ đệ ta chiếu cố ngươi còn không phải hẳn là? Ngươi là ta nhị tỷ, ta tốt với ngươi không cũng là nên? Ngươi cái tiểu hỗn đản, làm sao nhị tỷ nói cái gì ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không lại thích ăn đòn? Hắc hắc, đừng làm rộn, ta xa kỵ đến nhưng không hề tốt đẹp gì, cái ta cũng mặc kệ. Lưu Mẫn trung thực trong chốc lát, đột nhiên nện cho Lưu Căn Lai phía sau lưng một quyền, lại cấp tốc bắt lấy y phục của hắn. Ngươi cái tiểu hỗn đản có phải hay không đã sớm đem công việc của ta tìm xong, còn nói cái gì nhị tỷ việc hôn nhân ngươi làm chủ? Ngươi có phải hay không sợ ta mơ mơ hồ hồ gả nông thôn nhân, công việc tốt như vậy liền uổng công rồi? Nhị tỷ, ngươi phản ứng khá nhanh, thế nào cái gì đều không gạt được ngươi, ta về sau lại nghĩ lừa ngươi nhưng làm sao xử lý? Lưu Căn Lai cười nói, còn muốn gạt ta? Phản ngươi. Lưu Mẫn lại đập Lưu Căn Lai một chút, đừng tưởng rằng tìm cho ta công việc, ta liền không xen vào ngươi, về sau dám gạt ta, nhìn ta không bắt ngươi. Đến cùng làm mẫu nữ hai, Lưu Mẫn nhanh như vậy lên cao thành Lý Lan Hương, động một chút lại bắt người, hết lần này tới lần khác hắn không phản kháng được. Này xui xẻo thân tình áp chế. Chương 65, nhỏ Căn Lai chương 65, nhỏ Căn Lai đến Tứ Cửu Thành, Lưu Mẫn nhìn cái gì đều mới mẻ, con mắt đều không đủ dùng. Rộng rãi đường cái, thành hàng kiến trúc, bốc khói nhà máy, dòng sông đám người. Liền ngay cả thỉnh thoảng trải qua xe buýt, Lưu Mẫn đều có thể bốn éo người nhìn thật lâu. Đi nhị tỷ, về sau ngươi cũng là Tứ Cửu Thành người, những vật này ngươi muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào, muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Lưu Căn Lai cười nói, ai cần ngươi lo. Lưu Mẫn hừ một tiếng, đông nhiên lại kêu lên, Căn Lai ngươi mau nhìn, lầu đó thật cao a. Cao sao? Cũng liền 7-8 tầng mà thôi, còn hôi đột, cái này muốn ở đời sau, đặc biệt lại bởi vì ảnh hưởng bộ mặt thành phố bị phá rỡ. Lưu Căn Lai cười thầm. Giờ khắc này Lưu Mẫn cực kỳ giống một cái chưa từng va chạm xã hội tiểu nữ hài. Không, không phải giống như cực kỳ, nàng chính là. Đừng nhìn nàng đều 19, qua năm liền 20, nhưng đã lớn như vậy, ngoại trừ khi còn bé chạy nạn, nàng đi qua nơi xa nhất chính là công xã, thậm chí đều không có đi qua trong huyện, nhưng không phải liền là không có thấy qua việc đời sao. Hiện tại, bởi vì hắn đến, hết thảy đều cải biến, Lưu Mẫn chắc chắn có một cái cuộc sống hoàn toàn mới. Mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Lưu Căn Lai đem Lưu Mẫn dẫn tới hắn vừa mua cái nhà kia thời điểm, Tây Sương công nhân nhà nàng dâu vẫn là không ở nhà, Đông Sương phòng phòng lao thái thái ngồi tại chân tường hạ phơi nắng, trong ngõ nhỏ mặc kệ ai đến, nàng đều có thể nhìn thấy, rất có điểm hậu thế mặt trời mới mọc quần chúng ý tứ. Tiểu Lưu tới, đây là người đối tượng. Gặp Lưu Căn Lai mang theo cái xa lạ nữ hài vào cửa, lão thái thái vừa cười chào hỏi, một bên trên dưới xem kỹ lấy Lưu Mẫn. Tứ mãi mãi, đây là ta nhị tỷ, ta mới bao nhiêu lớn? Từ đâu tới đối tượng? Lưu Căn Lai cười nói, ta nhị tỷ ngược lại là không có đối tượng, ngài nếu là có thích hợp, hỗ trợ giới thiệu một cái. Lưu Căn Lai hôm qua liền hỏi thăm rõ ràng, lão thái thái họ Từ, bạn già trước giải phóng liền chết, nàng một người nằm kéo một đôi nhi nữ lớn lên. Nhi tử tại đứng trước đồn công an đương công an, nữ nhi tại xưởng may làm công nhân, thời gian đều trải qua không tồi, lão thái thái lớn tuổi, nhi nữ cũng đều hiếu thuận, nhưng nàng không nỡ sinh sống mấy chục năm phòng ở cũ, liền tự mình một người tiếp tục ở chỗ này ở bị lão thái thái lầm sẽ tự mình là đệ đệ đối tượng. Lưu Mẫn lúc đầu không có cảm thấy có cái gì, nhưng Lưu Căn Lai nói chuyện để lão thái thái hỗ trợ giới thiệu đối tượng, nàng lập tức đỏ mặt, hung hăng vặn Lưu Căn Lai một. Thanh. A, Lưu Căn Lai kêu thảm một tiếng, kém chút đem xe đập ngã, nhị tỷ, ngươi bóp ta làm gì? Lưu Mẫn mới đến vốn là có chút câu nệ, Lưu Căn Lai cái này một hô to gọi nhỏ, nàng càng câu nệ, muốn trong thôn, nàng đã sớm truy đánh cái này tiểu hỗn đản, nhưng lúc này, nàng chỉ là ôm hành lý quyển, đỏ mặt, chân tay luống cuống. Đây là ngươi nhị tỷ à, nhìn ta ánh mắt này, từ lão thái kéo lại Lưu Mẫn tay, cười hỏi, cô đường, ngươi lớn bao nhiêu? Làm gì? Lưu Mẫn mặt càng đỏ hơn, câu nệ đều không biết trả lời như thế nào, chỉ là quay đầu hung hăng trừng Lưu Căn Lai một chút. Lưu Căn Lai liền cùng không thấy được nhị tỷ ánh mắt, một bên ngừng lại xe đạp, một bên thay nàng đáp, ta nhị tỷ 19, lập tức liền muốn qua bên kia quốc doanh tiệm cơm đương phục vụ viên. Quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên. Đây chính là công việc tốt. Từ Lao Thái Nguyên vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Lưu Mẫn sẽ có công việc tốt như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, quay lại mãi mãi hỏi nhiều một số người, giúp ngươi chọn cái tốt, đúng, cô nương ngươi gọi cái gì? Người ta nhiệt tình như vậy, mình nếu không nói liền quá thất lễ. Lưu Mẫn liền đỏ mặt đáp, từ mãi mãi, ta gọi Lưu Mẫn. Người ở đâu a? Trải qua mấy năm học, trước kia nói qua đối tượng không có a. Từ Lao Thái hóa thân bà mối, không ngừng hỏi Lưu Mẫn. Nếu là đổi lại Lưu Phương, lại xấu hổ, khẳng định cũng biết thành thành thật thật trả lời, nhưng Lưu Mẫn không giống, nàng tính cách cường thế, còn có ý nghĩ của mình. Từ mãi mãi, ta vừa tới Tứ Cửu Thành, còn chưa có đi làm đâu, đối tượng sự tình, chờ ta quen thuộc sau này hay nói. Từ mãi mãi, đừng nghe ta nhị tỷ, có thích hợp liền cho nàng giới thiệu. Nhị tỷ, ngươi qua năm liền 20, đều nhanh thành lão cô đường, lại không bắt chút gốc, thật nhỏ băng đều để người khác chọn lấy, đến lúc đó, ngươi khóc đều không đất mà khóc. Lưu Căn Lai ý cười nhìn xem xấu hổ Lưu Mẫn, nàng cái bộ dáng này thời điểm cũng không nhiều. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta nhìn ngươi là ra lại ngưỡng ấy. Lưu Mẫn đỏ mặt truy đánh lấy Lưu Căn Lai. Đánh không đến, đánh không đến, gấp chết ngươi. Lưu Căn Lai vòng quanh xe đạp đi lòng vòng, miệng bên trong còn chọc tức lấy Lưu Mẫn. Lưu Mẫn vừa sốt ruột, trực tiếp đem hành lý quyển đã đánh qua, Lưu Căn Lai một thanh tiếp được, cấp tốc mở khóa vào cửa, Lưu Mẫn lúc này mới yên tĩnh. Từ Lao Thái cười mỉm nhìn xem đôi này đùa giỡn tỷ lệ, không khỏi nhớ tới mình đôi kia nữ. Cuối tuần này bọn hắn liền có thể về nhà nhìn, Lưu Căn Lai cho nàng đại bạch thỏ nãi đường nàng còn cho bọn hắn giữ lại đâu. Nghĩ đến mấy cái cháu trai ngoại tôn ăn vừa mê vừa say nãi đường lúc dáng vẻ, Từ Lao Thái cười càng vui vẻ hơn. Nhị tỷ, ngươi trước tại chỗ này đợi, ta đi tìm đại tỷ, một hồi liền trở về. Lưu Căn Lai tùy tiện tìm một dọn giường, đem Lưu Mẫn hành lý quyển để lên, liền đi ra cửa. Trên danh nghĩa, nơi này là đại tỷ nhà, an bài thế nào nhị tỷ ở lại, còn phải tìm đại tỷ thương lượng. Ừm. Lưu Mẫn gật gật đầu, chuyển mắt bốn phía nhìn xem, đến bây giờ, nàng còn có chút không thể tin được, phòng tốt như vậy, chính là mình chỗ ở sau này. Vô dụng mấy phút, Lưu Căn Lai liền đi tới cung tiêu xã. Tiểu giả không tại, không biết làm gì đi, Chu Di ngồi tại nàng trên vị trí cũ đánh lấy áo len, Lưu Phương thì là đứng tại kệ hàng trước, quen thuộc lấy hàng trên kệ hàng, thỉnh thoảng hỏi một câu Chu Di. Nhỏ Căn Lai tới. Chu Di đối mặt với cung tiêu xã đại môn, Lưu Căn Lai vừa vào cửa, hắn liền thấy. Trước kia, nàng hô Lưu Căn Lai tiểu Lưu, hiện tại nhỏ Lưu thành Lưu Phương, Lưu Căn Lai liền biến thành nhỏ Căn Lai, ngược lại là so trước kia còn thân hơn cát. Chu Di vội bằng đâu, Lưu Căn Lai thuận tay bắt mấy khối đại bạch thỏ đặt ở trên quầy, xong vừa mới xoay người Lưu Phương nói ra, đại tỷ, ta nhị tỷ tới, ngươi đi cùng vu chủ nhậm xin phép nghỉ. Lưu Mẫn tới. Nàng ở đâu? Lưu Phương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tại nhà ngươi đâu? Ngươi trước giúp nàng dọn dẹp, chờ dọn dẹp tốt, ta lại mang nàng đi làm. Ừm, ta cái này đi tìm chủ nhiệm xin phép nghỉ, nửa ngày đủ sao? Lưu Phương hướng vu chủ nhiệm văn phòng đi tới. Mời một ngày đi, sự tình thật nhiều. Lưu Căn Lai đáp. Đúng đấy, muốn mời thì mời một ngày, tiểu Lưu ngươi không phải nói thật lâu chưa thấy qua muội muội của ngươi sao? Vừa vặn nàng tới, các ngươi tỷ muội hảo hảo tụ họp một chút. Chu Di cười nói. Nhưng trong tiệm, Lưu Phương có chút do dự. Trong tiệm sự tình ngươi không cần phải để ý đến, có ta ở đây đâu. Ta nếu là bận không qua nổi, không phải còn có tiểu giả sao? Vậy liền phiền phức Chu Di, cũng hay ta tạ ơn tiểu giả. Lưu Phương đáp ứng nhất thanh, tiến vào vu chủ nhiệm văn phòng. Vừa tới mấy ngày, nàng cùng cung tiêu xã người còn không tính quá quen, nói chuyện làm việc còn có chút cẩn thận chặt chẽ. Lưu Căn Lai không có nàng nhiều cố kỵ như vậy, chỉ vào hàng trên kệ một song nữ tức dậy vải sông Chu Di nói ra, Chu Di, đôi giày kia cầm ta xem một chút, có 3 bảy sao? Sớm nói xong, ta cũng không có giày phiếu. Chương 66, từ dưới chân bắt đầu chương 66, từ dưới chân bắt đầu ngươi đứa nhỏ này, ngươi mua giày còn muốn cái gì giày phiếu? Chủ nhiệm chỗ ấy có rất nhiều, ngươi tìm hắn bổ sung là được rồi. Chu Di buông xuống cọc lông, cho Lưu Căn Lai cầm một đôi 3 bảy giày, trở về để ngươi nhị tỷ thử một chút, không thích hợp hay cầm về đến đổi. Vậy ta cũng sẽ không khách khí, vật của ta muốn cũng không ít. Lưu Căn Lai thuận cán liền bỏ. Muốn cái gì cứ việc nói, Chu Di lấy cho ngươi. Chu Di ngay cả cái ngạnh cũng không đánh. Lưu Mẫn chỉ riêng cầm một bộ chăn đệm mấy món đổi tắm giặt quần áo, đồ dùng hàng ngày cơ hồ một kiện không có. Lưu Căn Lai nghĩ một lần cho nàng đặt mua đầy đủ hết. Như cái gì chậu rửa mặt, khăn mặt, xà bông thơm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, răng bạc, lược, tờ gương, cái kéo, kim câu, đều là không đang chú ý lại không thể thiếu khuyết vật nhỏ. Lưu Căn Lai mua một đồng lớn, cái cuối cùng chậu rửa mặt toàn chứa được. Tính được, hết thảy bỏ ra mười mấy khối tiền. Lưu Phương mời xong giả lúc đi ra, giúp đỡ cầm một chút. Chu Di tính tiền thời điểm, đứng ở một bên nàng rõ ràng có chút thì đau. Số tiền này tương đương với nàng nửa tháng tiền lương. Nàng là mới vừa vào trước người mới, cấp bậc là 10 cấp người bán hàng, một tháng tiền lương 27 khối 5. Vu chủ nhiệm cũng ra văn phòng, ở một bên cười mỉm nhìn xem, Lưu Căn Lai cho hắn đưa lên một điếu thuốc, cười nói, Vu đại gia, ta lại tới đánh ngươi gió thu. Biết là đánh ta gió thu liền tốt, Vu chủ nhiệm hút một hơi thuốc, lần sau nếu là đánh tới cái gì mới lạ con mồi, đừng quên ngươi Vu đại gia. Đây là ăn đủ thịt heo rừng, muốn ăn điểm khác. Lưu Căn Lai cười thầm, chuyện này ta nhớ kỹ, Vu đại gia ngươi yên tâm, nếu là đánh tới cái gì mới mẹ đồ chơi, ta nhất định trước đưa tới cho ngươi. Ra cung tiêu xã, Lưu Căn Lai cưỡi lên xe đạp, Lưu Phương ôm chậu rửa mặt ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai người rất nhanh liền trở về nhỏ tứ hợp viện. Từ Lao Thái chính trong phòng nói với Lưu Mẫn lấy lời nói, Lưu Phương vừa xuống xe, liền bưng chậu rửa mặt chạy trước vào phòng. Lưu Mẫn chỉ hô nhất thanh, Lưu Phương vành mắt liền đỏ lên, buông xuống chậu rửa mặt, bắt lấy Lưu Mẫn tay. Tính được, từ nàng xuất giá về sau, tỷ hai chỉ thấy một lần mặt, vẫn là tại Lưu Căn Lai sinh bệnh thời điểm, nàng đến đi vội vàng, tỷ hai hết thảy đều không có nói mấy câu. Đại tỷ, Lưu Mẫn có chút câu nệ, cuống quýt đứng lên. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Lưu Mẫn quá biết mình cô muội muội này là cái gì tính tình, lập tức đoán được nàng câu nệ nguyên do, gấp đội bằng nói, phòng này không thể đi. Đây chính là Căn Lai mua lại cho chúng ta tỷ hai ở, ngươi thích cái nào một gian liền ở cái nào một gian. Lưu Mẫn lại mạnh mẽ, lại hào phóng, sở dĩ câu nệ khẳng định là coi là ở nhờ tại nhà nàng. Quả nhiên, nghe xong Lưu Phương nói như vậy, Lưu Mẫn câu nệ tất cả đều biến thành kinh ngạc, phòng này là Căn Lai mua lại. Thế nào, hắn không có nói cho ngươi? Lưu Phương quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa vào cửa Lưu Căn Lai. Nói cái gì nói? Hắn cái miệng đó liền cùng bị bùn đất phong bế, cái gì đều giấu cực kỳ chặt chẽ. Lưu Mẫn tức giận tiến lên liền muốn bắt Lưu Căn Lai lỗ tai. Lưu Căn Lai vội vàng bưng lên chậu rửa mặt hướng Lưu Mẫn trong tay bị lại, nhị tỷ, bắt được, ngã ta cũng mặc kệ. Ngươi đừng chạy, ta trước vặn hai ngươi vòng lỗ tai hả giận. Lưu Mẫn bưng chậu rửa mặt đuổi hai bước, Lưu Căn Lai đã chạy đến trong viện, còn quay đầu xông nàng làm lấy mặt quỷ. Cái này tiểu hỗn đản, không biết còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Lưu Mẫn cười mắng, lại nhìn kia một chậu rửa mặt đồ dùng hàng ngày, cái mũi chua chua, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Đệ đệ vì chính mình cân nhắc quá chu đáo, hắn thế nào tốt như vậy chứ? Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, nhanh nhẹn thông suốt ra viện nhì, hướng một cái không ai hẻm đi đến, lại lúc đi ra, trong tay mang theo một cái mặt cái túi. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, Lưu Mẫn che phủ đã trải tốt. Lưu Vương để nàng ở tại phía tây gian phòng, nàng cùng Tiền Đại Trí ở tại đông phòng, ở giữa cách phòng đổi thành lòng bếp ở giữa. Lòng bếp khói đạo đi là đông phòng giường, nấu cơm lửa là có thể đem giường đốt nóng, tây phòng dưới giường gạch có giường động, mùa đông có thể đốt than đá sưởi ấm, cũng đông lạnh không đến Lưu Mẫn. Lòng bếp ở giữa mặt phía bắc dựa vào tường vị trí cũng có một dọn giường, dưới giường gạch cũng có giường động, có hàng xóm đến thông cửa, cái này dọn giường chính là ghế sofa, nếu là có người ngủ lại, cái này dọn giường cũng có thể ngủ người. Lúc trước, đến xem nhà thời điểm, Lưu Căn Lai liếc thấy chúng cái này dọn giường, trong lòng hắn, đây chính là hắn không về nhà được thời điểm, ban đêm chỗ ở lúc này, cái này dọn giường trụi lủi, ngay cả cái chiếu đều không có, mất quá, không quan hệ, không cần mấy ngày, hắn liền có thể để nó đại biến dạng. Căn Lai, nhanh tới nhìn ngươi một chút nhị tỷ dậy mới biết tất đẹp mắt không? A nha, ngươi cầm thứ gì? Lưu Vương tại tây phòng kêu gọi Lưu Căn Lai, vừa nghiêng đầu liền thấy Lưu Căn Lai mang theo mặt cái túi. 20 cân mặt trắng, ta tại cấp tử thị đãi, Lưu Căn Lai thuận miệng nói, lại cảm thấy nói dối không nói tròn, liền lại tăng thêm một câu, ta nói với hắn tốt, hôm nay lúc này cho ta đưa tới. Vậy người này còn thật ý tứ. Lưu Vương nhận lấy mặt cái túi. Đừng nhìn nàng đến tứ cựu thành hơn 2 năm, lại giống như Lưu Mẫn, chưa hề không có đi qua cấp tử thị, tự nhiên cũng không biết cấp tử thị là dạng gì, Lưu Căn Lai nói chuyện, nàng liền tin. Lưu Mẫn lại không nàng tốt như vậy lừa gạt. Chỉ là nàng lúc này tâm tư đều tại dậy mới cùng mới biết tất lên, không tưởng khác. Căn Lai, xem được không? Lưu Mẫn ngồi tại trên giường, vừa đi vừa về chuyển động hai cái chân, càng xem trên chân giày mới, càng cảm thấy đẹp mắt. Nhất là giày trên mặt kia hai đóa thêu hoa, đơn giản thêu đến nàng trong lòng. Lưu Căn Lai không có trả lời, hắn đi lên trước, xốc lên Lưu Mẫn thay đổi hạ đúng anh hùng giày, khịt khịt mũi, lập tức làm dáng nôn mửa. Ê! Nhị tỷ, chân của ngươi thế nào thúi như vậy? Ngươi rửa chân sao? Liền mặc giày mới. Nói xong, Lưu Căn Lai xoay người chạy. Ngươi cái tiểu hôn đản đứng lại cho ta. Lưu Mẫn khí cởi giày liền muốn ném qua đi, giày đều giơ lên, nàng nhìn mấy lần, sửng sốt không có bỏ được ném ra bên ngoài. Vỗ vô giày bên trên không tồn tại cho bụi, lại thận trọng mặc vào, khoe miệng không tự chủ lộ ra một vòng tiếu dung. Lúc này, Lưu Vương cất kỹ mặt cái túi, từ đông phòng chạy ra, Lưu Căn Lai móc ra 10 đồng tiền đưa cho nàng, "Đại tỷ, ngươi tìm tốt một chút nhà tắm tử mang nhị tỷ đi tắm, tắm rửa xong lại cho nhị tỷ mua mấy món tiếp thân y phục." Đầu năm nay, hai tỷ đệ chính là lại thân cận, Lưu Căn Lai cũng không tiện cho nhị tỷ mua tiếp thân y phục, đành phải mời đại tỷ đại lao. Tâm của ngươi thật là mạnh. Lưu Vương có chút ngượng ngùng tiếp nhận tiền. Không có ý tứ không phải là bởi vì đệ đệ cho muội muội mua nội y y, mà là nàng cái này làm tỷ tỷ trong túi một phân tiền đều không có, một chút cũng giúp không được muội muội. Ra cửa, Lưu Căn Lai liền đem cặp kia hạ đúng anh hùng giày ném đi. Hắn vừa rồi biểu lộ không chỉ là khoa trương, nhị tỷ chân thật rất thúi, không phải nhị tỷ không thích sạch sẽ, dù là trên thế giới nhất thích sạch sẽ người, lâu dài mặc loại này kín gió cao su lưu hóa giày, chân cũng sẽ đồng dạng thối. Bái bai ngài đây này. Lưu Căn Lai xông thùng rác khoát tay áo. Nhị tỷ cuộc sống mới liền từ dưới chân bắt đầu đi. Chương 67, Lưu Mẫn đi làm chương 67, Lưu Mẫn đi làm mở ra hướng dẫn địa đồ, Lưu Căn Lai tìm cái gần nhất than đá trận, bỏ ra 12 khối mua 2 tấn than đá, lại dùng 1 khối 2 mao tiền mướn 4 chiếc xe ba gác, đem than đá lôi trở lại tứ hợp viện. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt, đi dạo cấp tử thị thời điểm, liền đem than đá phiếu lấy lòng. Than đá đưa tới thời điểm, Lưu Vương cùng Lưu Mẫn còn chưa có trở lại, Lưu Căn Lai lưu lại 1000 cân, chồng chất tại góc tường, còn lại 3000 cân đều bị hắn thu vào không gian. Sau đó, hắn liền lên nồi nấu cơm. Xào cái chua cay sợi khoai tây cùng quả ớt thì xào, lại từ không gian bên trong cắt một mâm lớn thịt kho. Đáng tiếc không có trứng gà, nếu không, còn có thể làm cái cà chua canh trứng. Đêm đó từ cấp tử thị đổi lại gà mái còn trong không gian đặt vào, hắn một mực cũng không tìm được cơ hội thích hợp cầm lại nhà. Không gian bên trong, ngoại trừ kia 6 cái ngăn vị đối ứng khu vực, đều là đứng im không gian, gà mái bỏ vào thời điểm là dặn gì, cầm lúc đi ra vẫn là dặn gì, cũng không có đẻ trứng ra. Lưu Căn Lai không dám đem gà mái phóng tới ra tốt không gian, hắn không xác thực nhận gà mái có thể tiếp theo đống trứng gà, vẫn là nhanh chóng lao thành bộ xương gà. Mổ gà lấy trứng sự tình, Lưu Căn Lai là sẽ không làm. Vừa làm tốt cơm không bao lâu, Lưu Vương cùng Lưu Mẫn liền cười cười nói trở về. Không biết là bởi vì hưng phấn, vẫn là vừa tắm rửa qua, hai tỷ muội mặt đều đỏ bừng, nhìn xem đều tinh thần không ít. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon. Lưu Mẫn đã sớm nói bụng, thấy một lần trên bàn cơm vài món thức ăn, liền đặng chạy vào phòng, cầm bốc lên một khối thịt kho liền bỏ vào trong miệng ngay lấy, thật là thơm. Nàng sáng sớm không ăn cơm là coi là Lưu Căn Lai sẽ trực tiếp mang nàng tới quốc doanh tiệm cơm đi làm, có thể tại quốc doanh tiệm cơm ăn cơm trưa. Không nghĩ tới Lưu Căn Lai mang nàng tới đại tỷ nhà. Lưu Vương so Lưu Mẫn thận trọng nhiều, nàng nhìn một chút thức ăn trên bàn, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, dùng không xác nhận ngựa khí hỏi, những này đồ ăn là ngươi đi quốc doanh tiệm cơm mua. Không đợi Lưu Căn Lai mở miệng, Lưu Mẫn liền đoạt trước nói ra, cái gì nha, khẳng định là chính Căn Lai làm, đại tỷ ngươi không biết, Căn Lai làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Thật sao? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử. Lưu Vương xuất ra đũa, mỗi dạng đồ ăn đều nếm thử một miếng, vừa nếm bên cạnh gật đầu, là không sai, so đại tỷ tay nghề mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn bỏ được giống như ta thả dầu thả gia vị. Xào ra đồ ăn khẳng định so ta xào ăn ngon. Hắn dùng vật liệu đều là từ không gian bên trong lấy ra, xào xong đồ ăn lại để lại chỗ cũ rồi. Không phải hắn không nỡ cho đại tỷ lưu lại, mà là không xác thực nhận đại tỷ phu là cái gì tính tình. Tiên đại trí nếu là vật gì tốt đều hướng Lưu Phương bà nơi đó cầm, vậy hắn không liền thành oan đại đầu. Đến bây giờ, Tiền đại trí tiền lương còn mỗi tháng đều lên giao. Căn Lai, cùng những cái kia than đá là ngươi mua? Lưu Phương để đũa xuống hỏi. Ừm, Lưu Căn Lai gật gật đầu, những này than đá chủ yếu là cho nhị tỷ đốt giường, nhị tỷ tan tầm mượn, ngươi để đại tỷ phu giúp nàng đem giường đốt đi, nhiều than đá, các ngươi cũng có thể dùng. Không cần, đệm chăn đều dày như vậy, đông lạnh không đến ta, ngươi đem những này than đá đều trở về nhà đi, cho nhà đốt. Lưu Mẫn vội vàng lắc đầu, đệ đệ vì nàng đã tốn không ít tiền, nàng chỗ nào bỏ được lại để cho hắn dùng tiền. Nhị tỷ, ngươi để cho ta bị đánh liền nói rõ. Lưu Căn Lai bĩu môi, là ta đem ngươi dẫn tới Tứ Cửu Thành, ta nếu để cho ngươi đông lạnh hỏng, ngươi nói cha mẹ đánh không đánh ta. Lưu Mẫn còn muốn nói tiếp chút gì, Lưu Căn Lai đoạt mở miệng trước, đừng tưởng rằng chỉ ngươi hiếu thuận, cho nhà than đá ta đã sớm lấy lòng, rất nhanh liền có thể đuổi về đi, chờ ngươi nhớ tới, món ăn cũng đã lạnh. Ngươi cái tiểu hôn đản có phải hay không muốn bị đánh? Lưu Mẫn hung tợn lột lấy tay áo. Đại tỷ, nhị tỷ muốn đánh ta, ngươi có quản hay không? Lưu Căn Lai bèo một cái dấu đến Lưu Phương sau lưng. Tốt tốt, liền nghe Căn Lai, Tứ Cửu Thành ban đêm nhưng lạnh, ngươi ở nhà ngủ đã quen nóng giường, không đốt giường khẳng định không được. Vậy được rồi. Lưu Mẫn không có lại kiên trì, giường vẫn là chính ta đốt đi, đại tỷ phu bên trên một ngày ban khẳng định cũng mệt mỏi, tốt như vậy lại để cho hắn cho ta đốt giường. Ngươi không cần phải để ý đến, liền để hắn đốt. Lưu Phương kiên cường nói, ở không phòng tốt như vậy, để hắn làm chút sống thế nào? Nếu là hắn không nguyện ý, liền để hắn chuyển về đi. Nha a, mới lên hai ngày ban, đại tỷ cái eo liền cứng rắn. Ai nói tiền là nam nhân gan, nữ nhân cũng giống vậy a. Cơm trưa món chính là Lưu Căn Lai luyện tập làm ra in dấu khô dầu, hắn đã làm nhiều lần, vẫn là không nhiều lắm tiến bộ, làm ra khô dầu không phải lên tầng không tốt, chính là da quá cứng. Dù là như thế, hai tỷ bội vẫn là ăn tấm nước. Ăn cơm xong, Lưu Căn Lai vốn muốn cho Lưu Mẫn nghỉ ngơi một chút buổi trưa, chờ sáng sớm ngày mai, hắn lại mang nàng đi quốc doanh tiệm cơm đi làm, Lưu Mẫn lại không chịu. Ở nhà bận bịu đã quen nàng làm sao bỏ được uổng phí hết đến trưa, sớm một chút đi làm, cũng có thể sớm một chút kiếm tiền không phải. Lưu Căn Lai không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Quốc doanh tiệm cơm hôm nay làm chính là thịt kho, tỷ đệ ba người tới quốc doanh tiệm cơm thời điểm, cũng vẫn như cũ sắp xếp hàng dài, Trương Lệ lại muốn xứng thịt, lại muốn thu tiền, mệt mặt đều cúi, đối với người nào đều không có hòa nhã. Nha, tiểu Lệ tỷ, đây là thế nào, có phải hay không giả cà khi dễ ngươi, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh nàng một trận. Lưu Căn Lai từ xếp hàng đám người sau đi tới, vui đùa. Thấy một lần Lưu Căn Lai, Trương Lệ hai mắt lập tức sáng lên. Nhỏ Căn Lai, ngươi đã tới, đằng sau chính là ngươi nhị tỷ a. Nhanh nhanh nhanh, mau để cho ngươi nhị tỷ đến giúp đỡ, đều nhanh mệt chết ta. Cung Tiêu Xã cùng quốc doanh tiệm cơm ở giữa không có bí mật, Lưu Căn Lai nhị tỷ tới tin tức sớm đã bị tiểu giả chuyển đến quốc doanh tiệm cơm. Trương Lệ một mực chờ lấy Lưu Mẫn đến báo danh đâu, trái chờ cũng không tới, phải chờ cũng không tới, nàng hôm nay việc làm phá lệ mệt mỏi, mai mới chờ đến lúc đến, Trương Lệ cũng mặc kệ Lưu Mẫn có hay không báo đến, không chút khách khí bắt nàng trắng đinh. Lưu Mẫn có chút không biết làm sao, không biết nên không nên hỗ trợ. Lưu Căn Lai cười với nàng cười, đi thôi, trước tiên đem việc làm, ta đi tìm Hà chủ nhiệm giúp ngươi báo đến. Ừm. Lưu Mẫn gật gật đầu, vén tay áo lên đứng ở Trương Lệ bên cạnh. Ngươi xưng thịt, ta lấy tiền. Ngươi biết xưng a? Trương Lệ trực tiếp phân phó lấy Lưu Mẫn. Nhận biết, cái này xưng cùng chúng ta công xã cung tiêu xã xưng đồng dạng. Lưu Mẫn gật gật đầu, lập tức bắt đầu bận rộn. Lưu Mẫn làm việc vốn là lưu loát, cân nặng chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, vừa mới bắt đầu nhiều ít còn có chút luống cuống tay chân, không đầy một lát liền làm tượng mô tượng dạng. Gặp Lưu Mẫn chơi lên sống, Lưu Phương cũng về tới cung tiêu xã, Lưu Căn Lai thì là đi Hà chủ nhiệm văn phòng. Hà chủ nhiệm cười tiếp nhận hắn đưa thuốc lá tới, ánh mắt lại hướng phía sau hắn nhìn xem, làm sao một mình ngươi tới, ngươi nhị tỷ đâu? Ở bên ngoài cho tiểu Lệ tỷ hỗ trợ đâu? Lưu Căn Lai đem bạch lên diêm sẽ tới. Ngươi nhị tỷ có thể a, còn chưa báo đến liền chơi lên sống. Hà chủ nhiệm cười châm thuốc. Đây không phải muốn cho lãnh đạo cái ấn tượng tốt sao? Lưu Căn Lai cầm lấy Hà chủ nhiệm bình trà trước mặt, rót cho mình một ly, uống một hớp xuống dưới. Có tiểu tử ngươi tại, nàng còn lo lắng cái gì? Hà chủ nhiệm lại cho Lưu Căn Lai rót một chén trà, tốt như vậy trà, ngươi đến chậm giải phẩm, giống ngươi như thế uống một hớp xuống dưới, có thể hét ra cái gì? Hoàng Sơn Lâm Phong, ta nói thế nào thơm như vậy đâu? Lưu Căn Lai một mặt khoa trương. Đi đi đi, ít dùng bài này. Ngươi cái tiểu thí hải có thể hét ra cái gì tốt xấu, trà này cho ngươi uống đều dày xéo. Hà chủ nhiệm cười mắng. Vậy ngươi trả lại cho ta ngược lại. Đây không phải sợ tiện nghi tại tên trọc sao? Hà chủ nhiệm nhấp một miếng trà, lao già này như quỷ, mỗi lần ta vừa rót trà ngon, hắn liền đến, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không nghe được mùi. Lần sau pha trà, ngươi đổi cái thời gian, đừng vừa cơm nước xong xuôi liền cua. Lưu Căn Lai cười một tiếng. Chương 68, nhị tỷ đều sẽ binh pháp chương 68, nhị tỷ đều sẽ binh pháp ta nói sao? Hà chủ nhiệm vô hốt một cái, ta liền quen thuộc cơm nước xong xuôi pha ly trà, nhường cho tên trọc tìm tới quy luật. Vu đại gia chính là so ngươi quỷ, cái kia mà khẳng định cũng có trà ngon, ngươi chừng nào thì gặp hắn vừa ăn xong liền cua. Lưu Căn Lai lại nói, vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh, ta nói ta thế nào tổng không đụng tới hắn pha trà đâu. Hà chủ nhiệm cười nói, ngươi là làm đại sự, chỗ nào sẽ để ý những này chi tiết nhỏ. Lưu Căn Lai cười đem Lưu Mẫn thư giới thiệu cùng công việc chỉ tiêu phóng tới Hà chủ nhiệm trên bàn công tác. Ha ha ha. Hà chủ nhiệm một trận cười to, xem ở ngươi vô nông ngựa thư thái như vậy phân thượng, ta hiện tại liền đi đem ngươi nhị tỷ công việc chứng thực. Nói, Hà chủ nhiệm cầm lấy kia mấy tờ giấy liền ra văn phòng. Lưu Căn Lai ngơ ngác một chút, sau đó liền lắc đầu, cười. ta mới vừa rồi là không phải có chút múa dịu quá mắt thợ rồi. Gia hỏa này quỷ tinh, sẽ nhìn không ra Vu chủ nhiệm điểm tiểu tâm tư kia. Người ta khẳng định là cố ý pha tốt trà chờ lấy Vu chủ nhiệm đến đâu. Được rồi, không đi mù suy nghĩ, dù sao hắn thật cao hứng. Cao hứng liền tốt. Hà chủ nhiệm trở về thời điểm, thịt kho cũng bán sạch, có Lưu Mẫn hỗ trợ, Trương Lệ hôm nay không có cảm thấy mệt mỏi, lôi kéo Lưu Mẫn liễu dịu nói không ngừng. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, Lưu Mẫn tính cách cũng sáng sủa, ngược lại là có thể cho tới cùng một chỗ, đoán chừng nếu là không có ngoài ý muốn, hai người có thể thành quê mật. Hà chủ nhiệm không riêng mang về Lưu Mẫn công tác chứng minh, còn có một bộ phục vụ viên quần áo lao động, tập rể, bao cổ tay, mũ đồng dạng không ít. Thay đổi đi, ngươi quần áo trên người cũng quá phá, đi, ta dẫn ngươi đi chủ nhiệm văn phòng. Trương Lệ lôi kéo bưng lấy quần áo mới Lưu Mẫn liền hướng sau đi, đi hai bước, đột nhiên lại vừa quay đầu lại, hét lên, Lưu Mẫn muốn thay quần áo, chủ nhiệm ngươi cũng không thể đến văn phòng. Mau mau cút, không lớn không nhỏ. Hà chủ nhiệm cười mắng. Lưu Mẫn ngáo cái đỏ chót mặt, cho Trương Lệ một quyền. Ôi ôi ôi, còn thẹn thùng. Trương Lệ trêu chọc, ta nói mất tử, ngươi không là ưa thích mập mạp à? Muốn hay không tỉ quay đầu giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi còn nói, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lưu Mẫn truy đánh lấy Trương Lệ. Hai người cười đùa tiến vào Hà chủ nhiệm văn phòng. Ngươi cái này nhị tỷ tính cách không tệ, về sau quốc doanh tiệm cơm liền náo nhiệt. Hà chủ nhiệm cười tiếp nhận Lưu Căn Lai đưa thuốc lá tới. Vậy ngươi nhưng phải giúp ta nhìn kỹ, đừng để người khi dễ. Lưu Căn Lai thuận thế tiếp tra. Ngươi cái tiểu thí hải chỉ toàn thao lớn người tâm. Hà chủ nhiệm cười mắng, yên tâm đi, chúng ta là bát đại biên, chỉ có chúng ta khi dễ người khác, không ai dám khi dễ chúng ta phận. Quả nhiên quá trâu. Lưu Căn Lai liếc mắt nhìn thoáng qua trên tường thiếp vậy được quảng cáo. Nhìn cái gì nhìn, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Hà chủ nhiệm chừng hai mắt một cái. Ta ít đọc sách, có mấy cái chữ không biết, nếu không, ngươi giúp ta niệm niệm. Lưu Căn Lai cười bừa. Tới tới tới, ta dạy một chút ngươi. Hà chủ nhiệm quay người lại, đem Trương Lệ quét dọn vệ sinh điều cầy chổi cầm lên. Lưu Căn Lai vèo một cái liền lao ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đổi lại quần áo lao động Lưu Mẫn ra, khuôn mặt từng đỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng đều không nhớ rõ mình đã bao nhiêu năm cũng không mặc qua quần áo mới, mặc dù chỉ là một bộ quần áo lao động, nàng vẫn là hết sức hưng phấn. Kiểu gì, đẹp mắt không? Lưu Mẫn loay hoay quần áo vào áo. Bộ này quần áo lao động rõ ràng có chút mập, nàng còn chống đỡ không nổi. Ngươi muốn là ưa thích, chờ ngươi lấy chồng thời điểm, liền mặc nó tốt. Lưu Căn Lai cười xấu xa. Đúng vậy a, ta thế nào không nghĩ tới đâu. Lưu Mẫn gật gật đầu, đột nhiên gấp mấy bước, một thanh nắm Lưu Căn Lai cánh tay dùng sức vặn một cái, ta để ngươi nói hiệu nói vượng. T. Lưu Căn Lai đau khỏe miệng giật giật. Nhị tỷ đều sẽ binh pháp, có lòng phòng bị. Hai tỷ đệ đùa giỡn trong chốc lát, Lưu Căn Lai liền mang theo Lưu Mẫn đi vào đường đi xử lý, tìm được Tôn chủ nhiệm. Chờ Lưu Căn Lai nói rõ ý đồ đến, Tôn chủ nhiệm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Căn Lai nhìn cả buổi. Vừa giúp ngươi đại tỷ tìm cái tốt như vậy công việc, lúc này mới mấy ngày, lại giúp ngươi nhị tỷ tìm cái không có chút nào kém. Nếu không phải xem ngươi mặt, ta cũng hoài nghi ngươi có phải thật vậy hay không chỉ có 15 tuổi, nhà ta tiểu tử kia so ngươi cũng lớn hơn vài tuổi, còn cả ngày mù hôn đâu, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này thế nào có bản lĩnh như vậy. Tôn Di, ngươi lại khen ta vài câu, ta cái đuôi liền bệnh lên trên trời. Lưu Căn Lai nắm một cái mãi đường đặt ở Tôn chủ nhiệm trên bàn công tác. Tôn chủ nhiệm cầm lấy một khối mãi đường, nắm nuốt một đầu giấy gói kẹo nhẹ nhàng quơ, nhìn xem ngươi, mỗi lần tới đều không tay không, đồ vật quý tiện không nói đến, mấu chốt là làm cho lòng người bên trong thoải mái, liền ngươi cái này làm việc thái độ, ai không giúp đỡ. Nếu không, ngươi dứt khoát đến chúng ta đường đi xử lý được rồi, bằng bản lãnh của ngươi, xử lý kế tiếp công việc chỉ tiêu hẳn không phải là cái gì việc khó mà a. Tôn Di, ta còn nhỏ đâu. Chuyện công tác trước không nổi, ta còn muốn lại chơi mà hai năm, đi săn một chút đủ loại đồ ăn cái gì. Lưu Căn Lai chỗ nào sẽ nghe không ra Tôn chủ nhiệm ám chỉ, mời chào hắn chỉ là một mặt, nàng là biến đổi pháp nhắc nhở hắn đừng quên cho nàng đưa thịt heo. Ngươi còn trồng rau. Tôn chủ nhiệm một chút liền tóm lấy trọng điểm. Ta săn thú thời điểm, tại trong núi sâu tìm được một cái suối nước nóng hai bên nhưng ấm áp, hai ngày trước ta làm chút đồ ăn hạt giống trồng lên, chờ đồ ăn mọc tốt, ta nhất định mà cho Tôn Di người đưa chút nếm thử. Thật sao? Vậy ta nhưng phải hảo hảo nếm thử, giữa mùa đông có thể lấy được mới mẻ rau quả cũng không dễ dàng, ta còn đang vì ăn Tết ăn cái gì đồ ăn phát sầu đâu, suốt ngày đều là chút cà rốt cải trắng, ta đều ăn đủ. Tôn chủ nhiệm phàn nàn nói. Lần này đổi chỉ rõ. Lưu Căn Lai cười thầm. Tôn Di ngươi yên tâm, nhà ngươi ăn Tết đồ ăn ta bao hết. Kia Tôn Di liền đợi đến ngươi thức ăn. Tôn Di cười nói. Có Tôn chủ nhiệm hỗ trợ, Lưu Mẫn hộ khẩu cùng lương bản thuận thuận lợi lợi giải quyết. Hộ khẩu bản cùng lương bản cầm ở trong tay thời điểm, Lưu Mẫn cùng Lưu Phương phản ứng cơ hồ giống nhau như lúc. Khác biệt chính là, Lưu Phương không biết chữ, chỉ là vừa đi vừa về nhìn lung tung, Lưu Mẫn cơ hồ đem hộ khẩu bản cùng lương bản bên trên lời học thuộc. Liền như là đang nằm mơ, hôm qua nàng còn tại đội sản xuất đào sản lượng cao câu, hôm nay liền công tác, có lương bản, còn có tứ cựu thành hộ khẩu, một chút thành người trong thành. T. Lưu Căn Lai lại là một trận hít một hơi lãnh khí, nhị tỷ, ngươi làm gì bóc ta? Hi hi. Ta xem một chút ta có phải hay không đang nằm mơ. Lưu Mẫn cười bừa. Vành mắt lại hiện ra đỏ. Vậy ngươi bóp chính ngươi a, bóp ta làm gì? Bóp mình nhiều đau, ngươi làm ta cở. Lưu Mẫn hừ một tiếng. Ta thế nào xui xẻo như vậy? Lưu Căn Lai lẩm bẩm nhất thanh. Ngươi nói cái gì? Lưu Mẫn chừng hai mắt một cái. Ta nói nhị tỷ ngươi thật tốt, trên đời này không còn có so ngươi còn tốt nhị tỷ. Cái này còn tạm được. Lưu Mẫn trên mặt lại lộ ra người thắng mỉm cười. đem Lưu Mẫn tống về nước doanh tiệm cơm, lại đi nói với Lưu Phương Nhất Thành, Lưu Căn Lai liền cưới lên xe đạp rời đi Tứ Cửu Thành, về tới Lĩnh Tiền thôn. Lúc này, hắn không có đem xe đạp thu hồi không gian, trực tiếp cưỡi xe đạp tiến vào thôn. Vừa vặn gặp phải đội sản xuất kết thúc công việc, nhìn thấy hắn người đều mở to hai mắt nhìn. Tại Tứ Cửu Thành, xe đạp cũng không hiếm lạ, nhưng ở Lĩnh Tiền thôn, xe đạp liền giống với hậu thế siêu tốc độ chạy, muốn bao nhiêu hấp dẫn ánh mắt liền có bao nhiêu hấp dẫn ánh mắt. Không ít người ngay cả nhà đều không trở về, nhao nhao đi theo Lưu Căn Lai đằng sau hướng Lưu gia đi tới. Chương 69, ngăn cửa vay tiền chương 69, ngăn cửa vay tiền Lưu Căn Lai cưỡi xe đạp vượt qua một đạo ngõ nhỏ, lại hướng phía trước ba đạo viện tử chính là nhà hắn, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một cái lưng còng lão đầu ngay tại cửa nhà hắn phía trước cách đó không xa đi dạo. Lão đầu nghe được xe đạp động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lưu Căn Lai, rõ ràng có chút giật mình, há to miệng, muốn nói điều gì, lại nhắm lại, nhíu chung một chỗ lông mày bên trên treo đầy xoắn xuýt. Thiết Nhu gia, ngươi đây là thế nào? Lão đầu gọi Phùng Thiết Nhu, ở tại Trương Mãi Mãi Sắt Vách, cùng Lưu gia cũng coi như hàng xóm, chỉ là đi lại không nhiều, quan hệ không gần. Nghe nói, hắn lúc còn trẻ thân thể khỏe mạnh, cho địa chủ nhà làm công có thể cùng Châu Đồng dạng kéo xe trượt tuyết, dứt khoát liền kêu cái Thiết Nhu cái tên này. Hiện tại lớn tuổi, thân thể cũng sụp đổ, cái gì sống lại cũng không làm được, tại đội sản xuất chỉ có thể cầm nửa lao lực công điểm, ra thời gian so Lưu gia còn khó. Ta, cái này, ngươi gọi ta thế nào mở miệng a? Phùng Thiết Nhu dạng đường này, thở dài một tiếng, thân eo càng cong xuống. Thiết Nhu gia, ngươi đây là gặp được việc khó mà rồi. Không có chuyện, ngươi cứ việc nói, chúng ta quê nhà hàng xóm, khả năng giúp đỡ nắm tay, ta nhất định giúp. Lưu Căn Lai chân chống đỡ xe đạp, dừng ở Phùng Thiết Nhu bên người. Lúc này, Lưu gia trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào, mấy người đều đang nói chuyện, thanh âm còn không nhỏ, lại xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng nghe không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Lưu Căn Lai nhíu mày, lại xông Phùng Thiết Nhu nói ra, Thiết Nhu gia, trong nhà của ta giống như có chuyện gì, ta phải nhanh đi về. Ngươi nếu là có sự tình thì nói nhanh lên, chớ có rông dài. Ai, ai, Phùng Thiết Nhu đáp ứng hai tiếng, phản phất nổi lên toàn thân dũng khí mới mở miệng nói, Căn Lai, ngươi có thể hay không cho ta mượn hai khối tiền? Ta đại tôn tử phát sốt, trên thân nóng phòng tay, phương pháp sản xuất thô sơ tử đều đã dùng hết, chính là lui không hạ, đội trưởng của chúng ta nói, lại không đưa bệnh viện đánh cái hạ sốt châm, hai tử liền đốt tròn váng. Nhưng nhà ta nào có tiền? Cùng đội trưởng mượn, đội trưởng cũng không có, hắn nói ngươi hai ngày này đi săn tranh không ít tiền, để cho ta tới tìm các ngươi nhà mượn. Nhưng Căn Lai ngươi sinh bệnh thời điểm, ta cũng không có giúp đỡ cái gì bận điệu, hiện tại ta đại tôn tử bệnh, ta chỗ nào tốt cùng nhà các ngươi mở miệng. Cho ngươi, tranh thủ thời gian mang cậu và xem bệnh đi. Không đợi Phùng Thiết Nhu nói xong, Lưu Căn Lai liền móc ra hai khối tiền, nhét vào trong tay hắn, đặt một cái xe đạp, tiến vào nhà mình tiểu viện. Cứu cấp không cứu nghèo, mặc kệ hai nhà quan hệ có thân hay không gần, người ta cầu tới môn, Lưu Căn Lai khẳng định không thể trơ mắt nhìn Phùng Thiết Nhu cháu trai đốt thành đồ đần. Huống chi Phùng Thiết Nhu cháu trai cậu và dáng rất khỏe mạnh kháo khỉnh, mỗi lần thấy hắn đều hô đại ca, hắn cũng thật thích. Cái này nhưng làm sao được, cái này nhưng làm sao được. Phùng Thiết Nhu không nghĩ tới Lưu Căn Lai sẽ thông khoái như vậy cho hắn nhiều tiền như vậy, nhìn lấy trong tay hai khối tiền, tố chất thần kinh giống như lẩm bẩm. Muốn lại nói với Lưu Căn Lai điểm cảm tạ, ngẩng đầu một cái, Lưu Căn Lai đã tiến biệt tử. Phùng Thiết Nhu xoa xoa khỏe mắt lão lệ, còn lưng meo cấp tốc hướng nhi tử nhà đi tới, trong lòng từng lần một mặc niệm, người tốt ta, lão thiên nhất định phù hộ Căn Lai đứa nhỏ này bình an nhiều phúc nhiều thọ. Đi theo Lưu Căn Lai người phía sau đều thấy được hắn đưa tiền cho Phùng Thiết Nhu một màn, từng cái hai mắt phiếm hồng tim đập rộn lên, tranh nhau chen lấn tràn vào Lưu gia cửa sân. Trong viện tụ đến có hơn 10 người. Hoặc ngồi hoặc đứng, tốt năm tốt ba vây quanh ở lòng bếp ở giữa cổng, cách đám người, Lưu Căn Lai nhìn thấy Lưu Xuyên Trụ đang ngồi ở ngưỡng cửa, túi đầu, trầm muộn hút thuốc túi nổi. Nha, thế nào tới nhiều người như vậy? Các ngươi đều không làm cơm, không đói bụng nha. Lưu Căn Lai tiến viện nhi liền lớn tiếng hét lớn, đem xe linh ấn ầm 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 vang, hắn cũng không có xuống xe, trực tiếp đem xe cưới lên lòng bếp ở giữa cổng. Có hai tên gia hỏa lẫn mất chậm một điểm, còn kém chút bị đụng vào, Lưu Căn Lai cũng không nhìn thấy, nhấc lên ghế sau xe, thuận thế đạp xuống xe chân, đem xe đạp đứng ở Lưu Xuyên Trụ trước người, bộ bộ xe tỏa. Song Lưu Xuyên Trụ cười nói, cha, ta mua xe đạp, ngươi nhìn kiểu gì? Lưu Xuyên Trụ nắm nuốt no điếu, một hồi nhìn xem xe đạp, một hồi lại nhìn xem Lưu Căn Lai, cả buổi không nói chuyện. Những người vây xem kia thần sắc cũng đều không khác mấy, từng cái đều trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm mới tinh xe đạp, tựa như ác lang gặp được thịt. Ta nói cái chốt trụ, ngươi nhìn nhà ngươi đều mua xe đạp, còn kém ta kia 10 đồng tiền. Ngươi liền đừng than nghèo, ta biết ngươi có. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ xuất trước hồi quá thần, lập tức Song Lưu Xuyên Trụ la hét. Đúng đấy, ta chân này bị thương, không làm được sống lại, liền muốn mua cái chân heo bổ một chút. Chúng ta đều một cái thôn, ngươi cho ta mượn 10 đồng tiền lại có thể tiểu gì? Một cái khác tuổi không sai biệt lắm nam nhân không cam lòng là hậu. Hai người này vừa dứt lời, những người khác cũng đều đi theo kêu la, đều là tìm đến Lưu gia vay tiền, có 5 khối, có 10 khối, lý do đủ loại, loạn liền cùng 1000 con bịt tại nhau nhau. Lưu Xuyên Trụ nhìn xem Lưu Căn Lai, há to miệng, lại khép lại, loại thời điểm này, hắn lại lộ ra sự bất ức của hắn bản tính. Lưu Căn Lai ném cho hắn một điếu thuốc, bình dạng chân bên trên xe đạp chỗ ngồi phía sau, đốt lên một cây, cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉm nhìn xem ầm ĩ đám người. Lưu Căn Lai bộ này diễn xuất rất nhanh để đám người an tĩnh lại, một tên tiến đến phụ cận, "Căn Lai, ngươi rút cái gì khói? Là Trung Hoa sao? Cho ta một cây nếm thử thôi." "Cho ta cũng tới một cây, ta cũng nếm thử cái này mang đầu lọc khói là cái gì vị." "Còn có ta, còn có ta." "Ta nói Căn Lai, ngươi dứt khoát thuốc lá lấy ra cho đoàn người tán tán thôi, tốt như vậy khói, ngươi thế nào có ý tốt một người rút? Có người dẫn đầu, 7-8 người hô phần phật vây quanh Lưu Căn Lai, đều la hét muốn khói, bên trong một tên còn muốn đem bàn tay tiến Lưu Căn Lai túi áo. Lưu Căn Lai bắt lấy cổ tay của hắn, phương hướng ngược dùng sức một tách ra. A! Tên kia kêu thảm một tiếng, cả thân thể đều bị tách ra đổ. Ta nói Căn Lai, ngươi thế nào đánh người đâu? Một người dáng dấp rất khỏe mạnh ra hỏa xông Lưu Căn Lai la hét. Gia hỏa này gọi Hàn Đại Hổ, so Lưu Căn Lai lớn 2 tuổi, ỷ vào thân cao thể tráng, từ nhỏ không ít khi dễ hắn. Người mắt mù, không gặp hắn nắm tay đều luồn vào ta trong túi sao? Cái này gọi cướp bóc ngươi có biết hay không? Ta nếu là báo đồn công an, nói ít cũng có thể quan hắn 2-3 năm. Lưu Căn Lai buông tay ra, còn dạng chân tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, nói ra lại đem đám gia hỏa này đều trấn trụ, không có một người còn dám sao động. Ít nói hiệu nói bượng, hắn không phải liền là muốn cầm ngươi một hộp khói sao? Còn quan 2-3 năm, ngươi thế nào không nói xử bắn? Hàn Đại Hổ phiết lấy miệng rộng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi biết một hộp thuốc lá Trung Hoa bao nhiêu tiền không? Lưu Căn Lai cười mỉm nhìn xem gia hỏa này, ngay cả khói mang phiếu, một khối tiền đều không đủ, ngươi đi đoạt một khối tiền thử một chút, nhìn xem đồn công an có bắt hay không ngươi, phán không phán ngươi hình. Kia khói đắt như thế. Vậy cũng không, một khối còn nói thiếu đi đâu, trên chợ đen hạng A khói phiếu thật tốt mấy lông, còn chưa nhất định mua được. Đậu xanh rau má, một hộp tiên yên một khối nhiều, hắn rút chỗ nào là khói, rõ ràng là tiền. Đám người lại là một trận nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lưu Căn Lai ánh mắt cũng thay đổi. Lưu Xuyên Trụ theo bản năng thẳng sống lưng, cảm giác hút tới trong bụng khói càng có lực hơn mà. Những cái kia muốn từ Lưu ra vay tiền người thì là hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên bản bọn hắn vẫn chỉ là có táo không có táo đánh ba xảo, hiện tại từng cái đều nghẹn gần nổ phổi, nói cái gì cũng muốn từ Lưu ra mượn đến tiền. Chương 70, nó đứng lên chương 70, nó đứng lên cái chốt trụ, nhà ta đại ba có thể hay không lấy được nàng dâu, liền nhìn ngươi có cho mượn hay không ta 10 đồng tiền, ngươi nếu là không mượn, ta liền không đi. Cái kia muốn mượn 10 đồng tiền phụ nữ đặt mông ngồi dưới đất. Cái này phụ nữ gọi Điền Quế Hoa, nổi danh bắt phụ, lại cường thế, lại không thèm nói đạo lý. Những nữ nhân khác đến trong thôn đều đi theo nam nhân xưng hô, tựa như Lý Lan Hương, người trong thôn không ai hô tên của nàng, đều gọi nàng cái chốt trụ nhà, cái chốt trụ đầu, cái chốt trụ thẩm loại hình xưng hô, duy chỉ có nàng, người trong thôn đều gọi nàng Điền Quế Hoa, Lưu Căn Lai thậm chí đều nhớ không nổi hắn trượng phu gọi cái gì. Lưu Xuyên Trụ chỉ là nội tâm bất ức, gặp được đại sự chống đỡ không gom lại mặt, Điền Quế Hoa trượng phu là từ trong ra ngoài bất ức. Ta cũng vậy, chân của ta có thể hay không tốt, về sau có thể hay không dạy đến công điểm, liền nhìn ngươi có cho mượn hay không ta 10 đồng tiền mua heo chân bổ một chút. Lúc trước cái kia nói mình chân thụ thương nam nhân ngược lại là không có đặt mông ngay tại chỗ bên trên, nhưng cũng ngồi xuống Lưu Xuyên Trụ bên người, rất có không cho hắn tiền, hắn liền không đi tư thế. Gia hỏa này gọi Hứa Đinh Sắt, là lĩnh tiền thôn nổi danh người làm miếng, nhanh 40, ngay cả cái nàng dâu đều cưới không lên, ra nghèo đinh đường vàng, người trong thôn phía sau đều gọi hắn Hứa cởi chuồng. Hai người bọn họ cái này náo trò, những người khác ngược lại là đều im lặng, đều muốn nhìn một chút Lưu Xuyên Trụ có thể hay không cho bọn hắn mượn tiền, nếu là không mượn, bọn hắn lại nghĩ biện pháp, nếu là cho mượn, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên. Dựa vào cái gì mượn hắn hai không cho hắn mượn nhóm? Lưu Xuyên Trụ vừa nô lên cái eo lại tiêu nhịu xuống, túi đầu hút thuốc, không nói một lời. Hắn đương nhiên không muốn cho mượn, nhưng lại không dám một chút đắc tội nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể không lên tiếng. Thì ta cha vay tiền các ngươi tính là tìm sai người. Lưu Căn Lai vỗ vỗ xe đạp tòa, cha ta tiền đều mua cho ta xe đạp, hắn hiện tại túi so mặt đều sạch sẽ. Vì sao đem xe đạp cưới về thôn? Lưu Căn Lai phòng chính là cái này chẳng diện. Cầu Hữu Phúc tên kia bị làm mất mặt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lại ở ngay trước mặt hắn mà cho Lưu Xuyên Trụ 50 đồng tiền, Lưu Xuyên Trụ còn khoe khoang đem hắn đã cho hơn 150 sự tình nói ra, lấy cầu hữu phúc tính tình, không nháo điểm yêu thiêu thân mới là lạ. Lưu Căn Lai không cần đoán cũng biết, đám này đến vay tiền giá hỏa đều là cầu hữu phúc cổ động. Cha ngươi không có tiền, ngươi có cũng giống như vậy, Điền Quế Hoa lại đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Căn Lai, ngươi cũng mua xe đạp, còn rút đắt như vậy khói, mượn Hoa Quế Thẩm Nhi 10 đồng tiền không nhiều lắm đâu. Còn có ta cũng không cùng ngươi muốn thuốc hút, liền cho ta mượn 10 đồng tiền là được rồi. Hứa Cởi Chuồng gấp tiếp tục mở miệng, liền cùng nói chậm ăn thiệt thòi giống như. Không nóng nảy, từng chuyện mà nói. Lưu Căn Lai cười mỉm nhìn xem Điền Quế Hoa, Hoa Quế Thẩm Nhi, ngươi nói trước đi, nói ngươi mượn 10 đồng tiền làm gì? Nhà ta ngươi đại hoa ca gần nhất không phải tướng cái nàng dâu sao? Người ta nhà gái nhất định phải 10 đồng tiền lễ hỏi, nếu không liền không gả, ngươi nói ta có thể có biện pháp nào? Nghe nói nhà ngươi có tiền, đành phải đến nhà ngươi cho mượn. Ngươi nếu là không mượn, ngươi đại hoa ca liền cưới không lên nàng dâu, tính tình của hắn cũng không tốt, nếu là náo, lại đánh ngươi một chầu, Hoa Quế Thẩm Nhi nhưng bảo hộ không được ngươi. Còn uy hiếp lên. Lưu Căn Lai trong lòng hừ lạnh. Hoa Quế Thẩm Nhi, đại hoa ca tướng cái gì nàng dâu? Còn muốn 10 đồng tiền lễ hỏi. Lưu Căn Lai để cao giọng, hai ngày trước, các ngươi đội sản xuất giải Lưu Phúc Thúc tới nhà của ta cầu hôn thời điểm, cũng chỉ để 5 khối tiền lễ hỏi, theo hắn nói, liền cái này, tại toàn bộ lớn lĩnh công xã cũng có thể tính đầu một phần. Thế nào, đại hoa ca tướng nàng dâu khảm biển vàng, đắt như vậy? Hống. Đám người bắn ra một trận cười vang. Ta mặc kệ, hôm nay các ngươi không mượn ta 10 đồng tiền, ta liền không đi. Điền Quế Hoa dứt khoát đuổi nghịch lên vô lại. Lưu Căn Lai không có phản ứng nàng, lại chuyển hướng Hứa Cởi Chuồng, Đinh Sắt Thúc, chân thụ thương nhất định phải ăn chân heo bổ. Ta nhìn đầu góc ngươi cũng không dùng tốt lắm, có muốn hay không ta làm điểm đầu góc heo cho ngươi bổ một chút? Ngươi cái tiểu hỗn đản, dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Hứa Cởi Chuồng vừa muốn đứng lên, đột nhiên kịp phản ứng hắn hiện tại người thiết là người thọ, lại cuốn quýt ngồi xuống, xông Lưu Xuyên Trụ la hét, cái chốt trụ, Căn Lai như thế không biết lớn nhỏ, ngươi có quản hay không? Ngươi nếu là không quản, ta liền thay ngươi quản. Ngươi dám? Lưu Xuyên trụ cọ một chút đứng lên, hứa cởi chuồng, đừng nói ta không có nói cho ngươi, ngươi nếu dám động Căn Lai một cái ngón tay, ta liền cùng ngươi liều mạng. Chuyện khác, hắn có thể bất ức, Lưu Căn Lai chính là vậy ngược của hắn, ai dám động đến, chính là buộc người thành thật nổi giận. Ta chính là kiểu nói này, nhìn đem ngươi bị hủ. Lưu Xuyên trụ một phát lửa, hứa cởi chuồng lập tức sợ. Cha, ngươi ngồi xuống trước, chỗ này có ta đây. Nếu là ta xử lý không được, ngươi tái xuất ngựa cũng không muộn. Lưu Căn Lai kéo lại Lưu Xuyên trụ, trong lòng có chút cảm động. Lưu Xuyên trụ là điển hình sợ người một cái, vì phụ lại được, vì nhi nữ, hắn cái gì đều có thể thông suốt được ra ngoài. Hừ. Lưu Xuyên trụ hừ một tiếng, tức giận ngồi xuống. Lưu Căn Lai đảo mắt đám người một vòng, các ngươi đều là đến vay tiền a? Không sai. Vâng. Ngươi liền nói có cho mượn hay không đi. Đám người nhao nhao đáp lại. Nhiều người như vậy đều chạy tới nhà của ta vay tiền, đừng nói nhà ta không có, chính là có cũng mượn không dậy nổi. Lưu Căn Lai vừa dứt lời, liền có người nhảy ra ngoài. Ngươi cho chúng ta không nhìn thấy, ngươi mới vừa rồi còn cấp cho Phùng Thiết Như hai khối tiền đâu. Đúng đấy, đều là trong thôn nông thôn, dựa vào cái gì có tiền mượn hắn không mượn ta. Ta cũng không nhiều mượn, giống như Thiết Như là được rồi. Thiết Như ra vay tiền là bởi vì cháu trai phát sốt, lại không đi bệnh viện trích, đầu óc liền muốn cháy hỏng. Các ngươi đâu? Ta hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, các ngươi nhà ai nếu là có người bị bệnh cấp tính, thiếu cứu mạng tiền, tùy thời tìm ta, ta tùy thời mượn. Còn chuyện khác, thật xin lỗi, cứu cấp không cứu nghèo, đạo lý đơn giản như vậy còn cần ta một đứa bé dạy các ngươi. Lưu Căn Lai đảo mắt đám người một vòng, không ai dám cùng hắn đối mặt. An tính mấy giây, Lưu Căn Lai phía sau bỗng nhiên vang lên hứa cởi chuồng thanh âm. Lời nói này tốt, Căn Lai à, chân của ta tổn thương chính là bệnh cấp tính, ngươi cho ta mượn 10 đồng tiền, ta đi bệnh viện xem một chút đi. Tốt, ta cho ngươi mượn. Lưu Căn Lai xoay người, đem bàn tay tiến túi áo, liền muốn móc lúc đi ra, bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào hứa cởi chuồng phía sau la lớn, "Dán! Dán! Tam giác đầu gián độc." Liền sau lưng ngươi, nó đứng lên, đứng lên. Đinh sát thuốc, chạy mau a. Lưu Căn Lai tiếng la quá thê thảm. Hứa cởi chuồng chỉ cảm thấy cổ sống một trận phát lạnh, có một cái cao nhảy dựng lên, mấy bước liền nhảy lên ra thật xa. Quay đầu lại xem xét, nào có cái gì rắn. Hoảng hốt một chút, hắn liền kịp phản ứng, giữa mùa đông từ đâu tới rắn. Lưu Căn Lai là đang lừa hắn, nhưng Lưu Căn Lai vừa rồi dáng vẻ quá thật, nửa điểm cũng không giống giả. Tiểu tử này cũng quá xấu rồi. Hứa cởi chuồng hận hận nghĩ đến. Hống. Lúc này, đám người cũng kịp phản ứng, lập tức một trận cười vang. Đinh sát thúc, ta nhìn ngươi chân cũng không có tật xấu gì. Lưu Căn Lai đã đem một trương đại hắc 10 móc ra, trong tay lung lay, lại cười tủm tỉm nhét vào túi áo, tiền này liền không mượn ngươi. Hống. Đám người lại là một trận cười vang. Chương 71, đều kéo tới Sơn Thần gia, chương 71, đều kéo tới Sơn Thần gia cười cái gì cười? Các ngươi người nào không phải đến làm tiền, còn có mặt mũi cười ta? Hứa cởi chuồng có chút thẹn quá hóa giận. Không ai phản bác hắn, cũng không ai dám phản bác, đám người lập tức an tĩnh. Các vị thúc thúc đại gia đại thẩm bác gái, Lưu Căn Lai lại mở miệng, ta biết cuộc sống của các ngươi qua cũng không dễ dàng, nguyên bản tất cả mọi người nghèo hào hào. Ai cũng không cần đánh đua so sánh ai, nhưng nhà ta bỗng nhiên có tiền, thời gian qua tốt một chút rồi, mọi người liền muốn đến đánh làm tiền, để nhà mình thời gian qua tốt một chút, ta đây có thể hiểu được, cũng không trách các ngươi. Lưu Căn Lai lời nói xoay chuyển, nhưng nhà ta cũng không phải thổ hảo, chịu không được các ngươi đánh như vậy, ta có cái biện pháp có thể để các ngươi ăn được thịt, vận khí tốt, còn có thể được sống cuộc sống tốt, các ngươi muốn nghe hay không? Ngươi nói là lên núi đi săn đi. Chúng ta muốn có thể đi vào thâm sơn, còn có thể đến với ngươi. Người thông minh không chỉ Lưu Căn Lai một cái, Lưu Căn Lai vừa lên cái đầu, liền có người đoán được hắn muốn nói cái gì. Đúng vậy a, cơm đều ăn không đủ no, nào có sức lực vào núi sâu. Chúng ta ngay cả kiện áo đông đều không có, trời lạnh như vậy vào núi sâu, còn không đợi đi đến liền chết rét. Lợn rừng nào có tốt như vậy bắt? Vừa lạnh vừa đói, coi như thật gặp được lợn rừng, chúng ta cũng bắt không được, huống chi trên núi còn có sói, còn có thằng ngu này, nếu là gặp, đó chính là cái chết. Đám người mồm năm miệng 10 ngã nước đắng. Người vào không được núi, tập thể còn vào không được núi. Lưu Căn Lai chỉ đầu của mình, động não có được hay không, thổ địa đều có thể thành tập thể, các ngươi liền không thể tổ chức một chi tập thể đi săn đội. Đem trong đội lương thực áo đông cái gì tập trung, thì mấy cái có đi săn kinh nghiệm tạo thành đi săn đội một khối lên núi, coi như vận khí lại chênh lệch, cũng có thể bắt vài đầu lợn rừng a. Nơi đó có người nói dễ dàng như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có tổ chức? Nhưng trời lạnh như vậy, đều đông lạnh lên, đào cái cạm bẫy có thể đem người mà chết, coi như miễn cưỡng đào mấy cái, cũng bắt không được lợn rừng. Muốn bắt đến lợn rừng chỉ có dùng thương, nhưng thương cùng đạn đều là công xã, dùng súng bắn nhiều ít lợn rừng đều sẽ bị công xã đám kia biết độc tử đồ chơi lấy đi. Bạch xuất lực sự tình ai làm ai là kẻ ngu. Có người phàn nàn nói, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Lưu Căn Lai nhìn người kia một chút, thương cùng đạn cũng không phải chỉ có công xã có, muốn mua, chỗ nào mua không được. Người nói chợ đen a? Chúng ta cũng đi qua, tùy tiện một cây trường thương liền muốn mấy chục khối, chúng ta chỗ nào mua nổi? Một người khác nói, vì sao nhất định phải vừa lên đến liền bắt lợn rừng, các ngươi sẽ không trước bắt gà rừng bắt thỏ? Bắt được gà rừng cùng con thỏ lại đi chợ đen đổi thương. Hiện ở đâu đều thiếu thịt, thì tại trên chợ đen so tiền còn tốt dùng. Này chúng ta cũng thử qua, cũng bắt được mấy cái gà rừng mấy con thỏ, lại có người hừ một tiếng, nhưng không chịu nổi quỷ thèm ăn quá nhiều, vừa mẹ nó cầm về liền bị điểm, một con cũng lưu không được. Lưu Căn Lai có chút bó tay rồi. Hắn lúc đầu nghĩ ra cái chủ ý để các thôn dân mình đi săn, nhưng không chịu nổi có người lại lười lại thèm con thiếu xem, bị dạng này người cản trở, mọi người tính tích cực liền không có, dứt khoát cùng một chỗ nằm ngửa. Loại sự tình này cấp trên đều không giải quyết được, huống chi hắn Lưu Can Lai. Đúng rồi Can Lai, ngươi là thế nào bắt được lợn rừng, còn một chảo cứ như vậy nhiều. Rốt cục có người hỏi tới vấn đề này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lưu Can Lai trên mặt. Ta có không gian, có thể nói cho các ngươi biết sao? Lưu Can Lai nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, ta liền là vận khí tốt điểm, tìm được cái lợn rừng ổ, bên trong lợn rừng đều bị cắn chết, có một đầu bị ăn một nửa, còn lại đều làm lợi ta. Một tổ lợn rừng đều bị cắn chết rồi. Khẳng định là thằng ngu này làm, ngươi tìm tới không phải lợn rừng ổ, là thằng ngu này ngủ đông ổ, ngủ đông bị đánh thức thằng ngu này là nguy hiểm nhất, còn tốt có lợn rừng cho ngươi dò đường, nếu không, chết chính là ngươi. Một cái có đi săn kinh nghiệm đại gia hí hư nói. Can Lai, ngươi không có đụng phải thằng ngu này. Có người hỏi. Ngươi ngốc nha. Can Lai muốn là đụng phải thằng ngu này, còn có thể đứng nơi này nói chuyện với ngươi. Kia thằng ngu này khẳng định là sợ mùi máu tươi đem đàn sói đưa tới, liền đổi cái chỗ ngồi ngủ đông. Kia đại gia làm như có thật nói. Còn có đàn sói a, Can Lai, ngươi vận khí đủ tốt. Có người thở dài. Ta cảm thấy không phải là thằng ngu này sẽ không đem một tổ lợn rừng đều giết chết, có thể làm như vậy chỉ có một loại đồ vật. Lại một cái có đi săn kinh nghiệm đại gia thổn thức lắc đầu. Ngươi nói là Sơn Thần gia. Có người cả kinh nói. Hơn phân nửa chính là Sơn Thần gia. Sơn Thần gia gặp được con mồi bình thường sẽ không để lại người sống, coi như ăn không được cũng sẽ đều cắn chết lại nói. Đậu xanh rau má. Trên núi còn có Sơn Thần gia, Can Lai, ngươi vận khí không là bình thường tốt. Lưu Can Lai đều nghe sử sốt. Hắn liền tùy tiện viện cái cố sự, lại bị đám người này dăm ba câu liền kéo tới Sơn Thần gia. Sơn Thần gia chính là lão hổ, đầu năm nay, mọi người đối lão hổ có trời sinh kính sợ. Hắn vốn còn muốn nếu là có người hỏi hắn lợn rừng ổ ở đâu, hắn trả lời thế nào, lần này tốt, kéo tới Sơn Thần gia, không có một người xin hỏi. Biết thì sao? Ai có lá gan đi? Tốt tốt, tất cả giải tán đi, Can Lai cũng không dễ dàng. Cái kia điểm vận khí đều dùng hết, ai cũng đừng đỏ mắt. Có người chào hỏi Nhất Thanh, dẫn đầu rời đi. Những người khác rất nhanh cũng tản. Điền Quế Hoa cùng Hứa Cởi Chuồn mặc dù không có cam lòng, nhưng nhìn Lưu Can Lai điệu bộ này, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn mượn tiền, liền cũng hậm hực rời đi. Người cái nhỏ ma bệnh, cũng liền là vận khí tốt một điểm, lần sau lại vào núi sâu, khẳng định cho An Sơn Thần ra, để ngươi có tiền không cho ta. Điền Quế Hoa còn tốt tốt thì thầm mắng lấy. Hứa Cởi Chuồn ngược lại là không có mắng, hắn con mắt lung tung chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Đám người tản ra, trong viện lập tức thanh tịnh. Lưu Xuyên Trụ chính muốn hỏi một chút Lưu Căn Lai lợn rừng ổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Lan Hương mang theo Lưu Lao Đầu đội vàng tiến vào biệt tử. Vừa rồi lớn như vậy trận thế, nàng sợ chủ nhà gánh không được, liền đi tìm Lưu Lao Đầu. Căn Lai, ngươi lúc nào trở về? Đám người kia đâu? Lý Lan Hương đầu tiên là hỏi một câu, sau đó lại thấy được xe đạp. Ai xe đạp? Căn Lai, là ngươi mượn sao? Ngày mai tranh thủ thời gian cho người ta trả lại, như thế quý giá đồ vật, nếu là làm hư nhưng làm sao bây giờ? Gia gia ngài đã tới. Lưu Căn Lai đón nhận Lưu Lao Đầu, lại xông Lý Lan Hương cười nói, mẹ, xe này là nhà ta mua, kiểu gì, con của ngươi lợi hại đi. Không đợi Lý Lan Hương nói cái gì, Lưu Lão Đầu mở miệng trước, lợi hại, ta đại tôn tử chính là có bản lĩnh. Đến, Lưu Lão Đầu đều nói như vậy, Lý Lan Hương lại có một bụng nói cũng phải nghẹn trở về. Lưu Lão Đầu đi đến xe đạp bên cạnh, vừa đi vừa về nhìn xem, đại tôn tử, đám người kia đều để ngươi đổi đi. Ngươi thế nào biết là ta? Lưu Căn Lai cười một tiếng. Chỗ này liền ngươi cùng cha ngươi hai, ta sinh cái quái gì ta còn không biết. Vừa gặp phải sự tình liền sợ, 100 chân cũng đá không ra cái rắm, trông cậy vào hắn đuổi đi đám người kia, còn không bằng trông cậy vào Lao Thiên ra một đạo lôi đem bọn hắn đều đánh chết. Lý Lao Đầu không chút khách khí mắng lấy nhi tử, vị Dương đem thôi động xe đạp, đại tôn tử, xe mượn ra ra cưới hai vòng, ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Người sẽ còn cưới xe? Lưu Căn Lai kinh ngạc nói. Ta sẽ cưới xe thời điểm, cha ngươi còn đi tiểu cùng bùn chút đấy. Lưu Lao Đầu cưới trên xe đạp, cưới lên liền đi, ổn định tựa như bao nhiêu năm lão tài xế, đem Lưu Căn Lai một nhà ba người con mắt đều nhìn thẳng. Chương 72, trứng gà ăn ngon không? Chương 72, trứng gà ăn ngon không? Cha, gia gia của ta lúc nào học cưới xe đạp? Lưu Căn Lai nhịn không được hỏi. Gia gia ngươi lúc còn trẻ, đương qua mấy ngày tuần cảnh. Lưu Xuyên Trụ lời ít mà ý nhiều. Nha. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Làm tuần cảnh không nhất định có xe cưới, nhưng phòng tuần bộ nhất định có xe đạp, lấy gia gia tính tình, mượn chiếc xe cưới cưới hẳn không phải là cái gì việc khó. Xem ra, Lưu Lão Đầu cũng là có chuyện xưa người. Căn Lai, nói một chút lợn rừng ổ là chuyện gì xảy ra đây? Lưu Xuyên Trụ nhớ tới vừa rồi không có hỏi lên vấn đề. Ta kia là lừa bọn họ, làm sao ngay cả ngươi cũng tin? Lưu Căn Lai cười nói, con của ngươi nói lời bịa đặt bản sự còn không tệ mà. Lừa bọn họ? Lưu Xuyên Trụ khẽ giật mình, vậy sao ngươi bắt lợn rừng? Dùng cạm bẫy thôi, còn có thể làm sao bắt? Vậy bọn hắn làm sao bắt không đến? Bọn hắn đần thôi. Lưu Căn Lai bĩu môi, một mặt đắc ý, bọn hắn nhất định phải tại có lợn rừng giấu chân địa phương đào cạm bẫy, những địa phương kia lợn rừng đều ủi qua, làm sao có thể lại đi? Cạm bẫy đến đào tại không có lợn rừng giấu chân địa phương, dạng này mới có thể bắt được lợn rừng. Vậy ngươi vì sao không ăn ngay nói thật? Lưu Xuyên Trụ chưa từng vào núi, tự nhiên cũng không biết đi săn. Lưu Căn Lai tùy tiện nói chuyện, hắn liền tin. Ta là không muốn cho nhà chúng ta gây phiền toái. Lưu Căn Lai giải thích nói, cha, ngươi nghĩ à, ta nếu là ăn ngay nói thật, người trong thôn đều đi đào bấy giờ, cái này nhẫn cơ chịu đói, vạn nhất trong núi ra chút chuyện, còn không phải oan ta. Gặp được cái phân rõ phải trái còn tốt, nếu là gặp được không nói lý, còn không phải lừa bịp nhà chúng ta đem cái gì đều bồi ra ngoài. Lưu Căn Lai tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Thâm sơn lớn như vậy, hắn lại rảnh rỗi ở giữa nơi tay, còn sợ người khác cùng hắn đoạt con mồi. Hắn sợ chính là phiền phức. Liền hôm nay trận thế này, nếu là hắn thật cổ động người trong thôn đi đào cạm bẫy bắt lợn rừng, xảy ra chuyện, xác định vững chắc sẽ ỷ lại vào hắn. Chủ nhà, Can Lai nói rất đúng, ra thời gian vừa tốt một chút, cũng không thể gây phiền toái. Lý Lan Hương gật đầu phụ họa. Ta còn không biết Can Lai nói rất đúng. Đám người tản ra, Lưu Xuyên chủ gái eo lại rất đi lên, ngươi làm nhanh lên cơm, ta đi xem một chút trà, trời như thế lạnh, đường như thế trượt, vạn nhất té nhưng làm sao xử lý. Chắp tay sau lưng, Lưu Xuyên chủ đi ra ngoài. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, muốn theo cha học xe đạp liền nói rõ, tìm cớ gì? Lý Lan Hương lẩm bẩm trợn nhìn Lưu Xuyên trụ một chút. Lưu Xuyên trụ liền cùng không nghe thấy, chắp tay sau lưng đi gọi là một cái ổn định. "Mẹ, ta ra ngoài đi bộ một chút." Lưu Căn Lai cười thầm, cũng ra cửa. Xe đạp mang về nhà, hắn không gian bên trong còn có một con gà mái, dứt khoát cùng một chỗ cầm lại nhà được rồi. Ra khỏi nhà, hai cha con một cái hướng đông một cái hướng tây, Lưu Xuyên trụ thuận vết bánh xe tìm Lưu lao đầu đi, Lưu Căn Lai thì là nhanh nhẹn thông suốt hướng phía sau thôn đi đến. Vừa ra thôn không bao xa, còn chưa tới Ngũ Đạo Lĩnh, đối diện liền thấy từng cái thân ảnh nhỏ, đây đều là đến phía sau núi nhặt tuổi hải tử. Lưu Căn Hỉ, Lưu Căn Vượng cùng Lưu Thái Hà cũng ở trong đó. Ba người hai cái kéo một cái đẩy, thuận chân trượt địa phương hướng nhà trượt chân lấy một bó củi. Lưu Căn Lai đi đến bên đường, làm bộ từ trong khe nước xách ra cái kia chứa gà mái rổ, đón nhận bọn hắn. "Đại ca, ngươi cầm cái gì?" Lưu Căn Hỉ dắt lấy dây thừng mang củi lửa chói kéo xuống một cái chân mượt sườn dốc, một cước dẫm ở, quay đầu hỏi Lưu Căn Lai. Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Thái Hà trực tiếp ngồi tại băng bên trên tuột xuống. "Đại ca, đại ca, nhìn ta lợi hại không?" Lưu Thái Hà cười khanh khách, Lưu Căn Vượng bọn thẳng đến Lưu Căn Lai bên người, liếc mắt liền thấy được trong giỏ xách gà mái. "Hoa, đại ca, đây là ngươi bắt gà rừng sao?" "Cái gì gà rừng, đây là có thể đẻ trứng gà mái." Lưu Căn Lai cười sờ lên đầu của hắn, còn dám ngồi trượt xẹt, nếu là đem quần làm bẩn, về nhà trở lấy bị đánh đi. "Không có chuyện, không có chuyện, ta trời trượt, làm không bẩn quần." Lưu Căn Vượng hai con mắt liền không có rời đi gà mái. "Đại ca, cái này gà mái thật có thể đẻ trứng." "Đại ca, đại ca, trứng gà ăn ngon không?" Lưu Thái Hà cũng chạy tới, trừng mắt hiếu kỳ mắt to, nhìn chằm chằm gà mái. "Ăn ngon, chờ gà hạ trứng, để mẹ cho ngươi nấu một cái." Lưu Căn Lai ôm lấy Lưu Thái Hà, một trận đau lòng. Đã lớn như vậy, nàng còn chưa ăn qua trứng gà đâu. "Đại ca, ta cũng muốn ăn." Lưu Căn Vượng ngẩng đầu nhìn Lưu Căn Lai, đầy mắt đều là khát vọng. "Chỉ có biết ăn, lôi kéo dây thừng." Lưu Căn Hỉ đá cái mông một cước, đem một sợi dây thừng giao cho trong tay hắn. "Nhị ca, ngươi lại đá ta, nếu là quần ô uế, về nhà ta liền nói là ngươi đá, để mẹ đánh ngươi." Có đại ca ở bên người, gia hỏa này lại đắc ý đi lên. Lưu Căn Lai cười cười, đem rổ đưa cho Lưu Căn Hỉ, lại đem Lưu Thái Hà để xuống, nắm lên bó củi trụm dây thừng nhẹ nhàng nhấc lên, liền khiêng lên đầu vai. "Đại ca, ngươi sức lực thật to lớn, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi?" Lưu Căn Vượng đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. "Cùng đại ca đồng dạng làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta?" Lưu Căn Hỉ liếc mắt một cái thấy ngay lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nghĩ mù tâm a ngươi, ngươi giải ta cũng giải, ta mãi mãi cũng là ngươi nhị ca, ta sức lực vĩnh viễn lớn hơn ngươi. "Ngươi sức lực lớn ngươi khiêng củi a, làm gì để đại ca khiêng?" Lưu Căn Vượng gương mặt tiêu nhiều xuống, giống như nhận lấy thiên đại đả kích. "Ta gánh không nổi củi cũng so ngươi sức lực lớn, tức chết ngươi." Lưu Căn Hỉ miệng cũng tổn hại. "Sức lực lớn có gì đặc biệt hơn người, ta mới không tức giận đâu." "Không tức giận làm gì lạ đa nghiêm mặt, ai cần ngươi lo, ta nguyện ý." Lưu Căn Lai cười ha hả nhìn xem tiểu ca hai đấu võ mồm, một chút cũng không có khuyên can ý tứ. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Lưu Thái Hà càng là sớm đã thành thói quen, lúc này nàng nắm Lưu Căn Lai tay, cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đều là trứng gà là vị gì, có ăn ngon hay không. "Mẹ, ngươi nhìn, đại ca mang về nhà một con gà mái." Tiến cửa sân, Lưu Căn Vượng liền từ Lưu Căn Hỉ trong tay đem rổ đoạt lại, hiến vật quý giống như chạy hướng Lý Lan Hương. Trên đường đi, rổ đều là Lưu Căn Hỉ sách, khoe thành tích người ngược lại thành hắn. Lưu Căn Lai không khỏi liền nghĩ tới câu cách ngôn kia. "Người đứa nhỏ này, thế nào mang tuổi khiêng trở về rồi? Cũng không sợ mệt mỏi, lần sau để ba người bọn hắn kéo về nhà là được rồi." Lý Lan Hương trước thấy được Lưu Căn Lai, không có phản ứng Lưu Căn Hỉ. "Mẹ, không có chuyện, tuổi lửa lại không nặng." Lưu Căn Lai mang tuổi lửa để xuống. "Ba đứa hài tử có thể kéo động tuổi có thể nặng bao nhiêu?" "Cũng liền 3-40 cân." Trước kia hắn khiêng khả năng hao chút lực, rèn luyện nhiều như vậy trời, thể chất của hắn đã sớm như trước kia không đồng dạng, khiêng điểm ấy tuổi không đáng kể chút nào. "Thật sự là gà mái, Căn Lai, ngươi từ chỗ nào làm?" Lý Lan Hương cái này mới nhìn đến trong giỏ sách gà mái. "Có người muốn đến Cung Tiêu xã đổi đồ vật, ta vừa hay nhìn thấy, liền mua lại." Lưu Căn Lai thuận miệng biên, hắn cũng không thể nói là tại cấp tử thị đổi, thời gian không chính xác. "Bao nhiêu tiền mua?" "5 khối." Lưu Căn Lai đánh giá cái giá cả. "Đắt như thế?" Lý Lan Hương một mặt thì đau, nhưng phải hảo hảo đốt, nếu là một ngày không thể kế tiếp trứng, kia sẽ thua lô lớn. "Quý, ta bán gà rừng cũng không chỉ 5 khối một con có được hay không, có thể đẻ trứng gà mái còn so ra kém chỉ có thể ăn thịt gà rừng." Lưu Căn Lai còn muốn chờ Lý Lan Hương khen nàng đâu, kết quả còn rơi xuống oán trách. "Chuyện này gây." Chương 73, muốn cái gì xe đạp chương 73, muốn cái gì xe đạp mẹ, cái này gà sẽ không bị đội sản xuất lấy đi à? Lưu Căn Lai chợt nhớ tới vấn đề, đầu năm nay nhưng là không cho phép nông dân tự mình nuôi gà, trước kia nhà ai nuôi gà đều phải nộp lên đội sản xuất tập thể chăn nuôi. Bọn hắn muốn lấy đi cũng được, lấy trước 5 khối tiền lại nói. Lý Lan Hương nhưng so sánh Lưu Xuyên Trụ kiên cường nhiều lắm, nhưng nghĩ tới Lưu Xuyên chủ kia bất tức dạng, nàng lại nổi giận.
Ai, liền cha ngươi kia mềm mặt tính tình, sợ là thật bảo hộ không được cái này gà. Nếu không, ta đưa ra ra mãi mãi chỗ ấy thôi.
Lưu Căn Lai cũng ý thức được điểm này. Như thế cái biện pháp, ai cũng không dám đi ra ra người chỗ ấy bạc gà, nhưng ngươi ra ra mãi mãi nhà có lương thực cho gà ăn sao?
Lý Lan Hương có chút do dự. Cho gà ăn khẳng định không thể dùng lương thực chính, nhưng vấn đề là đầu năm nay liền ngay cả Phu Khang cùng Mạch Gia đều là người ăn, cầm thứ gì cho gà ăn?
Gà cái đồ chơi này, ngươi không hảo hảo uy, nó liền không hảo hảo cho ngươi đẻ trứng.
Mẹ, lương thực ngươi không cần phải để ý đến, có ta đây.
Hắn không gian bên trong lương thực căn bản ăn không hết, đừng nói nuôi một con gà, chính là mở trại nuôi gà cũng dư xài.
Suy nghĩ nghĩ nhi tử gần nhất làm những sự tình kia, Lý Lan Hương do dự một chút, vẫn gật đầu, vậy ngươi chờ trời tối, liền cho ngươi già già mãi mãi đưa đi.
Ta đi đưa.
Lưu Căn Hỉ bỗng nhiên toát ra một câu.
Ta cũng đi.
Lưu Căn Vượng gấp tiếp tục mở miệng.
Cái này hai tiểu tử vừa rồi tại dọn dẹp củi lửa, nhìn như đang làm việc, trên thực tế đều lắng thai ngay đây, nghe xong chuyện này chỉ có thể đẻ trứng gà mái không cần giao đội sản xuất, đều trở nên hưng phấn.
Hai ngươi cho ta chung thực đợi.
Lý Lan Hương chừng hai mắt một cái.
Như thế quý giá gà mái sao có thể để hai đứa bé đi đưa, vạn nhất bị cái nào thất đức lừa gạt đi, muốn khóc cũng không kịp.
Hai tiểu tử liền sợ Lý Lan Hương, Lý Lan Hương vừa trừng mắt, hai người bọn họ lập tức trung thực.
Lưu Thái Hà con nhỏ, không quá có thể nghe hiểu đại nhân nói cái gì, gặp Lý Lan Hương trừng mắt, cũng dọa đến đi theo hai ca ca một khối vội vàng.
Nho nhỏ một con, cầm một cây nho nhỏ củi lửa, gác chân, đưa cánh tay, hướng đống củi bên trên thả dáng vẻ vô cùng khả ái.
Lưu Căn Lai nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực hôn một cái, Lưu Thái Hà còn có chút choáng váng, sửng sốt một chút mới phản ứng được, cười khanh khách.
Ăn đi.
Lưu Căn Lai từ trong túi bắt mấy hạt xào quen củ lạc thả ở trong tay nàng.
Củ lạc hương khí lập tức đem Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng ánh mắt hấp dẫn tới. Lưu Căn Lai lại một người cho bọn hắn một nhỏ đem.
Ngươi chỗ nào làm củ lạc?
Lý Lan Hương một mặt thương yêu.
Củ lạc có thể ép dầu, so bột ngô cùng mặt trắng còn chất quý. Đại nhi tử thế mà cho ba cái đệ đệ muội muội đương ăn vặt, thật sự là bại gia.
Ta không phải đem nhị tỷ đưa đi quốc doanh tiệm cơm sao? Quốc doanh tiệm cơm đầu bếp cho ta.
Lưu Căn Lai nói dối há mồm liền ra.
Đưa cho ngươi, ngươi liền giữ lại mình ăn, cho bọn hắn làm gì? Thân thể của ngươi còn không có toàn tốt đâu.
Lý Lan Hương oán trách Lưu Căn Lai một câu, khác ăn vặt cũng đừng cho hắn, ngươi lần trước cho sữa của bọn hắn đường ta đều thu lại, chờ ăn kết lại cho bọn hắn ăn.
Lưu Căn Lai không có cãi lại, âm thầm lắc đầu.
Lý Lan Hương cái này tính tình một lát là không đổi được, trừ phi ra có ăn không hết lương thực.
Lưu Căn Hỉ cùng Lưu Căn Vượng cũng đều không nói chuyện, đem củ lạc toàn nhét vào miệng bên trong, tiểu hamster giống như nhai ken két vàng, sợ ăn chậm sẽ bị Lý Lan Hương cầm đi.
Nhìn hai người kia chút tiền đồ, chỉ có biết ăn.
Lý Lan Hương mắng một câu, lại để bọn hắn mang tuổi cầm tới lòng bếp ở giữa, nàng muốn nhóm lửa nấu cơm.
Lưu Căn Lai đốt điếu thuốc, ngồi tại trên ghế đầu nhìn xem người một nhà bận rộn, không chờ hắn một điếu thuốc hút xong, Lưu Xuyên Trụ đẩy xe đạp trở về.
"Cha, làm sao chỉ một mình ngươi trở về, ra ra đâu?"
Lưu Căn Lai đứng lên, đưa tới một điếu thuốc, tiếp nhận xe đạp.
"Ra ra ngươi về nhà, ta để hắn đến nhà ta ăn cơm, hắn nói bà ngươi đã đem cơm làm xong, không đến nhà ta ăn."
Lưu Xuyên Trụ đốt thuốc, dùng thần bí hề hề khẩu khí hỏi Lưu Căn Lai, "Ngươi đoán ra ra ngươi vừa rồi đi đâu?"
"Đi đâu?"
"Không phải cưỡi xe đạp đẩy thôn quét khoang."
"Không đúng." Lưu Xuyên Trụ hỏi như vậy, khẳng định không phải, không phải quét quang, kia ra ra đi làm cái gì, còn thần bí hề hề.
Lưu Căn Lai trước sau tưởng tượng, đống nhiên một chút minh bạch.
Ra ra của ta có phải hay không đi hữu phúc thúc nhà?
Ha ha ha.
Lưu Xuyên Trụ cười to vài tiếng, tiểu tử ngươi đầu góc chuyển chính là nhanh, ngươi là không thấy được à, ra ra ngươi đem cậu hữu phúc mắng cùng cháu trai, lão tiểu tử kia sửng sốt không dám cãi lại, hả giận à, đúng là mẹ nó hả giận.
Ha ha ha.
Lưu Căn Lai cũng cười.
Chuyện này, Lưu lão đầu còn thật có thể làm được.
Đồ đần đều biết. Hôm nay chuyện này khẳng định là Cẩu Hữu Phúc ở sau lưng dở trò xấu. Nếu là Lưu Xuyên Trụ tìm hắn lý luận, Cẩu Hữu Phúc chắc chắn sẽ không thừa nhận, làm không tốt sẽ còn trả đũa.
Lưu Lão Đầu tìm tới cửa liền không đồng dạng.
Vì bảo trụ một ngụm nồi sắt, Lưu Lão Đầu cũng dám động đao. Nhi tử cháu trai bị người mưu hại, hắn cũng có thể liều mạng.
Hắn một cái ăn mặc không lo đội sản xuất dài cùng một cái 60 tuổi lão đầu liều mạng.
Trừ phi Cẩu Hữu Phúc đầu góc được sản xuất đội lửa đá.
Chủ nhà, ngươi còn có mặt mũi cười? Ngươi nếu là có ra ra hắn một nửa bản sự, đám người kia cũng không dám tới cửa.
Lý Lan Hương cũng đang cười, nhưng cũng không chậm trễ nàng ghét bỏ Lưu Xuyên Trụ.
Ta phía trên có cha, phía dưới có nhi tử, ta còn muốn cái gì bản sự?
Lưu Xuyên Trụ nửa điểm không để ý Lý Lan Hương ghét bỏ.
Ngươi cả một đời liền chút tiền đồ này.
Nhi tử ta tiền đồ là đủ rồi, ta đều cái tuổi này, còn muốn cái gì tiền đồ?
Ha ha ha.
Lưu Căn Lai bỗng nhiên cười, Lưu Xuyên Trụ để hắn nhớ tới kiếp trước một cái ngạnh, muốn cái gì xe đạp.
Lưu Xuyên Trụ đời này xem như sống minh bạch.
Ăn cơm xong, Lưu Căn Lai mang theo gà mái đi ra ra mãi mãi nhà.
Gia Gia mãi mãi đã sớm cơm nước xong xuôi, nhưng có thể biết hắn muốn tới, đều không có bên trên giường, một người ngồi cái băng ghế, vây quanh ở lòng bếp trước sưởi ấm. Gặp đại tôn tử vào cửa, mãi mãi vịn đầu gối đứng lên, mấy bước liền đi tới Lưu Căn Lai trước mặt, bắt lại hắn, hạ thấp giọng hỏi, đại tôn tử, những cái kia lương thực đều là ngươi đưa tới.
Ngươi liền dư thừa hỏi, ngoại trừ đại tôn tử, ai có bản sự kia làm đến như vậy nhiều lương thực?
Lưu lão đầu động cũng không động, khoan thai tự đắc hút thuốc túi nổi.
Ngươi cái lão giả đáng chết nói nhỏ chút, lại để cho người nghe thấy được.
Mãi mãi thấp giọng mắng lấy,
nhìn ngươi một chút kia gan.
Lưu lão đầu một mặt ghét bỏ,
ngươi gan lớn, đều tuổi đã cao, còn đi người ta ra mắng chửi người, ngươi liền không sợ để người ta mắng cấp nhãn đánh ngươi?
liền hắn, mượn hắn hai gan. Lưu Căn Lai lúc này đã vào cửa mà, hắn đem rổ vừa để xuống, cười mỉm nhìn xem lao đầu lao thái thái đấu võ mồm. Mãi mãi lại không lại phản ứng Lưu lao đầu, lại kéo lại Lưu Căn Lai tay, đại tôn tử, ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều lương thực? Còn có thể là chỗ nào? Dùng lợn rừng tại cấp tử thị đổi đấy chứ? Vô dụng Lưu Căn Lai biên nói dối, Lưu lao đầu liền cấp ra hoàn mỹ nhất giải thích. Ngươi ngậm miệng, ta đã nói với ngươi sao? Mãi mãi khí đập Lưu lao đầu phía sau lưng một bàn tay, lúc này mới chú ý tới Lưu Căn Lai đem tới rổ, lại tôn tử, nơi này là cái gì? Sẽ không lại là ăn a? Chương 74, vì sao kêu đoạn? Đại tôn tử hiếu kính ta chương 74, vì sao kêu đoạn? Đại tôn tử hiếu kính ta sợ bị người khác thấy trong giỏ sách gà mái. Lưu Căn Lai lúc ra cửa, Lý Lan Hương tìm khối phá bao tải phiến đem rổ che cực kỳ chặt chẽ. Lưu Căn Lai không đợi mãi mãi động thủ, liền đem bao tải phiến nhấc lên, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy gà mái lập tức thò đầu ra. Đây là gà mái. Mượn lòng bếp bên trong ánh lửa, nhìn ra đại tôn tử mang tới là gà mái, mãi mãi lấy làm kinh hãi. Mẹ ta không dám uy, sợ cha ta bảo hộ không được, liền đưa cho ngài tới. Lưu Căn Lai giải thích nói. Tốt tốt tốt, mãi mãi đại tôn tử thật là có bản lĩnh, đều có thể lấy được gà mái. Mãi mãi mặt mày hớn hở khen lấy Lưu Căn Lai, ngày khác để ra ra ngươi làm lồng gà tử, bà nội khỏe dễ nuôi, hạ trứng đều tích lũy, cho ngươi bổ thân thể. Nhìn ta đại tôn tử gầy. Lao thái thái căn bản không hỏi gà mái từ đâu tới. Mãi mãi, ta không sức môi mà, chờ gà hạ trứng, đều cho ngài cùng ra ra ăn. Chỉ toàn cái gì nói, chúng ta đều cao tuổi rồi, còn cùng cháu trai đoạt ăn, chuyến ra ngoài, chúng ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Lưu lão đầu trừng hai mắt một cái, khó được dạy dỗ một câu đại tôn tử. Đây là ta hiếu mời các ngươi, người trong thôn coi như biết, cũng chỉ sẽ khen ngươi đại tôn tử. Lưu Căn Lai mông ngựa há mồm liền ra, rất có điểm không muốn mặt ý tứ. Ha ha ha, ngươi cái danh con, có như thế khen chính mình sao? Cũng không xấu hổ. Lưu lão đầu ha ha cười, quạt một chút Lưu Căn Lai cái hốc. Ngươi nếu là móng đuốt ngựa tìm cái hốc tưởng từ từ, lại dám đánh ta đại tôn tử, ta liền đem móng đuốt của ngươi trả xuống. Mãi mãi không làm. Hắc hắc, vẫn là mãi mãi tốt với ta. Lưu Căn Lai lập tức đưa lên một cái cầu đồng cái rắm. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lưu lão đầu ở bên ngoài lại hoành, ở nhà cũng bị mãi mãi ép đến xích sao. Người cái danh con, mãi mãi nói vài lời lời hữu ích liền quên ra ra, đem ra ra cho ngươi đổ vật trả lại. Ra ra có chút ghen ghét mà, thật là có điểm lão ngoan đồng ý tứ. Ra ra, ngươi đợi lát nữa, ta cũng có đồ tốt cho ngươi. Lưu Căn Lai đứng dậy ra cửa. Hắn sao có thể nhìn xem ra ra ghen ghét đây? Nên hống còn phải hống. Chỉ chốc lát sau, Lưu Căn Lai liền ôm một cái bình lớn, mang theo một cái túi lớn trở về. Ngươi cầm cái gì? Gặp Lưu Căn Lai cầm phí sức, ra ra mãi mãi vội vàng ra đón. Mãi mãi nhận lấy Lưu Căn Lai trong tay tuổi lớn, Lưu Căn Lai buông lòng tay, ra ra nghĩ tiếp Lưu Căn Lai vớt bé cái bình lớn, Lưu Căn Lai lại không để. Cái này cái bình thật nặng, vẫn là ta ôm đi, ngươi đừng có lại loe eo, còn phải mãi mãi cho ngươi bỏ. Lưu Căn Lai cười vòng qua Lưu lão đầu vào phòng, chậm rãi đem cái bình lớn đặt ở lòng bếp trước. Rượu sái. Cái này một cái bình lớn đều là. Lòng bếp ngọn lửa đem cái bình lớn bên trên giấy đỏ dán rượu sái ba chữ chiếu sáng loáng, Lưu lão đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dòng giá 50 cân, đủ ngươi uống một trận a. Lưu Căn Lai cười bố vô bình rượu, cho Lưu lão đầu đưa tới một điếu thuốc. Lấy ra a ngươi. Lưu lão đầu không có nhận, đưa tay đem Lưu Căn Lai còn lại nửa gói thuốc một thanh đoạt mất, rút ra một cây, đắc ý đốt lên. Đoạt cháu trai thuốc hút, ngươi cái lão già còn có thể có chút tiền đồ sao? Mãi mãi cười mắng. Vì sao kêu đoạn? Đây là đại tôn tử hiếu kính ta. Lưu lão đầu một mặt chuyện đương nhiên, hắn vừa rồi chính mình nói có đồ tốt cho ta, ngươi cũng không phải không nghe thấy, có phải hay không à, đại tôn tử? Đúng đúng là ta hiếu kính ngài. Lưu Căn Lai gật đầu, giả bộ như không tình nguyện, trong lòng lại vui ghê gớm. Ra ra thật đúng là cái lao ngon đồng. A đây là cái gì? Châu cám. Cái này một cái túi đều là. Mãi mãi từ túi lớn bên trong cầm ra một thanh đồ vật bên trong, tiến đến lòng bếp trước xem xét, lập tức kinh hãi há to miệng. Đây là ta lấy ra cho gà ăn. Lưu Căn Lai hời hợt nói. Ngươi đứa nhỏ này, chỉ toàn trả đạp lương thực, thứ này người đều ăn không được, ngươi còn lấy ra cho gà ăn. Mãi mãi một mặt đau lòng. Mãi mãi nói một điểm sai đều không có, đầu năm nay, ngay cả bắp ngô đồng tử, đầu phộng xác, thậm chí đầu phộng mạ, khoai lang ương đều phấn thành mặt đương lương thực, huống chi là châu cám. Cái gọi là chấu cám chính là lúa mì phía ngoài cùng một lớp da, hậu thế bột mì đều đem tầng này chấu cám trừ đi, liền ngay cả bột mì cũng bị mảnh chia làm đầu loại mặt, hai loại mặt cùng ba loại mặt, đầu loại mặt trắng nhất, ba loại mặt nhất hắc, da trưng lớn bánh bao trắng bình thường đều là đầu loại mặt. Hiện tại bột mì phần lớn đều không có phân như vậy mảnh, cũng liền trong thành lương cửa hàng mới có thể đem chấu cám khứ trừ rơi, cung ứng có cần người cùng đơn vị, dân chúng bình thường cũng không có chú ý nhiều như vậy, có bột mì ăn cũng không tệ rồi, còn quản nó trắng hay không. Thứ này ta chỗ này liền có, tứ cửu thành bên trong còn nhiều. Lưu Căn Lai giật cái láo. Còn nhiều không phải tứ cửu thành, là không gian của hắn. Lưu Căn Lai cũng không muốn ăn hắc mặt đầu, hắn làm bột mì đều trừ đi châu cám, không gian chất thành một đống lớn đâu. Về phần hoang luôn có thể hay không bị bạch trần, Lưu Căn Lai cũng không thèm để ý, không nói đến ra ra mãi mãi sẽ đi hay không tứ cửu thành, coi như đi, cũng sẽ không chuyên môn chạy lường trong tiệm nghiệm chứng hắn có phải hay không nói dối. Vậy cũng không thể cho gà ăn a. Mãi mãi vẫn là đau lòng, chịu rau dại cháo thời điểm bắt mấy cái, không thể so với đậu phộng xác, bột bắp ăn. Mãi mãi, nhà ta về sau không cần ăn những vật kia, ta lấy ra lương thực tình, ngươi cùng ra ra mở rộng ăn. Đã ăn xong, ta lại cho các ngươi cầm. Cũng không dám lấy thêm, Mãi mãi vội vàng khoát tay, liền ngươi lấy ra những cái kia lương thực tinh đều đủ ta cùng gia gia người ăn nhiều năm.
Ăn nhiều năm?
Liền kia mấy chục cân lương thực.
Lưu Căn Lai có chút im lặng.
Xem ra, vẫn là thả ít, lần sau lại nhiều thả điểm.
Đại tôn tử hiếu kính, ngươi liền thu.
Lưu lão đầu chen lời miệng, đại tôn tử, đừng nghe mãi mãi ngươi, có lương thực liền hướng gia gia mãi mãi ra đường, đưa nhiều ít, gia gia mãi mãi đều thu.
Liền ngươi quỷ tâm con mắt nhiều.
Mãi mãi hung hăng trừng Lưu lão đầu một chút, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Lão lưỡng khẩu cùng một chỗ qua cả một đời. Lưu lão đầu một bệnh lên ông, mãi mãi liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm.
Lão đầu tử ở đâu là đang cùng đại tôn tử cần lương ăn, hắn là sợ đại tôn tử vung tay qua chán, có lương thực cũng thả không ở, liền muốn giúp hắn tổ lấy, chờ hắn không có lương thời điểm, lấy thêm ra đưa cho hắn ăn.
Tốt, ta nghe ra ra.
Lưu Căn Lai làm sao có thể nghe không ra Lưu lão đầu ý tứ, cái này chính hợp tâm ý của hắn, ta đem lương bạc đều cho các ngươi đổ đầy lương thực, nhìn các ngươi có ăn hay không.
Đến, đại tôn tử, giúp ra ra nâng cốc thả.
Lưu lão đầu để ý nhất vẫn là hũ kia rượu, ngậm lấy điếu thuốc, chắp tay sau lưng, đắc ý đi tới bùng trong.
Đại tôn tử ngươi đừng quản, để chính hắn chuyển, còn không có giả không thể động đâu, liền khiến cho gọi đại tôn tử, cũng không sợ đem đại tôn tử mệt mỏi.
Mãi mãi vừa mắng, một bên hung hăng trừng Lưu lão đầu bóng lưng một chút.
Lưu lão đầu chỉ coi không nghe thấy, thậm chí ngâm nga điệu hát dân gian.
Hắc hắc,
không có chuyện, ta chuyển đến đậu.
Lưu Căn Lai cười rời lên bình rượu, đi theo Lưu lão đầu.
Hắn đáng yêu nhìn ra gian mãi mãi đấu võ mồm, thật có ý tứ.
Chương 75, đi săn đội chương 75, đi săn đội. Lưu lão đầu để Lưu Căn Lai đem bình rượu đặt ở giường trước tủ gỗ bên cạnh trong khe hở. Dùng bao tải phiến đắp một cái, lại hướng lên mặt thả một chút đồ vật loạn thất bát ao, cho dù ai cũng nhìn không ra phía dưới cất giấu một vò rượu.
Cất kỹ bình rượu, Lưu lão đầu không kịp chờ đợi đẩy ra giấy dán, múc chút rượu, nếm thử một miếng, gật đầu nói, "Ừm, chính là cái này mùi vị.
Ngươi uống qua rượu này?"
Lưu Căn Lai hỏi.
"Vừa tới Linh Tiền thôn An gia thời điểm, uống qua một lần, cái này đều 10 năm, ta uống vẫn luôn là khoai lang đốt, kia mùi vị cùng cái này không cách nào so sánh được."
Lưu lão đầu thổn thức, cầm chén bên trong rượu còn dư lại uống một hớp rơi, chép miệng a lấy miệng, một mặt hưởng thụ.
Thích uống cũng không thể uống nhiều. Dừng lại nhiều nhất uống một chén, nếu không, ta liền cùng mãi mãi nói, không để cho nàng để ngươi uống.
Lưu Căn Lai lo lắng lao đầu uống rượu không chỉ huy, lại đem thân thể uống hỏng.
Trong tay hắn chén sành nhiều nhất có thể giả bộ 3-4-2, lấy lao đầu tử lượng, dừng lại uống một chén vẫn là không có vấn đề.
Tốt tốt tốt, ra ra nghe đại tôn tử.
Lưu lao đầu thống khoái đáp ứng, Lưu Căn Lai lại nghe được qua loa, đang muốn đi tìm mãi mãi cáo trạng, bị Lưu lao đầu kéo lại.
Ngươi nhị tỷ công việc trách dạng.
Nói sang chuyện khác.
Tốt ta, ngươi thắng, hắn một cái đương cháu trai, chút mặt mũi này vẫn là phải cho ra ra.
Rất tốt, vừa đến liền cùng trong tiệm cơ người thân quen.
Ừm.
Lưu lão đầu gật gật đầu, mất tử nha đầu kia tính tình theo ta, đến đâu mà cũng không ăn thiệt thòi, ta lo lắng nhất chính là ngươi đại tỷ.
Phương nha đầu cùng cha ngươi một cái đức hạnh, vừa đến quan trọng thời điểm liền chi lăng không nổi, tại nhà chồng khẳng định sẽ bị khi phụ chết.
Đại tỷ của ta cũng rất tốt, nàng hiện tại thành Cung Tiêu Xã người bán hàng, tuyệt không so nhị tỷ trên lệnh.
Lưu Căn Lai cũng không dám đem đại tỷ nhà bực mình sự tình nói cho Lưu lão đầu, lấy Lưu lão đầu tính tình, đừng có lại khí ra cái nguy hiểm tính mạng.
Khỏi phải hù ta, nàng muốn thật quá tốt, lấy chồng đều hơn 2 năm. Có thể chỉ về nhà một lần.
Về một lần kia nhà cũng là đặt chân liền đi, đều không rảnh đến xem ta cái này ra ra.
Ra ra thật đúng là nhân gian thanh tỉnh, đạo lý đối nhân xử thế suy nghĩ thấu thấu.
Lưu Căn Lai im lặng.
Sự thật ở nơi đó bày biện, nói lão biên lại biên mãn, cũng lừa gạt không được hắn.
Ai, Lưu lão đầu thở dài, vẫn là chuyện cũ kể đúng, con cháu tự có con cháu phúc, chớ vì con cháu làm ngựa trâu. Lúc trước, là ngươi đại tỷ mình nhất định phải gả cái người trong thành, một cái nông thôn nha đầu chạy trong thành đi cho người làm nàng dâu, không bị khi phụ mới là lạ.
Đường là chính nàng đi, dưới chân có cua. Cũng chỉ có mình thủ lấy, ai cũng không giúp được nàng.
Kia lúc trước, đại tỷ của ta hiện tại cũng không đồng dạng, có công việc, còn rơi xuống hộ khẩu, thành chân chính người trong thành, ai cũng khi dễ không được nàng.
Lưu Căn Lai chân ăn lấy Lưu lão đầu.
Công tác của nàng là ngươi cho nàng làm a?
Lưu lão đầu nhìn xem Lưu Căn Lai, đừng cầm nói dối cùng ta, ta không người khác thời điểm, còn không có cha ngươi đâu.
Lời nói này, Lưu Căn Lai đều không cách nào phản bác, đành phải gật đầu nhận hạ.
Ta liền biết là ngươi.
Lưu lão đầu vỗ vỗ Lưu Căn Lai bà bay, phương tử là ngươi lại tỷ, ngươi giúp nàng cũng là nên. Nhưng mọi thứ phải có cái độ, nàng chuyện trong nhà ngươi không nên nhúng tay quá nhiều, bây giờ nhìn không nổi nữa, mới giúp một cái, nhưng muốn lượng sức mà đi, đừng không có giúp đỡ phương tử, ngược lại kéo cả chính mình vào.
Ngươi đại tôn tử có như vậy vô dụng sao?
Lưu Căn Lai nghịch ngợm cười cười.
Ngươi cái danh con, thế nào nghe không ra tốt xấu nói.
Lưu lão đầu giơ lên no điếu, làm bộ muốn đánh.
Lưu Căn Lai vội vàng đi ra ngoài, cùng mãi mãi cáo trạng, mãi mãi, ra ra uống vào mấy ngụm rượu, đùa nghịch rượu điên đâu, muốn đánh ta.
Hắn dám.
Đại tôn tử đừng sợ. Gia gia ngươi nếu dám cùng ngươi đuổi nghịch rượu điên, mãi mãi liền đem vỏ rượu của hắn tử ở bể.
Đến cùng là mãi mãi, một chút liền bóp chuẩn Lưu lão đầu uy hiếp, Lưu lão đầu khí dương mắt nhìn, một câu đều không dám nhiều lời.
Ngươi ngược lại là nói nha, ta vẫn chờ xem náo nhiệt đâu.
Lưu Căn Lai xấu xa nghĩ đến,
sợ chậm trễ lão đầu lão thái thái nghỉ ngơi, Lưu Căn Lai không dám chờ lâu, lại bồi tiếp lão lưỡng khẩu ngồi trong chốc lát, liền về nhà đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Căn Lai lại đi ngũ đạo lĩnh rèn luyện thân thể. Không gian bên trong lợn rừng tạm thời còn đủ. Hắn hôm nay không có ý định lên núi đi săn, chuẩn bị ngày mai đem lợn rừng đưa đi quốc doanh tiệm cơm lại nói.
Vừa làm hai tổ kế hoạch, Lưu Căn Lai chính nghỉ ngơi, xa xa nhìn thấy một đoàn người hướng trên núi đi tới.
Nhìn kỹ, đều biết
Đi ở trước nhất chính là đại đội dân binh đại đội trưởng Triệu Đức Thuận, hơn 30 tuổi, dáng dấp lưng hùm vai gấu, khổng vũ hữu lực, con ở sau lưng một cây trường thương. Cùng sau lưng hắn chính là hai cái hơn 40 tuổi hắn tử, đều là trong thôn thợ săn giả, một cái gọi Lư Hữu Tài, một cái gọi Hầu Tam. Lư Hữu Tài thoáng có chút lưng quổng, nghe nói thương pháp rất tốt, ngoại hiệu ba con mắt, đã từng một thương đánh chết qua ba con thỏ. Hầu Tam là cái nhỏ người gầy, nghe nói chạy tập nhanh, từng tại đàn sói đang bao vây trốn qua mệnh, ngoại hiệu chạy nhanh. Hầu Tam chạy nhanh, Lưu Căn Lai nhiều ít còn tin tưởng một điểm, Lư Hữu Tài có thể một thương đánh chết ba con thỏ, hắn chỉ coi là khoác lác. Nhưng nhìn kỹ lại, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam phía sau cũng đều công thương, so Triệu Đức Thuận lưng kia cắn lớn một mảng lớn. Loại này thương cũng gọi súng hơi, đánh không phải phổ thông đạn, mà là hạ sát tử, đánh một mảng lớn, vận khí tốt, đừng nói một thương đánh ba con thỏ, 10 con 8 con cũng không phải là không có khả năng. Lại sau này 5 người đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, Tôn Bảo Can, Cầu Bực Tài, Hàn Đại Hổ, Nô Giải Phóng, còn có một cái ngoại hiệu gọi Nhị Bàn Gia Hỏa. 5 người này đều khiêng cốt sắt sẻng, trong tay đều mang theo mái sáng loáng minh ngói sáng đao bổ củi, bị vừa dâng lên mặt trời vừa chiếu, đều phản lấy ánh sáng. Bọn hắn đây là muốn lên núi đi săn. Xem ra, chuyện ngày hôm qua đối người trong thôn kích thích không nhỏ, nhất là kia cỗ xe đạp, sợ là hâm mộ bọn hắn cảm giác đều ngủ không được. Lại cẩn thận một suy nghĩ, hắn liền hiểu 8 người này đều là thế nào tới. Dân binh đại đội trưởng Triệu Đức Thuận cùng Lư Hữu Tài, Hầu Tam hai cái này thợ săn già hẳn là đại biểu đại đội, còn lại 5 người, hẳn là một cái đội sản xuất ra một cái. Khác biệt chính là, một đội là Tôn Bảo Căn cái này đội sản xuất dài tự thân xuất mã, mà khác 4 cái đội sản xuất đều phái đội sản xuất dài nhi tử hoặc là thân tín. Triệu Đức Thuận lưng kia cây trường thương hẳn là dùng để phòng thân, đi săn dựa vào là cạm bẫy cùng hai cái thợ săn súng hơi. Hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch đi, tỉnh luôn luôn nhớ thương lão Lưu gia. Lưu Căn Lai thu hồi tâm tư, phủi mông một cái đứng lên, tiếp tục làm lấy tổ thứ 3 rèn luyện. Vừa làm xong một tổ sâu ngồi xổm, Lưu Căn Lai vịn đầu gối, tốn sức lốp bốp đứng thẳng người, chợt phát hiện 8 người kia hướng hắn đi tới. Bọn hắn muốn làm gì? Phải mang theo ta. Lưu Căn Lai chính suy nghĩ, xa xa trông thấy Tôn Bảo Căn chạy mấy bước, hướng hắn ngoắc tay, còn lớn hơn âm thanh hét lớn. Lưu Căn Lai, ngươi qua đây, ta có việc bận tìm ngươi. Tôn Bảo Căn là hắn đội sản xuất dài, ngay trước nhiều người như vậy, Lưu Căn Lai không tốt không để mặt hắn, liền cố nén hai chân chua chìm, hướng bọn họ đi tới. Chương 76, không dễ lừa gạt chương 76, không dễ lừa gạt tiểu tử ngươi làm gì đâu. Đầu đầy mồ hôi. Lưu Căn Lai vừa đi tới gần, Tôn Bảo Căn liền thân mật nắm ở bờ vai của hắn. Đây không phải đội trưởng Triệu Hoán sao, ta vừa sốt ruột, liền chạy một thân mồ hôi. Lưu Căn Lai cười nói, ngươi ít cho ta hổ liệt liệt. Tôn Bảo Căn bĩu môi, ngươi đi cùng ốc xin bỏ, còn có thể xuất mồ hôi. Lừa gạt vì đâu? Ta không phải thân thể hư sao? Cái này không chậm, Lưu Căn Lai cười ha hả, Tôn ca, ngươi tìm ta cái gì vậy? Có thuốc lá không? Tôn Bảo Căn rỗi ra hai ngón tay, làm lấy kẹp khói động tác. Ta nói Tôn ca, ngươi còn có chút chính sự không có. Thật xa đem ta gọi tới, chính là muốn thuốc hút. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ, vẫn là đem tay nhét vào túi áo, lấy ra đại tiền môn, đưa cho Tôn Bảo Căn một cây. Như thế nào là thuốc lá này, ngươi không phải rút Trung Hoa sao? Tôn Bảo Căn có chút ghét bỏ. Ma bệnh cũng không ít, không rút trả lại cho ta. Lưu Căn Lai lại móc ra mấy liều thuốc, cho mấy người khác một người tản một cây. Ta nói Bảo Căn, có thuốc lá này cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn rút cái gì? Triệu Đức Thuận cười mỉm nốt thuốc, đắc ý hút một hơi. Trong thôn có tiền mua lá thuốc lá không có mấy cái, đại đa số người rút đều là lá cây tử. Đại tiền môn ngay cả khói mang phiếu thật tốt mấy mao tiền, thỏa thỏa thuốc xịt, chỉ có công xã đám kia biết độc tử mới hút nổi. Ta không là nghĩ đến các ngươi đều không có rút qua Trung Hoa sao? Liền muốn để Căn Lai cho các ngươi tán dê nếm thử, ai biết hắn lấy ra chính là đại tiền môn. Tôn Bảo Căn cũng đốt lên, đồng dạng rút đắc ý được rồi, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia đi, ngươi có chủ ý gì, ta còn không biết. Triệu Đức Thuận lườm Tôn Bảo Căn một chút, ngươi không phải là muốn để Căn Lai cũng đi theo chúng ta cùng đi đi săn, các ngươi một đội nhiều cái người, phân con mồi thời điểm, cũng có thể nhiều phân một phần. Ngoa tạo, Tôn Bảo Căn, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này, suy nghĩ nhiều phân con mồi, môn đều không có, đừng nói một điếu thuốc, chính là một đầu, chúng ta cũng không đáp ứng. Hàn Đại Hổ phun khói bọt nói. Bảo Căn ca, con mồi làm sao chia, tối hôm qua không đều thương lượng xong sao, ngươi lâm thời lật lọng không thể được. Nô Giải Phóng cũng không làm, cha hắn là hai đội đội trưởng, hắn là đại biểu hai đội tới, nếu là phân đến con mồi ít, cha hắn khẳng định đánh hắn. Không riêng Nô Giải Phóng, Cầu Vượng Tài cùng Nhị Bản cũng đi theo la hét. Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam ngược lại là có thể bảo trì bình thản, hai người đều không nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm hút thuốc nhìn xem náo nhiệt. Lần này đi săn, hai người bọn họ là chủ lực, mặc kệ đánh nhiều đánh ít, đại đội trưởng Trịnh Lao Đam đều thua thiệt không được bọn hắn. Tốt tốt tốt, không đa phần, để Căn Lai đi theo, đánh tới con mồi, chúng ta một đội chọn trước cũng có thể à. Tôn Bảo Căn lui một bước. Dựa vào cái gì? Hàn Đại Hổ vẫn là nhảy ra phản đối, con mồi cũng không phải hắn đánh. Căn Lai nếu có thể đánh tới con mồi, các ngươi một đội chọn trước, ta không có ý kiến. Nô Giải Phóng gấp tiếp tục mở miệng, hắn là nhớ tới phát tiểu điểm này tình nghĩa, nhiều ít cho Lưu Căn Lai một chút mặt mũi. Lời nói này đúng, Căn Lai nếu có thể đánh tới con mồi, các ngươi một đội trước tiên có thể chọn. Nhị Bàn Phọc bên cạnh Cầu Vượng Tài, ngươi đây, các ngươi tam đội ý kiến gì? Cầu Vượng Tài đầu tiên là kém chút bị Lưu Căn Lai đá bể trứng, tới cửa cầu hôn lại bị nhục nhã, lúc đầu không muốn phản ứng Lưu Căn Lai, nhưng mấy người đều nhìn hắn đành phải mở miệng. Đi hai bước đều xuất mồ hôi, hắn có thể hay không lên núi vẫn là cái vấn đề, các ngươi xác nhận muốn dẫn lấy hắn. Hả? Mấy người lúc này mới ý thức được vấn đề này, lúc trước chỉ mới nghĩ lấy Lưu Căn Lai bắt được lợn rừng, khẳng định so với bọn hắn có kinh nghiệm, dẫn hắn cùng một chỗ lên núi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lúc này xem xét Lưu Căn Lai một chán mồ hôi, cũng đều do dự. Tôn ca, ta thì không đi được, liền ta thân thể này, lên núi cũng là kéo các ngươi chân sau. Lưu Căn Lai chính thật không muốn đi, liền đến cái thuận nước đẩy thuyền. Ngươi hoàn hư, ngươi làm ta không nhìn thấy, ngươi ở nơi đó lanh lợi, đắc ý không xong. Ngươi là tại rèn luyện thân thể a? Tôn Bảo căn mắt sắc, sớm liền thấy Lưu Căn Lai, nghĩ đến cái chủ ý này, mới đến gọi hắn. Ngoa tào. Hàn Đại Hổ đại hô tiểu khiếu, Căn Lai, ngươi thật tại rèn luyện thân thể. Nói như vậy, nhà ngươi thật không thiếu ăn. Hiện tại ai không đói bụng, thật không thể ăn cơm liền nằm xuống bất động, sợ lãng phí một ít thể lực, Lưu Căn Lai lại còn có lực mà rèn luyện, giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn không cần đói bụng. Ta điểm tâm liền uống một bát khoai lang khô rau dại cháo, ngươi nói nhà ta thiếu hay không ăn? Lưu Căn Lai nghiêng qua giá hỏa này một chút. Gia có lương chuyện này cũng không thể truyền ai ai cũng biết, bằng không liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Vậy ngươi còn có sức lực rèn luyện? Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Đây là đồng nhân đường lão trung y bàn giao, nghị khôi phục thân thể, liền phải động, không thấy ta động một chút liền một đầu mồ hôi. Lưu Căn Lai lại khiêng ra giả dối không có thật lão trung y lìa dạng này a, vậy ngươi thế nhưng là đủ thảm. Hàn Đại Hổ tin tưởng hắn, không riêng hắn, mấy người khác cũng đều không có hoài nghi. Đầu năm nay người liền không có không tín phục lão trung y. Căn Lai à, Triệu Đức Thuận đi tới, ôm Lưu Căn Lai bả vai, nói cho ta một chút ngươi ở chỗ nào bắt lợn rừng, bắt nhiều ít đầu. Hỏi trực tiếp như vậy, đây là coi ta như con nít. Ta không đều nói sao? Tại cái lợn rừng trong động, đụng phải đều là chết lợn rừng. Lưu Căn Lai vẫn là ngày hôm qua bộ lý do thoái thác. Cái kia lợn rừng động ở đâu? Triệu Đức Thuận truy vấn. Phía sau núi lớn như vậy, ta chỗ nào nhớ được? Tiểu tử ngươi gạt được người khác không lừa được ta. Triệu Đức Thuận nghiêng híp Lưu Căn Lai một chút, liền ngươi cái này tiểu thân bản, kia một tổ lợn rừng, ngươi một lần có thể cầm được rồi. Còn không phải một chuyến kéo. Đi nhiều như vậy lội, ngươi có thể không nhớ được lợn rừng động ở đâu? Ngươi có muốn hay không tin như vậy? Lưu Căn Lai có chút sầu muộn. Không dễ lừa gạt ta. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Triệu Đức Thuận phảng phất xem thấu Lưu Căn Lai tâm tư, ngươi nhị tỷ công việc là thế nào tìm? Tứ Cựu Thành nhiều ít người không có công việc, quốc doanh tiệm cơm phục vụ viên công việc tốt như vậy, vì sao phải cho ngươi nhị tỷ? Có thể để bọn hắn làm như thế lý do chỉ có một cái, ngươi cho bọn hắn đưa heo rừng, mà lại cũng không ít, ta nói có đúng không? Ngoa tạo. Con hàng này làm dân binh đại đội trưởng tuyệt đối nhân tài không được trọng dụng, hắn đi làm cái thám tử còn tạm được. Đức Tuấn Thúc, dân binh đội trưởng không thích hợp ngươi, ngươi hẳn là đi Tứ Cựu Thành đi làm cái công an. Ngươi ít đánh cho ta xóa. Triệu Đức Tuấn lung lay Lưu Căn Lai thân thể, cái kia lợn rừng động đến cùng ở đâu? Đức Tuấn Thúc, đừng nói ta không nhớ được cái kia lợn rừng động vị trí, coi như ta nhớ kỹ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lưu Căn Lai dứt khoát không giả. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Triệu Đức Tuấn cười, bả vai nhoáng một cái, kia cây trường thương đã đến trong tay hắn, ngươi còn chưa thả qua thương đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, thanh thương này liền cho ngươi chơi một ngày, đạn bao no. Đây là coi ta như con nít. Một thanh phá hán dương tạo có cái gì tốt khoe khoang, Lưu Căn Lai thật muốn đem thả tại không gian cái kia thanh ba bát đại đóng đệm trên mặt hắn. Ngươi làm ta cờ. Đừng nói ta sẽ không mở thường, coi như ta sẽ, cũng đánh tới con mồi, vậy cũng muốn giao cho công xã, ta liền sợi lông cũng vứt không đến. Lưu Căn Lai quẩn miệng. Tiểu tử ngươi thế nào khó chơi? Triệu Đức Thuận không có biện pháp, vung ra Lưu Căn Lai bả bài, đem trưởng thương một lưng, xông mấy người khác vây vây tay, đi, lên núi, mang cho ta bên trên hắn. Mẹ nó, đây là tới cứng rắn. Lưu Căn Lai trong lòng cái này mang a. Chương 77, ngươi có thể cho ta cái gì? Chương 77, ngươi có thể cho ta cái gì? Lưu Căn Lai cũng không có dãy rủa, coi như vùng vây cũng vô dụng, hắn bộ này tiểu thân bản chỗ nào có thể dãy rủa qua được năm cái trẻ danh to xác. Đi thôi, ta cam đoan ngươi không ăn thiệt thòi. Tôn Bảo căn nắm ở Lưu Căn Lai bả bay, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ đem Tôn Bảo căn tay lay rơi mất. Hắc hắc. Tôn Bảo căn cũng không tức giận, cười mỉm cùng sau lưng Lưu Căn Lai đi tới, giống như sợ hắn quay đầu chạy. Một đoàn người đến thời điểm đều ăn no rồi bụng, trên thân cũng mặc áo đông, một đường đi rất nhanh. Lúc này không sai biệt lắm có 8 điểm, đi hơn 1 giờ, bay qua Ngũ Đạo Lĩnh, tiến vào Thâm Sơn. Lên núi quy củ, tối hôm qua ta đã giảng một lần, ta lập lại một lần nữa, đều nhớ kỹ cho ta, nếu ai phạm sai lầm, đừng trách ta miệng rộng quát hắn. Đến cùng là thợ săn giả, vừa tiến vào Thâm Sơn, Lư Hữu Tài trạng thái lập tức liền không đồng dạng. Hắn đem con súng hơi cầm ở trong tay, một ngựa đi đầu, miệng bên trong còn đang tuyên giáo. Thứ nhất, gặp được nguy hiểm đừng cho ta chạy lung tung, đều tập hợp một chỗ, nghe ta chỉ huy. Thứ hai, nhìn thấy con mồi, đều đem miệng cho ta nhắm lại, nếu ai mù ổ nào đem con mồi hù chạy, ta lập tức cho hắn một cái miệng rộng. Thứ ba, có cức có nước tiểu hiện tại cho ta giải quyết, chờ tiến vào núi, không có công phu đem thời gian lãng phí ở những chuyện hư hỏng này bên trên. Thứ tư, để các ngươi làm gì liền làm cái đó, ai muốn cảm thấy mình không tầm thường, hiện tại liền cút cho ta, ta không mang theo không nghe phân phó hàng. Thứ năm, mặc kệ đánh tới cái gì, ra khỏi núi lại phân, nếu ai sớm la hét chia đồ vật, đừng trách ta đem hắn ném trong núi. Quy củ chỉ những thứ này, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Yên tâm đi, Hữu Tài Thúc. Mấy người nhao nhao đáp lại, lúc này bọn hắn tất cả đều tinh thần tràn đầy, kìm nén một mạch muốn làm một bộ lớn, tự nhiên Lư Hữu Tài nói cái gì, bọn hắn nghe cái gì. Mấy người cũng không thấy chính là, đi tại sau cùng Hầu Tam khỏe miệng đều nhanh thiết đến lỗ tai dễ mà. Cái gọi là Thâm Sơn, cũng không phải là một đạo đường danh giới, càng không phải là tiến vào Thâm Sơn liền có con mồi, một đoàn người lại đi về phía trước gần một giờ, bay qua hai đạo triển núi, mới tại trong một rừng cây trên mặt tuyết phát hiện lợn rừng dấu chân. Lư Hữu Tài ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút, dấu chân này không quá mới mẻ, hẳn là 2-3 ngày trước đi qua. Không sai biệt lắm. Hầu Tam cũng gật đầu. Mấy người khác mặc dù là lần đầu tiên lên núi đi săn, nhưng cũng ít nhiều có chút nhãn lực sức lực, dấu chân là mới vẫn là cũ, cũng có thể một chút nhìn ra, khác biệt chính là bọn hắn không đoán ra được trình độ cũ mới. Ở chỗ này đảo cạm bẫy đi. Lư Hữu Tài nhìn một chút xung quanh, Hầu Tam, ngươi cứ nói đi. Để bọn hắn đảo, hai ta đi phía trước tìm kiếm đường. Hầu Tam đáp. Ừm. Lư Hữu Tài gật gật đầu, lại xông Triệu Đức Thuận vây vây tay, đi, ba người chúng ta đi lên phía trước đi, để bọn hắn lưu lại đảo cạm bẫy. Được. Triệu Đức Thuận nhìn thoáng qua Lưu Can Lai, nhẹ gật đầu. Hắn tuy là dân binh đại đội trưởng, tiến vào thâm sơn cũng phải nghe Lư Hữu Tài, Lư Hữu Tài không muốn mang Lưu Can Lai, hắn cũng liền không lắm miệng. Hắn đem con thương cầm ở trong tay, kéo lại thương xuyên kiểm tra một chút, lại xông mấy người khác phân phó nói, đều theo tối hôm qua thương lượng đảo, chớ có biến nhác. Các ngươi chờ một chút, ta cũng đi. Tôn Bảo căn hô nhất thành, lại ôm Lưu Can Lai bả vai, đem hắn mang qua một bên. Can Lai, chúng ta một đội cạm bẫy ngươi đến đảo đi. Yên tâm, ta thua thiệt không được ngươi, đánh tới con mồi, ta đa phần ngươi một phần. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta còn kém ngươi điểm này con mồi. Lưu Can Lai lướt mắt. Làm nửa ngày, gia hỏa này đem hắn mang vào núi sâu là thay hắn đảo cạm bẫy. Cái này trời đông giá rét, một làm dưới đầu đến liền làm một cái ấn. Đầu góc tú đầu mới có thể giúp hắn đào cả bẫy. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể cho ta cái gì? Tiểu tử ngươi thật đúng là một điểm thua thiệt cũng không ăn. Tôn Bảo căn gãi gãi đầu, chờ ngươi bắt đầu làm việc, làm sống, ta cho ngươi tính tráng lao lực công điểm, cái này tổng được rồi. Ai nói với ngươi ta muốn lên công? Lưu Căn Lai lại lật hắn một cái liếc mắt. Không lên công, ngươi như thế một cái trẻ danh to sắc để cha mẹ của ngươi nuôi không ngươi. Nhà ngươi ở bờ biển, quản rộng như vậy. Tốt tốt tốt, ta đổi điều kiện. Tôn Bảo căn vội vã cùng Lư Hữu Tài bọn hắn đi dò đường. Không tâm tư cùng Lưu Căn Lai đấu võ mồm, ngươi nhị tỷ công tác, ngươi lại không lên công, nhà các ngươi lao lực chỉ còn lại cha ngươi mẹ ngươi hai người công điểm nuôi sống cái này cả một nhà khẳng định cũng đủ, như vậy đi, ta cho ngươi mẹ cũng dựa theo cả lao lực tỷ số, lần này cũng có thể đi. Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, kia quyết định như vậy đi, ngươi muốn dám gạt ta, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Ra không kém Lý Lan Hương điểm này công điểm, coi như nàng cùng Lưu Xuyên trụ cái gì đều không làm, hắn cũng có thể nuôi sống người một nhà, hắn sở dĩ đáp ứng, không phải là bởi vì Lý Lan Hương có thể nhiều dạy mấy cái công điểm, mà là nhiều dãy mấy cái này công điểm sẽ để cho Lý Lan Hương vui vẻ. Vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Lưu Căn Lai cũng có thể nghĩ ra được Lý Lan Hương biết mình có thể kiếm cả lao lực công điểm lúc khuôn mặt tươi cười. Yên tâm đi, ta làm sao lại lừa ngươi. Tôn Bảo Căn vui mừng, vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, bước nhanh đuổi kịp Lư Hữu Tài ba người. Ngươi ăn nong mặt phần, cười đến tựa như hoa. Triệu Đức Thuận trêu chọc lấy Tôn Bảo Căn. Ngươi biết cái gì? Tôn Bảo Căn mang tuổi đao sách trong tay, trong mắt cất giấu không che giấu được hưng phấn. Mục tiêu của hắn cùng người khác không giống, người khác đều muốn bắt lợn rừng, hắn muốn bắt chính là hiệu. Hắn mới hơn 20 tuổi, liền đã có quả nhân chi tật, thường xuyên bị lao bà bạch nhãn, nếu có thể bắt được một đầu hiệu, hắn một đao bổ củi liền chặt hạ lộc tiên, ai muốn cũng không cho. Một bên khác, Lư Hữu Tài bọn hắn vừa đi, còn lại mấy người liền bắt đầu bận rộn. Hàn Đại Hổ cùng Nhị Bàn một người kéo lấy cái sẻng, tại trên mặt tuyết hoạch xuất ra hai đạo khoảng cách chừng 1 mét dài ngấn. Lưu Căn Lai mắt liếc một cái, không sai biệt lắm có 50 mét, bọn hắn mới ngừng lại được. Sau đó, hai người lại dùng sẻng đo đạc, đem vạch ra hai đạo dài ngấn chia đều ngũ đoạn, phân xong sau, Hàn Đại Hổ chống một thanh quốc sắt xông mấy người nói ra, tới. Từ kia vừa bắt đầu, dựa theo trình tự, từ một đội đến đội năm, một người đào một đoạn. Can Lai, ngươi còn không biết làm sao đào a? Chúng ta một người đào cái dài 10 mét, rộng 1 mét, một thước rơi sâu câu, năm đầu câu liền tại cùng một chỗ, chỉ cần có lợn rừng từ chỗ này đi, cũng đừng nghĩ trốn. Các ngươi đầu óc không có bệnh a? Đông Bang Bang cứng rắn, đào dài như vậy câu, mấy ngày cũng đào không hết. Lưu Can Lai đều cười. Ai nói với ngươi một ngày đào xong? Chúng ta mỗi ngày đến, mỗi ngày đào, lúc nào đào tốt lúc nào coi xong. Hàn Đại Hổ vung lên cái cuốc đập xuống đất. Cuốc sắt nhọn mà vào đất đông cứng cũng liền 4-5 cm, Lưu Căn Lai đều thay hắn cảm giác chấn động đến tay đau. Chứng, vẫn là để Tôn Bảo Căn cho hố. Lưu Căn Lai hối hận đáp ứng nhanh, làm sao lại không có trước hỏi rõ sở, rồi quyết định có đáp ứng hay không đâu. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì làm. Cong, cong, cong. Mấy người khác cũng đều vung lên cuốc sắt, ra sức đào lấy đông cứng thổ, không có mấy lần, từng cái liền mệt mỏi trực xuyên thuốc khí, đầu đầy mồ hôi. Lưu Căn Lai lại không động, hắn bước lên đông cứng mặt đất, nhíu mày suy tư, rất nhanh liền có chủ ý DS. Hôm nay đầu năm mùng 1, Lao Nưu mang theo nhỏ Căn Lai cho mọi người bái niên, câu nói kia nói thế nào? Đúng, tị tị như ý, chúc mọi người 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 đều có mình như ý không gian, nghĩ cái gì đến cái gì, làm cái gì đều thành, không muốn giải quyết mà toàn cũng không tới, chuyện không muốn làm tùy ý không làm. Chương 78, không kém sao? Chương 78, không kém sao? Lưu Căn Lai nhìn một chút xung quanh, quay người hướng cách đó không xa một cái sân đất đi đến. Lưu Căn Lai, ngươi làm gì? Muốn đi? Ngươi nếu là đi, các ngươi một đội cạm bẫy ai đến nào? Đừng nói ta không có sớm nói cho ngươi. Nếu là bởi vì ngươi không đào cả bẫy, ảnh hưởng tới toàn đại đội ích lợi, chính là đem ngươi trước kia tự xưng xe bán cũng không đủ thưởng. Nói chuyện chính là cầu vô tài. Gia hỏa này nhìn chằm chằm vào Lưu Căn Lai, gặp hắn muốn đi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Muốn đi, có thể a, kia cỗ xe đạp liền là của hắn rồi, lấy cớ hắn đều nghĩ kỹ. Nếu là Lưu Căn Lai không nỡ xe đạp, lưu lại đào cả bẫy, hắn liền càng cao hứng. Cứ như vậy đi, đừng nói Lưu Căn Lai một cái ma bệnh, hắn như thế chán thân thể không có đào mấy lần liền mệt mỏi, Lưu Căn Lai nếu là gắng gượng lấy đào xong đạo này cả bấy, coi như mệt mỏi bất tử, cũng phải tại trên giường lại nằm mấy tháng. Lưu Căn Lai làm nhục cha con bọn họ dừng lại, còn không chờ bọn hắn đem khí ra xong, Lưu Thiết Đản lão già kia lại chạy đến trong nhà hắn chỉ vào cha hắn nội tình mắng, gia hỏa này đều nhanh hận chết Lưu Căn Lai. Thật vất vả chờ đến cơ hội, cũng không phải hảo hảo thu thập Lưu Căn Lai dừng lại. Ta không cùng đồ đần nói chuyện. Lưu Căn Lai cũng không quay đầu lại. Phốc phốc. Mấy người khác đều cười, gia hỏa này nói chuyện cũng quá độc ác. Cầu Vượng Tài tức giận đến mặt đỏ tiến hai, đang muốn chỉ vào Lưu Căn Lai mắng lên, một bên Ngô Giải Phong kéo hắn một cái, "Được rồi, hắn bệnh vừa vặn, thân thể hoàn hư, ngươi kích hắn làm gì, mất mặt hay không?" Gia hỏa này chính là muốn ăn đòn, ta sớm tối đến hung hăng đánh cho hắn một trận. Cầu Vượng Tài cầm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi phát ra hung ác. Ngô Giải Phong không có lại phản ứng hắn, xông đi xa Lưu Căn Lai hô, "Căn Lai, đừng lo lắng, bẫy dập của ngươi ta giúp ngươi đào." Liền xông Ngô Giải Phong câu nói này, Lưu Căn Lai quyết định giúp hắn một chút. Vượt qua cái kia đạo sườn đất, Lưu Căn Lai quay đầu nhìn thoáng qua, gặp không ai theo tới, liền tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến, gặp được chết heo cây, Lưu Căn Lai liền đem tay đi lên đụng một cái, sau một khắc, cả cái cây liền ra hiện tại hắn không gian. Vừa đi, một bên thu, mười mấy phút về sau, phụ cận cây khô đều bị hắn thu vào không gian. Lưu Căn Lai trở lại sườn đất dưới, lấy ra tổn trong không gian thịt kho cùng in dấu khô dầu, liền sớm xào kỹ ớt xanh thịt bằng mị mị ăn một bữa. Cơm nước xong xuôi, lại rút một điếu thuốc, ước chừng qua hơn nửa giờ, Lưu Căn Lai bỏ lên trên sườn đất, xong còn tại đảo mấy người hô, "Nô Giải Phóng, ngươi tới đây một chút." "Nha a, tiểu tử này còn tại a, ta còn tưởng rằng hắn sống chạy." Hàn Đại Hổ nâng lên đau nhức cánh tay, lau một cái mồ hôi trên trán. Quá khứ gần một giờ, hắn cơ hồ không có nhàn rỗi, dù là như thế, cũng chỉ là đào lên 5-6 mét mặt đất, nhàn nhạt một tầng, lật ra tới thổ vừa có thể che lại mu bàn chân, phía dưới đất đông cứng không biết còn dày bao nhiêu. Những người khác liền càng thẳng hơn, thân thể không có Hàn Đại Hổ rắn chắc, sức lực cũng không có hắn lớn, đào lên đất đông cứng chỉ có Hàn Đại Hổ một nửa, lại so với hắn còn mệt hơn, từng cái trong lòng bàn tay không phải bong bóng chính là bọng máu, đụng một cái liền đau, vẫn còn đến cắn răng tiếp tục làm. Cậu Vượng Tài mệt mỏi đều lười nói chuyện, hắn chống cốt sắt, thở hổn hển, thẳng lông mày lăng mắt nhìn chằm chằm sườn đất bên trên Lưu Căn Lai, trong lòng là vừa hận vừa tức. "Cái gì vậy?" Ngô Giải Phóng đáp ứng nhất thanh, buông xuống cái cuốc, hướng Lưu Căn Lai đi đến. Hắn cũng mệt mỏi, vừa vặn linh lợi chân, nghỉ một lát. Chờ hắn bỏ lên trên sườn đất, sững sốt một cái. Sườn đất hạ tràn đầy đều là cây khô, nói ít cũng có 7-8 quả. "Đây đều là ngươi lấy được. Ngươi làm những này cây khô làm gì?" Ngô Giải Phóng nhìn một chút cây khô, lại nhìn một chút ngồi dưới đất Lưu Căn Lai, lòng tràn đầy không hiểu. "Hút điếu thuốc, nghỉ một lát." Lưu Căn Lai cười đưa tới một điếu thuốc, "Đào mệt mỏi a?" "Thế nào không mệt, ta đều nhanh mệt mỏi thảm rồi, ngươi nhìn trên tay của ta, đều là bong bóng." Ngô Giải Phóng ngậm lấy điếu thuốc, đem hai cánh tay đều ngả vào Lưu Căn Lai trước mặt, cho Lưu Căn Lai nhìn xem đầy lòng bàn tay bong bóng. "Đáng đời, đều là tự tìm, ngươi thế nào không động não?" Lưu Căn Lai cười mắng lấy đem Ngô Giải Phóng tay đẩy qua một bên. "Thế nào động não? Đầu óc lại không thể đảo điện." Ngô Giải Phóng đặt mông ngồi tại Lưu Căn Lai bên người. "Đều đông cứng, ai cũng biết đào bất động, nếu là băng tan, chẳng phải có thể đào động sao?" Lưu Căn Lai nhắc nhở. "Ngoa tạo, vẫn là ngươi cơ linh, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu." Ngô Giải Phóng cũng không đần, chỉ là đầu óc không có quẹo góc mà thôi. Lưu Căn Lai một điểm, hắn đã nghĩ thông suốt. Bây giờ nghĩ đến cũng không muộn. Lưu Căn Lai vỗ vỗ Ngô Giải Phóng bả vai, nghỉ đủ liền đem những này tuổi lửa đều kéo về đi, điểm một đốt, hẳn là có thể đem hai ta kia phiến 20 mét đất đông cứng đều tăng ra. "Ta cái này kéo về đi." Ngô Giải Phóng đứng người lên, phủi mông một cái bên trên thổ, ngậm lấy điếu thuốc đi đến hai quả cây khô trước, phân biệt dùng một sợi dây thừng hai đầu trói chặt thân cây, ở giữa dây thừng hướng trên bờ vai mở dựng, kéo lấy liền đi. Hai quả cây khô cũng không lớn, dài 5-6 mét, như cái đại táo cây trổi, trọng lượng cũng liền gần 110 cân, Ngô Giải Phóng kéo lấy mặc dù có chút tốn sức, nhưng cũng so đào nhẹ nhõm nhiều. "Ngươi thế nào không cùng ta cùng một chỗ kéo?" Ngô Giải Phóng vừa quay đầu lại, gặp Lưu Căn Lai còn ngồi bất động, cho là hắn còn không có nghỉ tới, liền nói ra, "Thân thể ngươi hư, một lần kéo một gốc là được rồi." "Ta kéo cái gì, đều là ngươi việc." Lưu Căn Lai động cũng không động. "Ngoa tạo, không phải đâu, ngươi để cho ta một người làm. Công việc này cũng không nặng, khả thi ở giữa không kịp à, cái này đều giữa chưa đầu, không tranh thủ thời gian đốt tốt đào xong, ngày mai còn phải đông lạnh bên trên." "Ngươi ngốc nha, ta đi, ai nhìn xem đống tuổi này lửa." Mấy người bọn hắn còn không đều cho đoạn. Lưu Căn Lai mắng. "Cũng là, vẫn là tiểu tử ngươi đầu góc tốt dùng." Ngô Giải Phóng tưởng tượng liền hiểu. Chờ Ngô Giải Phóng kéo lấy hai quả cây khô đi xuống dốc núi, những người kia đầu tiên làm một trận kỳ quái, rất nhanh liền kịp phản ứng, cả đám đều vứt xuống trong tay cuốc sắt hướng Ngô Giải Phóng chạy tới. "Giải Phóng, ta giúp ngươi." Hàn Đại Hổ chạy nhanh nhất, đưa tay liền muốn tiếp nhận Ngô Giải Phóng trên bờ vai dây thừng. "Mau mau cút, cái này tuổi đều là Căn Lai nhặt được, ngươi muốn tuổi chính mình nhặt đi, đừng nghĩ ăn có sẵn." Ngô Giải Phóng đuổi rồi giống như vây tay. "Nhìn ngươi hỏi, chẳng phải mấy cây tuổi sao? Liền với ai nhặt không đến giống như." Hàn Đại Hổ mắng một câu, nhìn chung quanh một lần, mang theo đao bổ tuổi, hướng một gốc ngã xuống đất cây khô chạy tới. Những người khác cũng đều tự tìm lấy cây khô, Cậu Vượng Tài thì là bò lên trên sườn đất, hắn càng muốn biết Lưu Căn Lai đang làm gì. Vừa bò lên trên sườn đất, hắn liền thấy còn lại mấy cây khô, lập tức chạy tới. "Đống củi này lửa đều là ta đánh, ngươi nếu dám đoạn, cẩn thận ta đá bạo ngươi trứng." Cậu Vượng Tài vừa quay đầu lại, gặp Lưu Căn Lai ngậm điếu thuốc, chính cười mỉm nhìn xem hắn. Hắn lập tức phản xạ có điều kiện giống như kẹp chặt chân, nhìn một chút kia mấy cây cây khô, lại nhìn một chút Lưu Căn Lai, vẫn là không dám đoạn, quay đầu hướng một phương hướng khác đi đến, miệng bên trong còn cần Lưu Căn Lai có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Nơi này là rừng cây, khắp nơi đều có cây khô, còn kém ngươi kia mấy cây. Không kém sao? Một hồi, ngươi liền biết kém hay không. Chương 79, làm sao điểm? Chương 79, làm sao điểm? Trong rừng cây cây khô không hề ít, không có không lâu sau, mấy người liền một người kéo về mấy quả. Hàn Đại Hổ kéo về nhiều nhất, chọn bẹn 7-8 quả, dùng dao bổ tuổi bổ ra, đem hắn muốn đào kia phiến địa phương đống đến tràn đầy. Hắn thấy, đống tuổi này lửa xác định vững chắc có thể đem phía dưới đất đông cứng tan ra. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là xương cảm giác, chờ hắn làm ra một đống lá khô cành cây nhỏ, muốn chút lấy tuổi đống thời điểm, mới ý thức tới những này cây khô đều là chiều, thật vất vả đốt lên lá khô cành cây nhỏ, làm thế nào cũng dẫn đốt không được cây khô, một hộp diêm đều nhanh hết, đổi lấy chỉ là mấy sợi khói xanh. Những người khác cũng đều không khác mấy, tốt nhất nhị bản điểm tuổi lửa cũng chỉ là đốt đi một điểm nhỏ liền dập tắt. Vài ngày trước vừa hạ một trận tuyết lớn, hiện tại tuyết hoa không sai biệt lắm, hóa thành nước đều thấm đến cây khô bên trong đi, căn bản điểm không đến. Bạch mẹ nó cao hứng, chỉ toàn mù chậm trễ thời gian. Hàn Đại Hổ xì hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy không đáng tin cậy, Lưu Căn Lai một cái ma bệnh có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Cậu vượng tài khí hung hăng chặt tuổi đống một đao bộ tuổi, thật giống như chặt chính là Lưu Căn Lai giống như. Vậy ngươi tên hỗn đản không nói sớm, hại chúng ta toi công bận rộn một trận. Hàn Đại Hổ tức giận mắng lấy. Ta không phải nhìn xem các ngươi đều bận rộn, cũng muốn thử xem sao. Cậu vượng tài lẩm bẩm, hắn nhưng đánh không lại Hàn Đại Hổ, không dám cùng hắn giả mồm. Lúc này, Nô Giải Phóng kéo lấy cuối cùng hai cái cây từ sân đất bên trên xuống tới, Lưu Căn Lai ôm một đống lá khô cành cây nhỏ đi theo phía sau hắn. Ha ha ha. Thấy một lần Nô Giải Phóng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi hồng hộc mang thở dáng vẻ, Hàn Đại Hổ liền vui vẻ, xui xẻo người cao hứng nhất là thấy có người so với mình càng không may, hắn chặt cây khô mặc dù cũng không ít, nhưng khoảng cách gần à, Nô Giải Phóng vừa đi vừa về một chuyến đến hơn 100 mét, mệt mỏi giống đội sản xuất con lửa, cũng là toi công bận rộn một trận. Cậu vượng tài cùng nhị bàn ngược lại là không có cười, nhìn về phía Ngô Giải Phóng trong ánh mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cười cái gì? Có bệnh à? Ngô Giải Phóng tốn sức lốp bốp đem cuối cùng hai quả cây khô buông xuống, mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất. Kéo đầu một chuyến thời điểm là không mệt, nhưng chuyến thứ hai lại không được. Khoảng cách xa như vậy, đường lại bất bình, lại thêm hiện tại đã qua giữa trưa, bụng hắn sớm nói bụng, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, mới đem tất cả cây khô đều kéo đi qua, lúc này đã sớm mệt mỏi toàn thân bủn rủn, cả người mồ hôi. Ta cười ta mắc mớ gì tới ngươi? Hàn Đại Hổ kìm nén xấu, liền muốn nhìn một chút Ngô Giải Phóng bận rộn nửa ngày điểm không cháy dáng vẻ. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy thú vị. Cậu vượng tài cùng nhị bàn muốn còn muốn chế nhạo Ngô Giải Phóng vài câu, gặp Hàn Đại Hổ nói như vậy, lập tức đoán được hắn tâm tư, liền đều ngậm miệng lại, chờ lấy chế giễu. Ngô Giải Phóng lật ra Hàn Đại Hổ một cái liếc mắt, gục đầu xuống thở phì phò. Hắn mệt ngay cả lời cũng lười nhiều lời. Lưu Căn Lai lại rất thích ý, ngậm điếu thuốc, đem ôm lá khô cành cây nhỏ cất kỹ, lại kéo khỏa cây khô để lên đi, cầm lấy Ngô Giải Phóng dao bổ củi, đem cây khô phân giải, chất thành 2-3 mét. Sau đó, hắn liền móc ra diêm, đốt lên lá khô cành cây nhỏ. Hàn Đại Hổ, cậu vượng tài cùng nhị bản chỉ là nhìn xem, cũng không nói chuyện, liền đợi đến nhìn Lưu Căn Lai điểm không cháy sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn liền trợn tròn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lá khô cùng cành cây nhỏ liền bị nhen lửa, ngọn lửa từ từ luồn lên cao hơn nửa người, rất nhanh liền mang tuổi lửa đốt, cũng liền 1-2 phút, hắn trải tốt kia phiến cây khô liền giấy lên lửa lớn rừng rực, luồn lên ngọn lửa đủ có chiều cao hơn một người. Ngoa tạo, không phải đâu. Hắn làm sao điểm? Ba người miệng há đều có thể nhét vào một cái châu trứng. Làm sao điểm? Đương nhiên là Lưu Căn Lai lợi dụng không gian đem cây khô bên trong nước đều lấy ra, những này cây khô đều làm không thể lại làm, bị đại hỏa một cháy, không lập tức bốc cháy mới là lạ. Ta nói ngươi chờ chút được hay không? Ta còn không có thở một ngụm đâu. Nô Giải Phóng dáng chống đỡ lấy đứng lên, ngay cả trên mông thổ cũng không kịp đập, liền cầm lên dao bổ củi chém cây khô, thuận thế lửa đem cành khô từng cây dọn xong. Ta tới giúp ngươi. Hàn Đại Hổ phủi mông một cái đứng lên. Nói là hỗ trợ, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút Nô Giải Phóng kéo về cây khô. Xem xét, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta nói Giải Phóng, đem ngươi cây khô cho ta mượn một gốc thôi. Cho ta cũng tới một gốc. Nhị bàn cũng rất là vui vẻ xuống tới. Cậu vượng tài cũng nóng mắt, nhưng hắn không có đụng lên đến, hắn nhớ ký Lưu Căn Lai nói những cái kia cây khô đều là của hắn, liền không có có ý tốt há mồm. Đều để xuống cho ta. Nói ngươi đâu, cái này cây khô đều là người ta Căn Lai, không hỏi liền lấy, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi. Nô Giải Phóng sông Hàn Đại Hổ la hét, gia hỏa này đã tại kéo cây khô. Không phải ngươi kéo tới sao? Làm sao thành Căn Lai đúng không? Hàn Đại Hổ nhìn thoáng qua ở một bên cười tủm tỉm hút thuốc Lưu Căn Lai. Những này cây khô đều là Căn Lai tìm tới, ta chính là giúp hắn kéo về, cây khô vẫn là người ta Căn Lai. Nô Giải Phóng một bên bận rộn, một bên giải thích. Ngươi không nói sớm. Hàn Đại Hổ gãi đầu một cái, buông xuống cây khô, lại xông Lưu Căn Lai nói ra, Căn Lai, cho ta mượn một gốc cây khô được hay không? Nhà này mặc dù trước kia không ít đánh hơn người, tính tình cũng lớn, nhưng loại người này thường thường cũng là nhất muốn mặt. Nếu như Lưu Căn Lai giống như bọn hắn, không có bệnh không có thai, hắn chắc chắn sẽ không khách khí, nhưng Lưu Căn Lai không phải vừa bệnh nặng một trận, thân thể hoàn hư sao? Hắn liền không có ý tứ trực tiếp đoạn. Đi ngược lại là đi, bất quá, đến có hai điều kiện. Lưu Căn Lai không nhanh không chậm hút thuốc. Điều kiện gì? Hàn Đại Hổ truy vấn. Cho ngươi, ta bên này liền không đủ, ngươi phải dùng ngươi cây khô đến đổi, ta cũng không nhiều mớn, một gốc đổi một gốc là được.
Không có vấn đề.
Hàn Đại Hổ không chút do dự đáp ứng, dù sao hắn cây khô cũng dùng không hết.
Lại có chính là, ta thân thể hư, không ra được đại lực, ta bên này cả bẫy, ngươi phải giúp ta đào.
Lưu Căn Lai nói ra điều kiện thứ hai.
Cái này,
Hàn Đại Hổ do dự. Một người đào 20 mét, công việc này cũng không nhẹ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp, xông cầu vượng tại cùng nhị bản hét lên, các ngươi cũng muốn Căn Lai tuổi khô à.
Vậy liền cùng ta một khối làm, ba người chúng ta đem bẫy dập của hắn điểm.
Chính hắn nhiều làm một người việc khẳng định mệt mỏi, ba người cùng một chỗ làm vậy liền nhẹ nhõm nhiều.
Hẳn là, chẳng phải nhiều đào hơn 3 mét sao, đem đất đông cứng hỏa táng, dễ dàng chỉ làm.
Nhị bàn lập tức đáp ứng.
Cầu vượng tài không nói chuyện, nhưng cũng cùng hắn hai, một người kéo đi một gốc cây khô.
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít mặt ngoài không có cùng Lưu Căn Lai trở mặt, loại thời điểm này, trừ phi đầu góc bị lửa đá, mới có thể không đáp ứng Lưu Căn Lai điều kiện.
Căn Lai, ta cũng giúp ngươi đào một đoạn đi.
Nô Giải Phóng ngược lại là có chút ngượng ngùng.
Cùng đào cạm bẫy so sánh, hắn kéo cây khô điểm ấy sống không coi là gì, chỗ nào có ý tốt lấy không Lưu Căn Lai cây khô.
Để bọn hắn ba đào là được rồi, hai ta ai cùng ai.
Lưu Căn Lai cười ném qua đi một điếu thuốc, Nô Giải Phóng vừa tiếp được, hắn lại ném qua đi một cái gà rừng nướng chín chân.
Tiểu tử ngươi đủ ý tứ.
Nô Giải Phóng ngay cả khói đều không lo được rút, một ngụm đem gà rừng chân toàn nhét vào, xương cốt nhai ken két vang.
Nhà xương
không tồn tại.
Hắn đã hơn nửa năm không có ngửi qua mùi thịt, ngoại trừ lông gà rừng trên thân liền không có không thể ăn.
Chương 80, bắt hiệu mấy người một trận bận rộn, rất nhanh liền đem xác định cạm bẫy khu vực đều điểm.
Cây khô đầu đốt nhanh, ở mức gỗ đốt chậm, hai tướng một hỗn hợp, ngược lại là kéo dài thiêu đốt thời gian, hiệu quả tốt hơn rồi.
Sợ dẫn rừng cây, mấy người lại đem đống lửa chung quanh cây cối đều chặt, chống ra một mảng lớn.
Cái này muốn ở đời sau, bọn hắn hơn phân nửa muốn ăn tới mấy năm cơm tủ, nhưng bây giờ căn bản liền không ai quản.
Đất đông cứng tối thiểu đến có dày hơn một xích, Lưu Căn Lai ước chừng lấy ít nhất cũng phải 1-2 giờ mới có thể tăng ra, liền không có ở chỗ này làm các loại, nhanh nhẹn thông suốt lên sườn đất, vụ trộm mở ra hướng dẫn địa đồ.
Hắn muốn đi săn,
bị cuốn ôm theo tiến vào núi, cũng không thể chỉ đùa lửa a.
Lư Lưu Tài, Hầu Tam, Triệu Đức Thuận cùng Tôn Bảo Căn bốn người sớm đã bị hắn làm tiêu ký, lúc này, đại biểu bốn người điểm xanh đã đi ra thật xa, Lưu Căn Lai hướng phía cùng bọn hắn xê xích nhiều hẹn 90 độ phương hướng đi đến.
Bay qua một đạo núi nhỏ lương, Lưu Căn Lai bước nhanh hơn, chẳng được bao lâu, hắn ngay tại trên mặt tuyết phát hiện một mảnh lợn rừng dấu chân.
Thuận dấu chân tiếp tục đi về phía trước không bao xa, Lưu Căn Lai bỗng nhiên ngừng lại, có một mảnh dấu chân cùng lợn rừng dấu chân đánh cái giao nhau, hướng một cái hướng khác kéo dài.
Lưu Căn Lai nhìn kỹ một chút, hai mắt sáng lên.
Đây là dã hiệu dấu chân, nhìn xem vẫn rất mới mẻ.
Không chút suy nghĩ, Lưu Căn Lai liền thay đổi phương hướng, thuận dã hiệu dấu chân đuổi theo.
Dã hiệu cùng lợn rừng khác biệt, lợn rừng chỉ đi sơn cốc, dã hiệu là sơn cốc triển núi chỗ nào đều nhảy lên, đổi thành người khác có khả năng mất dấu, nhưng cái này khó không được Lưu Căn Lai.
Hắn đem hướng dẫn địa đồ tỷ lệ phóng tới lớn nhất, thuận dã hiệu dấu chân hướng phía trước tìm được, rất nhanh liền tại 200-300 mét bên ngoài tìm được mấy thân ảnh.
1, 2, 3, hết thảy 6 đầu dã hiệu, đến nghĩ biện pháp đem bọn nó đều bắt lấy.
Lưu Căn Lai suy nghĩ một chút, rất nhanh liền có chủ ý, hắn đem 6 đầu dã hiệu đều làm tiêu ký, tăng tốc bước chân, dọc theo triền núi vây quanh dã hiệu phía trước, tìm được một mảnh tương đối khoáng đạt cánh rừng. Hắn đem dây cỏ đem ra, giống trải đất tấm đường ống, trên mặt đất quanh co khúc hiệu trải một mảng lớn, lại từ không gian bên trong lấy ra mấy cái bí đỏ lớn, tất cả đều đập nát, vung đến dây cỏ bên trên.
Sau đó, hắn dắt dây cỏ một chỗ khác, giấu đến mấy chục mét bên ngoài một khối đá lớn đằng sau, nhìn chằm chằm hướng dẫn trên bản đồ 6 cái điểm xanh.
Bắt dã hiệu cùng bắt lợn rừng cũng không đồng dạng, đùi heo rừng ngắn, dã hiệu chân dài, nếu như đem dây cỏ cột vào rễ cây bên trên, làm thành một vòng, lợn rừng sẽ đâm đầu vào đi, mà dã hiệu sẽ chỉ nhảy qua đi, tuyệt sẽ không đụng chạm.
Đem dây thừng để dưới đất liền không đồng dạng.
Nhìn kia vài đầu dã hiệu tốc độ, hẳn là đang tìm ăn, nghe được bí đỏ hương khí khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới, ăn cái gì thời điểm, hoặc là đầu lưỡi, hoặc là bờ môi, hoặc là móng cũng có thể đụng phải trên đất dây cỏ, chỉ cần đụng phải, liền có thể bị hắn thu vào không gian.
Đây là Lưu Căn Lai kế hoạch, hắn càng suy nghĩ, càng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện.
Về phần dùng thương, hắn không chút suy nghĩ liền bỏ qua, rời mất.
Không nói đến hắn có thể đánh chúng hay không ra hiệu, coi như có thể, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh một đầu, mấu chốt là tiếng súng một vang, khẳng định sẽ kinh động những người khác.
Hàn Đại Hổ mấy tên kia có lẽ còn không nghĩ tới là hắn, nhưng lấy Lư Hữu Tài cùng Hầu Tam hai cái thợ săn giả kinh nghiệm, chưa hẳn không thông suốt qua dấu vết để lại hoài nghi đến trên người hắn.
Thương ngược lại là tốt giải thích, mấu chốt là hắn không muốn bại lộ mình săn thú thủ đoạn, hắn còn muốn cắm đầu phát tài đâu.
Cùng hắn phán đoán, kia 6 đầu dã hiệu quả nhiên là đang tìm ăn, rất nhanh liền bị bí đỏ hương khí hấp dẫn tới.
Lưu Căn Lai thận trọng từ tảng đá một bên thò đầu ra, từ quan sát kỹ.
6 đầu dã hiệu, 1 đầu công, 5 đầu mẫu, đều là lớn hiệu, không có nai con, hiệu được lớn nhất, ước chừng có thể có gần 110 cân, hiệu cái lớn nhỏ đều không khác mấy, đại khái 6-70 cân dáng vẻ.
Lưu Căn Lai trước kia chưa thấy qua hiệu, không biết là cái gì chủng loại, nhưng biết hiệu nhưng là đồ tốt, lộc nhung hiệu máu đều có thể làm thuốc, nhất là lộc tiên, quả thực là trung niên nam nhân yêu nhất.
Giang giác,
giang giác,
cách thật xa, Lưu Căn Lai đều có thể nghe được hiệu nhai bí đỏ thanh âm.
Thành thục bí đỏ lại hương lại giòn, tại cái này đồ ăn thiếu thốn mùa đông căn bản cũng không phải là dã hiệu có thể ngăn cản.
Lưu Căn Lai vốn cho rằng dã hiệu cũng nên quan sát một hồi mới có thể bước vào cả bẫy, không nghĩ tới bọn chúng vậy mà đều là chạy tới,
nhìn cũng chưa từng nhìn, đi lên liền gặm. Trước hết nhất đụng phải dây cỏ không phải giá hiệu đầu lưỡi cùng bờ môi, mà là bọn chúng móng. Lưu Căn Lai tâm niệm vừa động, liền có ba con giá hiệu bị thu vào không gian. Còn lại ba con bị kinh sợ, nhảy lên cao ba thước, hạ xuống xong, có hai con móng giẫm lên dây cỏ, trong nháy mắt liền bị Lưu Căn Lai thu vào không gian. Còn lại một con đều ngộng, lấy trí thông minh của nó căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chuyển cái đầu bốn phía nhìn xem, tìm kiếm lấy đồng bạn, dưới chân trong lúc vô tình đi hai bước, vừa vặn giẫm lên dây thừng, bị Lưu Căn Lai thu vào không gian thời điểm, còn duy trì nhìn quanh tư thế. Hắc hắc. Lưu Căn Lai vui răng đều lộ ra, mau tới trước đem dây thừng cùng đầy đất nát bí đỏ đều thu vào không gian. Không phải hắn không nỡ điểm ấy bí đỏ, mà là không muốn lưu lại vết tích. Nhìn xem không gian bên trong sáu đầu hiệu, Lưu Căn Lai nghĩ, không có giết, cái đồ chơi này toàn thân đều là đồ tốt, chớ lãng phí, tìm người biết chuyện hỏi một chút, lại làm thịt cũng không muộn. Bắt giá hiệu dùng không ít thời gian, Lưu Căn Lai không đoán ra được những cái kia lợn rừng đi bao xa, nhìn trời một chút, mặt trời đã ngã về tây, liền hướng đi trở về đi. Chờ hắn trở lại đào cạm bẫy mảnh rừng cây kia thời điểm, kia năm người đã làm khí thế ngất trời. Bọn hắn đều là trong thôn tráng lao lực, mỗi ngày đều đang đào sản lượng cao câu, đào cạm bẫy xem như nửa cái nghề chính, đất đông cứng một tăng ra, liền đào nhanh chóng. Chỉ là, bọn hắn đào địa phương không chỉ là vị trí cũ. Vừa lúc bắt đầu, bọn hắn đều nghĩ đơn giản, đây là vùng núi, đất đông cứng phía dưới không hoàn toàn là bùn đất, có không ít địa phương đều là nham thạch, căn bản đào không đi xuống. Cái này cũng không quan hệ, lại tan ra một vài chỗ đất đông cứng chính là. Lưu Căn Lai trở về thời điểm, nhìn thấy chính là bọn hắn một bên đang đào cạm bẫy, một bên tại đốt đất đông cứng. Ngươi làm gì đi? Nô Giải phóng ngựa đầu hỏi Lưu Căn Lai. Gia hỏa này cũng liền hơn 1m6 một điểm, đứng tại 1m5 sâu trong cạm bẫy, vừa lộ nửa cái đầu. Ta vừa rồi đi tiểu, nhìn thấy bên kia có vài đầu hiệu, liền theo tới nhìn một chút. Lưu Căn Lai ngồi ở một cây khô bên trên. Liền ngươi cái này tiểu thân bản, còn muốn bắt hiệu. Đừng có lại để hiệu điêu đi. Hàn Đại Hổ từ khác một cái bẫy bên trong thò đầu ra, trêu chọc. Gia hỏa này không biết lúc nào đem áo đông thoát, chỉ mặc một bộ tràn đầy lỗ rách sau lưng, kia sau lưng sớm đã bị thấm ô vàng, không biết mặc vào bao nhiêu năm. Liền cái này, cũng không phải ai cũng có. Gia hiệu đều tại ta không gian bên trong nâng cao bất động đâu, ta có thể nói cho người sao? Lưu Căn Lai cười thầm đốt một điếu thuốc, giả bộ như rất tùy ý mà hỏi, lớn hổ ca, ngươi biết làm sao làm thịt hiệu sao? Vấn đề này hỏi, làm thịt hiệu cùng mổ heo có cái gì không giống? Cây đao kia hướng trên cổ đâm một cái, lấy máu liền xong rồi. Hàn Đại Hổ tùy tiện nói, hai tay vừa dùng lực, một sẻn thổ liền bị ném tới. Ta nói Căn Lai, ngươi hỏi cái này làm gì? Không phải thật sự muốn bắt một đầu hiệu a? Nhị bàn thanh âm từ khác một cái bẫy bên trong truyền ra. Gia hỏa này mặc dù gọi nhị bàn, nhưng lại gầy lại thấp, cùng béo một điểm không dính dáng. Chương 81, Hiệu Tam Bảo chương 81, Hiệu Tam Bảo còn có thể làm gì, hắn đem mình làm giả thợ săn thôi. Cậu vượng tài cũng tại trêu chọc, lại nhiều một chút trào phúng hương vị. Các ngươi biết cái đấy gì? Lưu Căn Lai cười mắng một câu, không có lại phản ứng đám gia hỏa này, cũng không có đi nhằm vào cậu vượng tài. Bọn hắn đã lớn như vậy, khả năng ngay cả hiệu đều chưa thấy qua, hỏi bọn hắn làm sao làm thịt hiệu tương đương hỏi đường người mù. Ta nói Căn Lai, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta giúp ngươi đào hố, ngươi giúp chúng ta thêm chút tuổi đi, chúng ta cái này leo lên leo xuống cũng không tiện. Nô Giải Phóng nói. Hắn cùng Lưu Căn Lai quen thuộc nhất, cũng liền không có khách khí với Lưu Căn Lai. Lời này nếu là người khác nói, Lưu Căn Lai lý cũng sẽ không lý. Nô Giải Phóng nhà, chút mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Cầm lên Nô Giải Phóng đao bổ tuổi, Lưu Căn Lai hồng hộc răng rắc đốn tuổi thêm lửa. Điểm ấy việc với hắn mà nói rất nhẹ nhàng, mệt mỏi chút cũng không quan hệ, coi như rèn luyện thân thể, hôm nay vẫn luyện xem như ngâm nước nóng. Thêm tốt tuổi, Lưu Căn Lai kéo qua một gốc cây khô, tọa hạ sưởi ấm, hút thuốc, ăn củ lạc, nhìn xem đổ mồ hôi như mưa mấy tên kia, muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Đợi đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, cạm bẫy đã đào xong, cùng nguyên lai vẽ tuyến lệ không ít, cũng không có liền tại một khối, nhưng tổng trưởng độ không sai biệt lắm cũng có 50 mét. Chờ đem cạm bẫy thiết tốt, mấy người chính vây tại một chỗ sưởi ấm, Lư Lưu Tài, Hầu Tam, Triệu Đức Thuận cùng Tôn Bảo Căn trở về. Đánh tới cái gì không có. Mấy người đều đứng lên. Ngươi cho rằng đi săn giống uống nước lạnh, nào có dễ dàng như vậy? Lư Hữu Tài tức giận nói, bận rộn hơn nửa ngày, liền đánh tới hai con gà rừng. Chỗ nào đâu? Vừa vặn lấy ra nước ăn. Hàn Đại Hổ đưa tới, hai con mắt trên người Lư Hữu Tài tìm kiếm. Làm một ngày sống, không riêng hắn, mấy người khác bụng cũng đói bụng cuộc gọi, vừa nghe nói có gà rừng, miệng bên trong đều không cầm được chảy nước bọt. Ta nói cái gì tới? Lư Hữu Tài chỉ vào đám gia hỏa này, quay đầu xông Triệu Đức Thuận nói ra, đám gia hỏa này khẳng định muốn đem gà rừng ăn, tê dại, chỉ có biết ăn, một cái so một cái không có tiền đồ. Cái này hai con gà rừng ai cũng không thể ăn, ban đêm muốn cầm tới cấp tử thì bán, tích lũy tiền mua thương. Triệu Đức Thuận một mặt nghiêm túc, kia hai con gà rừng liền sau lưng hắn quẵng, nếu là ai dám đoạt, hắn sẽ không chút do dự một thương nắm được tới. Ta nói, các ngươi đi như vậy nửa ngày, liền không có đánh cái lợn rừng trở về. Hàn Đại Hổ la hét, đánh cái rắm. Hầu Tam đặt mông ngồi tại cạnh đống lửa, duỗi ra đông cứng hai tay sưởi ấm, chúng ta ngược lại là gặp vài đầu lợn rừng, nhưng công xã thương cùng đạn cũng không thể dùng, liền dựa vào trong tay chúng ta cái này hai cây thiêu hỏa côn, ngay cả cho lợn rừng gãi ngứa ngứa đều không đủ, tê dại trứng, ngậm lại liền ấm ức. Ta nói các ngươi đủ thông minh, còn biết trước tiên đem đất đông cứng nướng hóa lại đào cạm bẫy, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chỉ ngốc đào đâu. Tôn Bảo Căn đi đến cạm bẫy bên cạnh, bốn phía nhìn xem. Đội sản xuất đào sản lượng cao câu cũng không có tuổi lửa đốt thổ, đều là cứng rắn đào, đám gia hỏa này có thể nghĩ đến trước tiên đem thổ hỏa táng, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi ngốc? Hàn Đại Hổ tuyệt không chột dạng, liền cùng đốt đất đông cứng chủ ý là hắn nghĩ ra được đồng dạng. Căn Lai, ngươi cũng đảo. Tôn Bảo Căn không có phản ứng ra hỏa này, quay đầu nhìn về Lưu Căn Lai đi đến, cách rất xa liền đem hai đầu ngón tay vươn tới. Lưu Căn Lai không có keo kiệt, móc ra một hộp đại tiền môn đã đánh qua, cho mọi người phân một chút. Tôn Bảo Căn bắt lại Lưu Căn Lai cổ tay, trái lại nhìn hắn trong lòng bàn tay, ngoa tạo, ngươi tay này tâm thế nào bạch bạch lộn lộn. Cút. Lão tử không thích nam nhân. Lưu Căn Lai một mặt ghét bỏ hất ra Tôn Bảo Căn tay. Ha ha ha. Mấy người nhất thời một mảnh cười vang. Ngươi được đấy tiểu tử, ai giúp ngươi đào cả bẫy? Tôn Bảo Căn đồng dạng không thích nam nhân, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Lưu Căn Lai trên tay mài ra mấy cái bong bóng, không nghĩ tới vậy mà một cái cũng không có, dùng đầu ngón chân đoán, hắn cũng có thể đoán được, khẳng định là người khác giúp hắn đào cả bẫy. Không đợi Lưu Căn Lai trả lời, Nô Giải Phóng đoạt trước nói ra, là chúng ta cùng một chỗ giúp hắn đào, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đem người đường châu làm? Dừng a! Tôn Bảo Căn thiết lấy miệng động, ta làm sao như vậy không tin, các ngươi có thể có hảo tâm như vậy? Cả bẫy đều đào xong, ngươi muốn tin hay không? Nói chuyện chính là nhị bản, chừng 20 tuổi thanh niên đều khá lắm mặt mũi, ai cũng không nguyện ý thừa nhận mình gần. Cậu vượng tài càng sẽ không dèm pha mình nâng lên Lưu Căn Lai, cũng liền không có lên tiếng. Tôn Bảo Căn thuốc lá tản một vòng, mình cũng đốt một điếu, còn lại khói lại đưa cho Lưu Căn Lai. Hắn cũng muốn mặt, coi như lại thèm, cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy mà chiếm Lưu Căn Lai tiện nghi. Được rồi, ngươi giữ lại mình hút đi. Lưu Căn Lai không có nhận, dương lên thuốc lá trong tay, ta rút cái này. Tuổi không lớn lắm, ma bệnh không ít, thuốc như vậy khói ngươi còn ngại. Tôn Bảo Căn cười mắng lấy thuốc lá cất vào mình túi. Hoàn toàn quên vừa mới tiến núi thời điểm, mình nói qua cái gì? Tốt, đi trở về đi, trời tối, sói liền ra, đụng phải liền nguy hiểm. Lư Hữu Tài từ cạnh đống lửa đứng lên, ngập lấy điếu thuốc, nhặt lên một cái nhánh cây, đập ngọn lửa. Đám người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền cây bốc đống dập tắt. Lư Hữu Tài dẫn đầu, Hầu Tam bọc hậu, cầm riêng phần mình công cụ, một khối lên núi đi ra ngoài. Lưu Căn Lai gấp đi mấy bước, đi theo Lư Hữu Tài, đưa qua một cây thuốc lá Trung Hoa. Hữu Tài đại gia, hỏi ngươi vấn đề, ngươi là thợ săn giả, hẳn phải biết làm sao làm thịt hiệu a. Đây chính là thuốc xịt. Lư Hữu Tài một trận mặt mày hớn hở, đốt thuốc, mị mị hít một hơi, thế nào, ngươi muốn bắt hiệu? Ta chính là hỏi một chút. Lưu Căn Lai cười nói, nghĩ theo ngươi học ít đồ. Hiệu cũng không có tốt như vậy đánh, ta đi săn nhiều năm như vậy, hết thể mới đánh qua hai đầu. Lư Hữu Tài trịnh trọng việc nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, đừng đánh hiệu chủ ý, có hiệu địa phương liền sẽ có sói, sói thật không dám bắt lợn rừng, nghĩ nhét đầy cái bao tử, liền phải bắt hiệu, nếu như bị sói để mắt tới, cái mạng nhỏ của ngươi mà nhưng là không còn. Yên tâm đi, ta tiếp mệnh đây. Lưu Căn Lai trong lòng siết chặt, theo bản năng nhìn một chút xung quanh, sẽ không thật có đàn sói để mắt tới kia sáu đầu hiệu à? Nói cho ngươi nói làm sao làm thịt hiệu cũng không quan hệ, coi như nói chuyện tiếng. Lư Hữu Tài vừa đi vừa nói, hiệu trên thân đồ tốt nhất liền ba loại, lộc đung, lộc tiên cùng tâm đầu huyết. Lộc đung phải xuống cắt, hiệu nếu là vừa mới chết, nhất định phải trước tiên đem lộc đung cắt bỏ. Lộc tiên ta liền không nói, phản lấy ngươi cái tiểu hải tử cũng không cần không đến. Ha ha ha! Sau lưng mấy người đều nở nụ cười. Hiệu bọc máu rượu tốt nhất, nhất là tâm đầu huyết. Lư Hữu Tài tiếp tục nói ra, làm thịt hiệu thời điểm. Chờ hiệu máu cạn, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem hiệu tâm móc ra, hiệu tâm còn lại máu liền gọi tâm đầu huyết, đây chính là đại bổ đồ tốt. Bổ cái gì? Lưu Căn Lai truy vấn. Ta đây cũng không biết, ngươi phải đi hỏi lão trung y đi, ta liền biết hiệu tâm huyết đại bổ. Biết chính là biết, không biết là không biết, Lư Hữu Tài không cùng Lưu Căn Lai mạo xưng láo sói bây bôi. Hai người một hỏi một đáp, phía sau mấy người cũng đều đang nghe, ai cũng không có lưu ý đến tại Lư Hữu Tài nói có hiệu liền có sói thời điểm, Tôn Bảo Căn trên mặt kia xóa xoắn xuýt. Chương 82, có người báo cáo chương 82. Có người báo cáo rời núi đường rất thuận, trên đường đi không có gặp được lợn rừng, càng không gặp được Lưu Căn Lai một mực lo lắng đàn sói. Tiến thôn, Lưu Căn Lai liền cùng đi săn đội tách ra, lúc này, sáng sớm liền tối đen, sợ cha mẹ lo lắng, Lưu Căn Lai bước nhanh hơn. Vừa vào trong nhà, Lưu Căn Lai liền thấy lòng bếp ở giữa mờ nhạt dưới ngọn đèn, Lưu Xuyên Trụ cùng Lý Thái Bình chính một người ngồi cái bàn, ghế, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm. Lý Thúc, ngươi thế nào tới? Lưu Căn Lai cười cùng Lý Thái Bình chào hỏi. Ngươi đi đâu vậy rồi? Ngươi Lý Thúc tìm ngươi có chuyện gì, đều chờ ngươi đã lâu. Lưu Xuyên Trụ rũ cụp lấy mặt hỏi, ở trước mặt người ngoài, hắn cái này cha vẫn rất có uy nghiêm. Ta bị trong thôn đi săn đội bắt lính, đi theo đám bọn hắn tiến vào một ngày thâm sơn. Lưu Căn Lai từ bếp lò nơi hẻo lánh vò nhỏ bên trong múc một bầu nước, ngụm lớn uống vào. Vò nhỏ bên trong thịnh chính là nước đun sôi để nguội, trong làng không có mấy nhà có phích nước nóng, mùa đông đốt giường thời điểm, trong nồi muốn tòa lấy nước, đốt lên nước đều làm một cái không sai biệt lắm vật chứa đặt ở bếp lò nơi hẻo lánh ấm, uống thời điểm rất thuận tiện. Trong thôn tổ chức đi săn rồi. Đánh tới cái gì rồi? Lý Thái Bình hỏi. Liên đánh tới hai con gà rừng. Không có đụng phải lợn rừng. Bọn hắn nói không có, coi như đụng phải, cũng đánh không đến, bọn hắn chỉ có súng hơi, không có thương. Ha ha ha. Lưu Xuyên Trụ cười chen lời miệng, súng hơi còn muốn săn lợn rừng. Gái ngứa ngứa còn tạm được. Hữu Tài đại gia chính là nói như vậy. Lưu Căn Lai cho lão cha bưng lấy ngân. Vậy ngươi đi làm gì rồi? Đến cùng là công an, Lý Thái Bình một chút liền nghe được Lưu Căn Lai không có đi đi săn. Giúp bọn hắn đào bẫy dập. Lưu Căn Lai móc ra một điếu thuốc, đưa cho Lý Thái Bình. Ta cái này quất lấy đâu? Lý Thái Bình dương lên thuốc lá trong tay. Nối liền Lưu Căn Lai lại đi trước đụng đụng. Tiểu tử ngươi. Lý Thái Bình cười nhận lấy, đừng lên lỗ thai, đứng lên, cùng ta ra, ta hỏi ngươi chút chuyện. Lưu Xuyên trụ há to miệng, muốn nói điều gì, lại nhắm lại. Lưu Căn Lai đi theo Lý Thái Bình đi vào cửa sân, vừa dừng lại, Lý Thái Bình liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi được đấy tiểu tử, đều lên núi đi săn, còn có thể nhịn được không móc súng, nếu không phải nhìn xem ngươi lớn lên, ta đều không tin ngươi mới là một cái 15 tuổi nửa đại hải tử. Cái tuổi này nam hải chính là thích khoe khoang thời điểm, lên núi đi săn, người khác không có súng, hắn có súng, không có mấy cái có thể nhịn được không lấy ra. Ta chỗ nào là nhịn được? Ta là không mang, Lý thúc ngươi không biết, ta già hối hận, sớm biết liền mang thương lên núi. Lưu Căn Lai lộ ra một bộ hối hận dáng vẻ. Được rồi, chớ ở trước mặt ta giả. Lý Thái Bình lườm hắn một cái. Coi như Lưu Căn Lai không có khẩu súng mang theo trên người, nhưng lên núi thời điểm, hắn có nhiều thời gian cầm thương, cố ý nói như vậy, chính là ở trước mặt hắn diễn kịch. Hắc hắc. Lưu Căn Lai gãi đầu một cái, Lý thúc ngươi tìm ta chính là vì chuyện này. Ta tan việc mới trở về, chỗ nào biết ngươi lên núi đi săn, ta tìm ngươi là chuyện khác. Lý Thái Bình nhìn một chút xung quanh, hạ giọng nói ra, ngươi kia cỗ xe đạp là chuyện gì xảy ra? Trong thôn có người bẩm báo trong sở, nói ngươi đầu cơ trục lợi, để trong sở đem ngươi bắt lại. Ta cố ý về tới tìm ngươi, chính là nghĩ trước hỏi rõ sở, giúp ngươi đem trên mông phân lau sạch sẽ. Chuyện này à? Lưu Căn Lai cười cười, từ trong túi xuất ra xe đạp trứng, còn có tôn chủ nhiệm mở cho hắn chứng minh tin. Ta cho tứ cửu thành Bắc Nhai đường đi đưa một đầu lợn rừng, bọn hắn tôn chủ nhiệm là cái giảng cứu người, liền đưa ta một trường xe đạp phiếu. Lưu Căn Lai một bên giải thích, một bên đem xe đạp trứng cùng chứng minh tin đưa cho Lý Thái Bình. Chiếc xe này tại Bắc Nhai đường đi đồn công an đánh dấu chạm nổi, treo ở Bắc Nhai đường đi. Tiểu tử ngươi có thể à? Quan hệ đều thông đến tứ cửu thành, ta còn tưởng rằng ngươi xe đạp phiếu là trong cấp tử thị mua. Lý Thái Bình có chút giật mình, cũng không phải tại cấp tử thị mua sao? Quan hệ gì không quan hệ, ta không phải cho ta nhị tỷ tìm cái công việc sao? Ta nhị tỷ hộ khẩu cùng lương thực quan hệ liền rơi vào Bắc Nhai đường đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, xin người ta làm việc không được mang ít đồ. Ta liền tiện thể lấy cho bọn hắn đưa đầu lợn rừng. Ừm. Lý Thái Bình gật gật đầu, tiểu tử ngươi có thể đánh săn, còn thông đạo lý đối nhân xử thế, trách không được có thể cho ngươi nhị tỷ tìm tốt như vậy công việc. Lưu Căn Lai trật tự lưu loát, Lý Thái Bình cái này công an lâu năm cũng không nghe ra sơ hở. Đây không phải Lý thúc tử nhỏ dạy thật tốt sao? Lưu Căn Lai há mồm chính là một cái cầu vồng cái rắm. Xéo đi. Lý Thái Bình cười mắng nhất thanh, cầm xe đạp chứng cùng chứng minh tin trở về nhà. Chu Tử Ca, ta tìm Căn Lai, là có người cáo hắn đầu cơ trục lợi, làm cỗ xe đạp, sợ ngươi lo lắng, liền không có nói cho ngươi. Đây là Căn Lai xe đạp chứng cùng xe đạp phiếu nơi phát ra chứng minh tin, có hai thứ đồ này liền có thể chứng minh Căn Lai kia cỗ xe đạp nơi phát ra, ta đến nói cho ngươi, là để ngươi đừng lo lắng. Ai thất đức như vậy, loại chuyện này cũng báo công an. Lý Lan Hương từ giữa phòng ra, nàng vừa đem Lưu Thái Hà dỗ ngủ. Lưu Mẫn đi tứ cửu thành, chính Lưu Thái Hà không dám ngủ một cái phòng, liền lại cùng Lý Lan Hương cùng Lưu Xuyên trụ ngủ chung. Đầu tử ngươi liền đừng nóng giận, người kia thất đức là thất đức điểm, nhưng cũng không thể toàn trách người ta, tất cũng không kể người ta điểm xuất phát là cái gì, đều là tại báo cáo đầu cơ trục lợi. Lý Thái Bình trấn an nói, cũng may Căn Lai xe đạp có nơi phát ra, cũng không sợ người ta cáo. Đằng sau câu nói kia hắn không nói, coi như nơi phát ra không đứng đắn, hắn cũng có biện pháp đem thủ tục bù đắp. Là đủ làm giận, ngươi nói làm sao lại có người không thể gặp người khác tốt. Lưu Xuyên chủ cũng khí quá sức. Đi trụ tử ca, có cái như thế có bản lĩnh nhi tử, ngươi liền bụng trộm nhập đi, ta một cái công xã đồn công an trôi chỉ dài có một cỗ phá xe đạp, ngươi còn có chiếc mới, nếu không phải hai anh em ta quan hệ tốt, ta đều muốn đi báo cáo. Lý Thái Bình cười nói. Ha ha ha. Lưu Xuyên chủ cười, không tự chủ giơ lên cái eo. Tốt, sự tình xong xuôi, ta cũng nên đi, hai thứ đồ này ta lấy về trong sở chuẩn bị cái án, trời tối ngày mai, ta lại trả lại. Lý Thái Bình đem xe đạp chứng cùng chứng minh tin cất kỹ, quay người ra cửa. Lý thúc, ta đưa tiễn ngươi. Lưu Căn Lai đi theo Lý Thái Bình. Ra khách tới, văn bối muốn đưa đi ra ngoài, đây là cơ bản nhất lễ tiết. Tiểu tử ngươi thật đúng là tiên đồ, ngươi Trương mãi mãi nói, gần nhất đi theo ngươi ăn hôi không ít. Lý Thái Bình vỗ vỗ Lưu Căn Lai bả vai, ta không lúc ở nhà, nhiều giúp ta chiếu cố một chút người Trương mãi mãi. Lời này ngươi liền dư thừa nói. Lưu Căn Lai bĩu môi. Ngươi cái tiểu thí hải. Lý Thái Bình cười đá Lưu Căn Lai cái mông một cước. Tốt Lý thúc, ngươi dám đánh ta, ta liền nói cho Trương mãi mãi, để Trương mãi mãi đánh ngươi. Lưu Căn Lai cười đùa tí từng ngày ra. Ha ha ha. Đáp lại hắn là Lý Thái Bình một trận cười to. Tiểu tử này bệnh một trận, liền giống như biến thành người khác, so trước kia mở lẹ nỉ ổ, mấu chốt là xử sự chu toàn, tâm cũng thiện, biết cảm ơn. Có con trai như vậy, trụ tử ca về sau sẽ phải hưởng phúc. Chương 83, cuối cùng với mình một cái phòng chương 83, cuối cùng với mình một cái phòng Căn Lai, ngươi kia cỗ xe đạp đến tuột cùng là thế nào tới? Lưu Căn Lai mới vừa vào cửa, Lý Lan Hương liền nắm lấy cánh tay của hắn hỏi, trên mặt đều là khẩn trương. Lý Thúc vừa mới không đều nói sao, xe đạp của ta nơi phát ra đang lúc. Lưu Căn Lai đem vừa rồi cùng Lý Thái Bình nói lời lại nói một lần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Lan Hương vỗ ngực, ngươi cũng không biết, ngày hôm nay bắt đầu làm việc thời điểm, có người nói với ta nếu là xe đạp nơi phát ra không đứng đắn, chẳng những sẽ bị mất, ngươi sẽ còn bị trộm tới lao động cải tạo, nhưng làm ta sợ muốn chết. Ai nói? Lưu Xuyên trụ nghiêm mặt giả dài, một bộ muốn đi hương sư vấn tội tư thế. Cha, ngươi hỏi cái này làm gì? Lưu Căn Lai hỏi. Ta muốn tìm ra ngoài cáo người của chúng ta. Sau đó thì sao? Đánh cho hắn một trận, hả giận, để miệng hắn tiện. Lưu Xuyên trụ lột lấy tay áo. Lại sau đó thì sao? Lưu Căn Lai lại hỏi. Cái gì sau đó? Lưu Xuyên trụ bị hỏi hồ đồ rồi. Vậy ta hỏi ngươi, Lưu Căn Lai kéo qua một cái băng ngồi xuống, ngươi đi đánh cho hắn một trận, không nói đến ngươi đánh thắng được hay không người ta, coi như ngươi đem hắn đánh một trận, tức cũng đã hết rồi, nhưng ngươi nghĩ qua hậu quả không có.
Cái gì hậu quả?
Lưu Xuyên Trụ thật đúng là không muốn nhiều như vậy. Nhà ta hiện tại thời gian tốt hơn, lại thêm cố xe đạp, trong thôn đỏ mắt không biết được bao nhiêu người, ngươi ở thời điểm này đánh người dừng lại, mặc kệ chúng ta có lý không để ý tới, người trong thôn sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Ngươi là muốn trở thành chăn trời người phía sau nghị luận, vẫn là bị toàn thôn nhân cô lập? Hiện tại đến gió bắt đầu thổi hết thảy cũng không mấy năm, Lưu Xuyên Trụ muốn là cho toàn thôn nhân một cái ngang ngược nhà giàu mới nổi ấn tượng, thật đến gió bắt đầu thổi thời điểm, khẳng định sẽ bị nhầm vào. Coi như tại gió bắt đầu thổi trước đem người một nhà đều đưa đến Tứ Cửu Thành, Lưu Căn Lai cũng không muốn lao Lưu ra trong thôn lưu lại danh tiếng xấu. Kia cứ tính như vậy, đây cũng quá bất ức. Lưu Xuyên Trụ tức giận ngồi xuống, lại lấy ra nọ điếu. Rút cái này, Lưu Căn Lai đưa tới một điếu thuốc, ai nói cứ tính như vậy? Vậy ngươi muốn như thế nào? Lưu Xuyên Trụ nhận lấy điếu thuốc, lại không tâm tư điểm. Cái gì đều không làm, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Lưu Căn Lai hoạch diêm sẽ tới. Cái này gọi ý định gì? Lưu Xuyên Trụ rũ cụp lấy mặt, vô dụng Lưu Căn Lai đốt thuốc. Lưu Căn Lai cho mình đốt một điếu, cười nói, cái gì đều không làm còn không tốt. Cha, ngươi nghe qua một câu không có, ta liền thích ngươi lại sinh khí, lại không làm gì được ta dáng vẻ. Ha ha ha. Lưu Xuyên Trụ còn không có cái gì phản ứng, làm cho Lý Lan Hương vui quá sức, che miệng, hạ giọng cười, toàn thân đều đang run. Ngươi đứa nhỏ này, chỗ nào đến nhiều như vậy vai điểm tử? Vì sao kêu vai điểm tử? Đây là nghiêm chỉnh ý tưởng hay có được hay không? Lưu Căn Lai cười nói, mẹ, ngươi về sau không cần giống lấy trước như vậy tỉnh, nên ăn một chút, nên mặc một chút, lương thực cùng tiền giấy, các ngươi đều không cần lo lắng, có ta đây. Ta đem thời gian qua hồng hồng hỏa hỏa, để những cái kia đỏ mắt người của chúng ta lại sốt ruột cũng không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lưu Căn Lai lại chuyển hướng Lưu Xuyên Trụ, cha, ngươi nói làm như vậy giải không hết hận. Tiểu tử ngươi lúc nào trở nên hư hỏng như vậy? Lưu Xuyên Trụ cũng cười, ta chỗ nào hỏng? Ta cái gì cũng không làm có được hay không? Lưu Căn Lai buông tay, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ha ha ha. Lý Lan Hương lại bị Lưu Căn Lai cái bộ dáng này chọc cười, lúc này không có che miệng lại, cười đến thanh âm hơi bị lớn. Nàng nhanh đi buồng trong nhìn thoáng qua, gặp Lưu Thái Hà còn đang ngủ, lúc này mới rón rén đi trở về. Mẹ, Thái Hà tại ngươi kia phòng ngủ? Lưu Căn Lai hỏi. Chính nàng không dám ngủ, nói là sợ tối, không có cách, đành phải để nàng cùng ta ngủ. Lý Lan Hương đặt vào cái bàn, dọn dẹp lấy cơm. Nàng cùng Lưu Xuyên Trụ còn không có ăn cơm chiều, đều đang đợi lấy Lưu Căn Lai. Thải Hà cùng ngươi ngủ, kia nhị tỷ gian phòng chẳng phải trống đi, ta rời đi qua kiểu gì? Lưu Căn Lai trong lòng khẽ động. Bên kia nhưng lạnh, ngươi chịu được. Ba dọn giường cùng một chỗ đốt, chờ ống khói nhiệt khí chuyển đến bên trong nhất gian kia phòng thời điểm, đã nguội, gian phòng nhiệt độ so với hắn hiện tại gian phòng thấp mấy độ. Không có chuyện, không kém là bao nhiêu. Lưu Căn Lai không có vấn đề nói, Căn Hỉ cùng Căn Vượng đi ngủ không thành thật, luôn luôn gặp ta đã sớm muốn ngủ một mình. Kia để hai người bọn họ đi kia phòng. Lý Lan Hương nói, như vậy sao được? Ta một cái đương ca cùng đệ đoạt nóng giường, chuyến ra ngoài, người trong thôn sẽ tuổi ta. Lý Lan Hương còn muốn nói tiếp chút gì, Lưu Xuyên Trụ khoát tay áo, liền nghe Căn Lai đã là người lớn, không thể để cho hắn thanh danh hỏng. Quay đầu, ta tại kia phòng móc cái giường động, giường nếu là lạnh, liền nốt mang tủi. Chủ nhà đều nói như vậy, Lý Lan Hương liền không có lại kiên trì, kia mẹ làm cho ngươi giường dày chăn mền, lạnh liền nhiều đắp chút. Ừm. Lưu Căn Lai gật gật đầu. Hắn không gian bên trong có là đông, vải bóc sử dụng hết còn có thể lại mua, hắn không cần vì gia tình chăn đông. Lại nói, cái kia giường chăn mền lại mỏng lại phá, hoàn toàn chính xác cũng nên thay. Cơ tối vẫn là khoai lang lá cây cùng lương thực nấu cháo, cũng không có bởi vì ra lương thực nhiều, lớn bao nhiêu cải biến, nhiều lắm là so trước kia nhiều một điểm. Lưu Căn Lai không nói gì, trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai lại hướng nhà lấy chút lương thực. Cơm nước xong xuôi, Lưu Căn Lai liền đem đến Lưu Mẫn ban đầu gian kia phòng, dùng tay thử một chút đầu giường đặt gần lò sưởi nhiệt độ, vẫn rất tốt, không có Lý Lan Hương nói như vậy lạnh. Trong phòng nhiệt độ cũng không có thấp như vậy, nhiều nhất so căn phòng cách vách thấp 4-5 độ, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thở dày bên trên giường, chui vào chăn, Lưu Căn Lai nằm thành một chữ to. Rốt cục có gian phòng của mình, không cần lại cùng hai cái đệ làm giáp tâm binh kiện. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Thoải mái. Ngày thứ hai, Lưu Căn Lai đi trước Ngũ Đạo Lĩnh làm xong hôm nay rèn luyện kế hoạch, lại cưỡi xe đạp đi Tứ Cửu Thành. Rèn luyện thân thể thời điểm, hắn lại thấy được đi săn đội, cùng hôm qua khác biệt chính là Tôn Bảo Căn không tại đi săn trong đội, thay thế hắn chính là đệ của hắn Tôn Bảo Ngọc. Đến Tứ Cửu Thành, Lưu Căn Lai đi trước Quốc Doanh tiệm cơm. Cùng giống như hôm qua, Quốc Doanh cơm cửa tiệm vẫn là sắp xếp hàng dài, Lưu Mẫn đã rất thích đứng phục vụ viên vai trò, cùng Trương Lệ hai chuyện khí thế ngất trời, đều không có rảnh phản ứng Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai cũng không có quấy rầy nàng, trực tiếp đi Hà chủ nhiệm văn phòng. Tiểu tử ngươi thật không trải qua nhắc tới, ta sáng sớm vừa nhắc tới ngươi, ngươi liền đến. Hà chủ nhiệm cười mỉm tiếp nhận Lưu Căn Lai đưa thuốc lá tới, đáp ý đốt lên. Nhắc tới ta gì? Lưu Căn Lai tự mình rót chén trà, uống một hớp quang thế nào không phải Hoàng Sơn Lâm Phong. Ta liền từ ta ngũ thuốc chỗ ấy thuận một điểm, không được tiết kiệm một chút mà uống. Hà chủ nhiệm cười mắng, lại nói, tiểu tử ngươi uống trà cùng uống châu, còn Hoàng Sơn Lâm Phong chính là cao nát cho ngươi uống cũng dày xéo. Nhìn em ngươi móc, còn chủ nhiệm đâu? Lưu Căn Lai bĩu môi. Ngươi còn đừng xem nhẹ ta trà này, đều là ngay ngắn, là cung tiêu xã tiểu chu chuyên môn từ phía trên cho ta bắt, ngươi tại địa phương khác đều uống không đến. Hà chủ nhiệm quay khoang. Chắc không được Vu chủ nhiệm muốn tới cọ ngươi trà, dễ mà ở đây này. Lưu Căn Lai cười nói, ta tính biết, hắn là đến báo thủ.
Được rồi, ít bẩn.
Hà chủ nhiệm khoát khoát tay, ngươi lần trước đưa tới lợn rừng hôm nay liền có thể bán xong, lúc nào có thể lại cho ta đưa vài đầu.
Chương 84, lão đường, biết ngươi đồ đệ kém chút đoạt ngươi hiệu lực đại tiên sao?
Chương 84, lão đường, biết ngươi đồ đệ kém chút đoạt ngươi hiệu lực đại tiên sao?
Xe xích lô chìa khóa lấy ra,
Lưu Căn Lai đưa tay ra.
Không phải, ngươi bây giờ liền có lợn rừng.
Hà chủ nhiệm có chút giật mình.
Ngươi cho rằng ta hôm nay tới là làm gì?
Lưu Căn Lai bĩu môi, muốn nói chuyện phiếm, ta tìm ta nhị tỷ không được, không phải tới tìm ngươi.
Tiểu tử ngươi.
Hà chủ nhiệm nét miệng cười, mở ra ngăn kéo, xuất ra chìa khóa đưa cho Lưu Căn Lai. Ta còn tưởng rằng còn phải mấy ngày mới có thể có lợn rừng đâu, chỗ nào nghĩ đến nhanh như vậy, liền cùng lợn rừng là nhà ngươi nuôi, nói có là có.
Lưu Căn Lai đứng dậy muốn đi, Hà chủ nhiệm vội vàng hỏi, lúc này là vài đầu?
4 đầu, cộng lại 400 cân tả hữu đi, có đủ hay không?
Không gian bên trong còn có 6 đầu lợn rừng, 1 đầu 170-180 cân, 3 đầu 70-80 cân, còn có 2 đầu 450 cân. Lưu Căn Lai muốn đem nhỏ nhất 2 đầu trước giữ lại.
Đủ rồi. 400 cân lợn rừng có thể ra hơn 300 cân thịt, tiết kiệm một chút bán, không sai biệt lắm có thể bán 1 tuần lễ.
Hà chủ nhiệm cười nói,
còn muốn tiết kiệm một chút bán.
Lưu Căn Lai hứng thú, cái này người trung quanh đều có tiền như vậy.
Đầu năm nay người nhưng không nỡ ăn nhiều thịt, quốc doanh tiệm cơm đều bán vài ngày thịt, hắn còn tưởng rằng mua thịt người ít, thịt bán sẽ không giống trước mấy ngày nhanh như vậy đâu.
Đến mua thịt nhưng không riêng gì người trung quanh, không ít người chuyển mấy đường xe buýt đến mua thịt.
Ta nếu là không để ép một chút, ngươi lúc này tặng 4 đầu heo đều không đủ 2 ngày bán.
Đây là liền Lưu sư phụ một cái đầu bếp, dừng lại chỉ có thể làm một nồi, nếu là nhiều mấy cái đầu bếp, ngươi tin hay không, liền kia 4 đầu heo hơn 300 cân thịt, không đến được ban đêm liền có thể bán tinh quang.
Hà chủ nhiệm một bộ ngươi không có thấy qua việc đợi dáng vẻ,
bị rất khinh bỉ.
Không được, cái này chàng tử muốn tìm trở về.
Lưu Căn Lai sờ lên cái mũi, quay người lại ngồi xuống, Hà chủ nhiệm, ngươi chỗ này muốn hiệu thì không?
Tiểu tử ngươi còn có hiệu thịt.
Hà chủ nhiệm hai mắt sáng lên, đây chính là mới mẹ đồ vật, có vài đầu.
Liền 2 đầu, một đầu cho ngươi, một đầu cho Vu chủ nhiệm.
Lưu Căn Lai hướng chỗ ngồi trên lưng khẽ nghiêng, nhét lên chân bắt chéo.
Cho hắn làm cái gì?
Đều đưa tới cho ta, ngươi yên tâm, ta cho giá tiền của ngươi nhất định không thể so với hắn thấp.
Nghe xong còn muốn phân cho Vu chủ nhiệm một đầu, Hà chủ nhiệm lập tức gấp.
Đây không phải vấn đề giá cả, đại tỷ của ta còn tại Vu chủ nhiệm dưới tay công việc đâu, ta cũng không thể chỉ chiếu cố nhị tỷ, mặc kệ đại tỷ đi.
Lưu Căn Lai cười nói, nếu không, trước tiên ta hỏi hỏi Vu chủ nhiệm, hắn có muốn hay không, ta liền đều cho ngươi.
Hắn sẽ không muốn.
Hắn ngay cả hiệu lông cũng sẽ không còn lại.
Hà chủ nhiệm xì hơi.
Lưu Căn Lai cái kia vui a,
thèm chết ngươi, lại để cho ngươi khinh bị ta.
Hà chủ nhiệm, chúng ta nhưng sớm nói xong, ta kia hiệu máu cùng lộc tiên cũng bị mất, chỉ có hiệu thịt.
Hiệu máu cùng lộc tiên nhưng là đồ tốt, đương thịt cùng một chỗ bán, vậy coi như giày xéo.
Không riêng gì hiệu, hắn bán lợn rừng thời điểm cũng đều đem máu thả, heo nếu là không lấy máu, mang máu thịt không riêng không thể ăn, một chút nổi cũng đều là bọn, mặc kệ hiện tại người có ngại hay không, hắn cũng không thể hỏng tín dự của mình.
Không có liền không có, ta muốn đổ chơi kia làm gì?
Hà chủ nhiệm không thèm để ý chút nào.
Không phải đâu, Hà chủ nhiệm, ngươi liền không muốn bổ một chút.
Lưu Căn Lai nhíu lông mày, một mặt cười xấu xa.
Đi đi đi, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì?
Hà chủ nhiệm trừng hai mắt một cái, thân thể ta tốt đây, ngươi bổ, ta đều không cần bổ.
Hắc hắc.
Lưu Căn Lai cười 2 tiếng, lung lay trong tay xe xích lô chìa khóa, đứng dậy ra cửa.
Tính sai.
Hắn còn tưởng rằng nhấc lên lộc tiền, Hà chủ nhiệm liền sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, có thể hào hào trêu chọc hắn, không nghĩ tới thân thể của hắn vẫn rất tốt.
Lại tưởng tượng cũng đúng, đầu năm nay cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung ác việc thúc béo, Hà chủ nhiệm nếu là thân thể không tốt, làm sao có thể lớn lên một thân mỡ.
Làm bộ cưỡi xe xích lô đi ngoài thành dạo qua một vòng, Lưu Căn Lai lại trở lại quốc doanh tiệm cơm thời điểm, xe xích lô liền kéo lên 4 đầu heo cùng 2 đầu heo.
Hà chủ nhiệm, Lưu đại chủ cùng tiểu đồ đệ đã tại tiệm cơm cửa sau chờ, liền ngay cả Trương Lệ cũng lôi kéo Lưu Mẫn đến xem náo nhiệt.
Cái gì?
Ngươi nói có người tại xếp hàng mua thịt.
Vậy liền để bọn hắn chờ lấy, bán thịt nơi đó có xem náo nhiệt trọng yếu.
Lần đầu nhìn thấy đệ đệ cho tiệm cơm đưa thịt, còn một lần đưa nhiều như vậy, Lưu Mẫn hai con mắt chừng đều nhanh tràn ra tới, miệng nhỏ cũng là dài nửa ngày không khép được.
Căn Lai, đây đều là ngươi đánh.
Lưu Mẫn bạch 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 tiến lên mấy bước, vượt qua Hà chủ nhiệm 3 người, bắt lại còn cưỡi tại xe xích lô bên trên Lưu Căn Lai.
Kiểu gì, đệ đệ ngươi ta lợi hại a?
Lưu Căn Lai cười đến một mặt tao bao.
Ngươi
là thế nào bắt?
Còn có hiệu đâu?
Hiệu cũng không tốt bắt.
Cùng những người khác không giống, Lưu Mẫn càng lo lắng chính là Lưu Căn Lai an toàn.
Dùng cạm bẫy thôi, còn có thể làm sao bắt?
Từ chính độ nào đó nói, hắn cái này cũng không tính nói láo, ai nói cạm bẫy nhất định phải đào hố.
Hắn bắt lợn rừng bắt giá hiệu biện pháp không phải cũng là cạm bẫy sao?
Bắt nhiều như vậy lợn rừng, đến không ít cạm bẫy a.
Cái này trời đông giá rét, ngươi làm sao đào?
Lưu Mẫn phảng phất hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao, quy kết lên tới vẫn là 2 chữ kia, lo lắng.
Mấy người đều nhìn về Lưu Căn Lai, đáp án của vấn đề này đồng dạng là bọn hắn muốn biết.
Vậy còn không đơn giản, làm điểm tuổi lửa một đốt, đông cứng hơn nữa thổ, một hồi cũng liền hỏa táng.
Không nghĩ tới hôm qua đào cả mấy chiêu, ngày hôm nay cũng có thể dùng tới, còn không có kẽ hở.
Lưu Căn Lai âm thầm đắc ý, tiểu tử ngươi thật đúng là đi.
Hà chủ nhiệm giải khai nghi ngờ trong lòng, kêu gọi Lưu đại chủ cùng tiểu đồ đệ dỡ hàng cân nặng.
Đừng lúc đích, đầu kia hiệu là Vu chủ nhiệm.
Gặp tiểu đồ đệ cầm một đầu hiệu, còn muốn cầm con thứ hai,
Lưu Căn Lai vội vàng kéo lại Hiệu Chân.
Cái gì Vu chủ nhiệm không Vu chủ nhiệm, chúng ta giúp hắn ăn, ngươi nói với hắn không cần cảm tạ chúng ta, tất cả mọi người quen như vậy, chúng ta giúp hắn cũng là phải. Lưu đại chủ ở một bên cười.
Đi đi đi, cút sang một bên, liền ngươi dạng này còn có thể mang hảo đồ đệ.
Lưu Căn Lai cười mắng lấy ném qua đi một điếu thuốc, dưới chân vừa dùng lực, xe xích lô liền lao ra ngoài.
Không đi không được, nhìn tiểu đồ đệ tư thế kia, nếu là lại chỉ hoãn một hồi, hắn thật có khả năng đem đầu kia hiệu đoạn.
Đừng đi xa, giữa chưa tới tính tiền.
Hà chủ nhiệm xông Lưu Căn Lai hô một cuống họng.
Trong tiệm cơm một chút nhưng không bỏ ra nổi bốn đầu lợn rừng tiền, hắn còn phải lại hướng lên đầu đi một chuyến.
Loại này việc, nhiều ít lội hắn đều nguyện ý chạy, không nói những người lãnh đạo làm sao khen hắn, mà khác những chủ nhiệm kia lại hâm mộ lại ánh mắt ghen tị cũng đủ hắn đắc ý một trận mà.
Tiến cung tiêu xá cửa, Lưu Căn Lai liền thấy Vu chủ nhiệm, hắn đang ngồi ở lò bên cạnh sưởi ấm.
Trong quầy, Chu Di đang dạy lấy Lưu Phương đan áo len.
Tiểu giả không tại, Lưu Căn Lai suy đoán hắn hơn phân nửa là nhập hàng đi.
Cùng Chu Di cùng Lưu Phương lên tiếng chào, Lưu Căn Lai cầm cái ghế ngồi xuống Vu chủ nhiệm bên cạnh, thuận tay đưa tới một điếu thuốc.
Tiểu tử ngươi đây là tới cho ta đưa đồ ăn rồi.
Vu chủ nhiệm dùng lỗ móc kẹp lên một khối nung đỏ than, đốt thuốc, lại đưa đến Lưu Căn Lai trước mặt.
Lưu Căn Lai cũng không muốn rút một ngụm cho than, cầm dễ diêm tiến đến than bên trên, xoẹt xẹt một chút điểm, lúc này mới hút thuốc.
Nhà ngươi hạt giống nhanh như vậy liền có thể mọc ra đến.
Ngươi làm là nhân sâm quả đâu?
Nói đến nhân sâm quả, Lưu Căn Lai bỗng nhiên cười.
Vu chủ nhiệm gầy như vậy, cũng không giống như chư bát giới chỉ có thể là Hà chủ nhiệm, kia Vu chủ nhiệm là cái gì?
Nhìn một chút hắn hói đầu, Lưu Căn Lai lập tức nghĩ đến Đường Tăng, lão Đường, ngươi biết ngươi béo đồ đệ kém chút đoạt ngươi hiệu lực đại tiên sao?
Chương 85, ta một người bạn chương 85, ta một người bạn tiểu tử ngươi ma bệnh còn không ít.
Vu chủ nhiệm cười mắng, lần sau đừng nghĩ ta cho ngươi nốt thuốc.
Đây chính là ngươi nói.
Lưu Căn Lai hướng phía cửa nổ bĩu môi, bên ngoài xe xích lô bên trên đầu kia hiệu, ta cũng không cho ngươi.
Ngươi nói cái gì?
Vu chủ nhiệm khẽ giật mình.
Nhỏ Căn Lai, ngươi cầm một đầu hiệu.
Chu Di lô hai so Vu chủ nhiệm nhỏ nhiều, lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ.
Vu chủ nhiệm cũng không hai lời, buông xuống lô móc, mấy bước liền chạy ra khỏi cung tiêu xã đại môn, lại sau khi vào cửa, trong tay mang theo hiệu chân, kéo lấy đầu kia hiệu.
Tiểu tử ngươi gan thật là lớn, dám đem hiệu thả bên ngoài, đây chính là thịt.
Nếu để cho người nhìn thấy, ta lại phải chảy máu.
Vu chủ nhiệm cũng không phải sợ có người trộm, hai năm dùng trọng điện, hiện tại nếu ai dám trộm như thế đại nhất đầu hiệu, coi như không ăn củ lạc, cũng phải thật tốt uống mấy năm gió tây bắc. Hắn lo lắng chính là bị người quen nhìn thấy.
Người ta muốn tới phân thịt, ngươi có cho hay không?
Không cho liền đắc tội người, cho mình liền thịt đau.
Ta lại không nói cho ngươi, ngươi lấy đi vào làm gì?
Lưu Căn Lai cố ý rũ cụp lấy mặt.
Đi đi đi, ngươi cái tiểu thí hải, còn dám đùa nghịch ngươi Vu đại gia, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn.
Vu chủ nhiệm cười mắng lấy giật ra hai cái hiệu chân nhìn một chút, Lộc Tiên đâu?
Làm sao không có?
Nhà a.
Lưu Căn Lai một chút liền tinh thần tỉnh táo.
Vu đại gia, ta thân thể khỏe mạnh, còn cần đến món đồ kia.
Xéo đi, cũng không phải ta dùng, ta là giúp ta một người bạn hỏi.
Vu chủ nhiệm trừng hai mắt một cái.
A Lưu Căn Lai cố ý kéo lấy giải khang, cười muốn bao nhiêu muốn ăn đòn liền nhiều muốn ăn đòn.
Ha ha ha.
Chu Di cười ra tiếng, liền ngay cả Lưu Phương cũng tại che miệng cười.
Cười cái gì cười?
Có gì đáng cười?
Vu chủ nhiệm trên mặt nhịn không được rồi, hung hăng trừng hết sức vui mừng Chu Di cùng Lưu Phương một chút, lại xông Lưu Căn Lai vẫy vẫy tay, đi đi đi, cùng ta tới phòng làm việc.
Không đợi Lưu Căn Lai trả lời, Vu chủ nhiệm liền kéo lấy Hiệu Chân tiến vào văn phòng.
Hắc hắc.
Lưu Căn Lai cười xấu xa hai tiếng, đi vào theo.
Không thể lại đùa hắn, nhìn Vu chủ nhiệm địa bộ này, lại đùa hắn liền giận.
Lưu Căn Lai vừa đi vào văn phòng, Vu chủ nhiệm liền đóng cửa lại, không kịp chờ đợi hỏi, Lộc Tiên đâu?
Lại cảm thấy hỏi gấp, vội vàng bù nói, ta thật sự là giúp bằng hữu của ta hỏi.
Ta biết, ta biết.
Lưu Căn Lai cố nén y cười liên tục gật đầu, Lộc Tiên để chúng ta thôn đại đội trưởng muốn đi, nói là muốn ngâm rượu uống.
Pha được sao?
Vu chủ nhiệm truy vấn.
Ta chỗ nào biết, ta lại không hỏi.
Lưu Căn Lai giang tay ra.
Ngươi trường nào thì cho hắn.
Chiều hôm qua, vừa đánh tới hiệu, Lộc Tiên liền bị hắn muốn đi.
Lưu Căn Lai hồ liệt cười toe toét.
Cái kia hẳn là con kịp.
Vu chủ nhiệm đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một cây bút, xoát 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 viết, ngươi đi một chuyến đồng nhân đường, tìm một cái Lâm chủ nhiệm, liền nói ta nói, cùng hắn muốn một bộ của Lộc Tiên rượu đơn thuốc, ngươi cầm thuốc giao cho các ngươi đại đội trưởng, nói với hắn, thuốc là ta đưa cho hắn, chờ rượu thuốc pha tốt, ta muốn 10 cân.
Lưu Căn Lai tiếp nhận Vu chủ nhiệm viết cấm nhìn thoáng qua, nhét vào túi.
Ta một hồi liền đi.
Hắn vừa bạn muốn tìm cái lao trung y hỏi một chút hiệu máu cùng Lộc Tiên công hiệu, Vu chủ nhiệm sẽ đưa lên tới.
Các ngươi đại đội trưởng người kia dễ nói chuyện sao?
Vu chủ nhiệm ngồi xuống, đem ấm trà đẩy lên Lưu Căn Lai trước mặt, uống trà mình ngược lại.
Đây là thật không coi hắn là người ngoài.
Yên tâm đi, chúng ta đại đội trưởng coi như không nể mặt ta, cũng phải cho ngài mặt mũi không phải.
Trịnh Lao đang tốt không dễ nói chuyện hắn không biết, dù sao hắn dễ nói chuyện, không phải liền là 10 cân rượu thuốc sao?
Coi như không có cái này việc sự tình, hắn cũng có thể đưa cho Vu chủ nhiệm.
Dù sao cũng không thể kêu không lên tiếng người ta nhất thanh Vu lại ra.
Tiểu tử ngươi chỉ toàn nói mỏ.
Vu chủ nhiệm lắc đầu cười, hắn nhận biết ta là ai.
Ngươi thế nhưng là Đường Đường Quốc Doanh cung tiêu xã chủ nhiệm, ai gặp ngươi không được cầu.
Lưu Căn Lai há miệng chính là một cái cầu vồng cái rắm.
Ta thế nào không gặp tiểu tử ngươi cầu ta, cũng là ta và ngươi.
Ta hai cha con ai cùng ai, đừng nói kia khách khí, tổn thương cảm tình.
Lưu Căn Lai chứng chặt đàng hoàng.
Ha ha ha.
Vu chủ nhiệm một trận cười to, lại từ trong ngăn kéo lấy ra mấy trương hạng A khói phiếu, hướng Lưu Căn Lai trước mặt ném một cái, cho ngươi. Lưu Căn Lai một điểm không có khách khí, trực tiếp nhét vào trong túi. Ngươi tại chỗ này đợi, ta để Tiểu Chu cùng ngươi đại tỷ đem hiệu sừng, gần nhất thịt heo lại lên giá, 1 cân 2,5 khối, heo tiền liền theo cái giá tiền này cho ngươi tính. Vu chủ nhậm kéo lấy hiệu chân ra cửa. Đây là đi đâu mà mang chỗ nào, liền sợ bị người đoạt. Chợ đen thịt heo tăng giá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiện tại hoàn hảo, năm trước quý hơn, qua năm giá cả cũng không rơi xuống nổi, hắn nhớ mang mang khó khăn mấy năm này, thịt heo giá cả đã tăng tới 5-6 khối, vẫn là có tiền mà không mua được. Chỉ chốc lát sau, Vu chủ nhậm liền trở lại, lốp bốp lay lấy bản tính. Đầu kia hiệu 66 cân, 1 cân 2,5 khối, hết thảy 165. Hà chủ nhiệm móc ra chìa khóa, mở ra một cái mang khóa ngăn kéo, lấy ra một chồng tiền, đến 165, đưa cho Lưu Căn Lai. Lưu Căn Lai còn giống như trước kia, số cũng không có số, trực tiếp nhét vào túi. Vu chủ nhậm đã thành thói quen, cũng không nhiều lời, vọt thẳng Lưu Căn Lai khoát tay áo, nhanh đi, đừng chậm trễ. Ta muốn thật làm trễ lại, ngươi người bạn kia sẽ cho ngươi sao? Lưu Căn Lai cười xấu xa. Ngươi cái con thỏ nhỏ con non. Vu chủ nhậm nắm lên chén trà làm bộ muốn đánh, Lưu Căn Lai một cái cao thoát ra ngoài, hi hi ha ha chạy ra văn phòng. Vu chủ nhậm cũng không nhiều lời, sờ mấy cái mặt, làm ra một bộ dáng nghiêm túc, chắp tay sau lưng đi ra văn phòng. Song Chu Di cùng Lưu Phương phân phó nói, ta đi một chuyến phía trên, hai người các ngươi muốn thịt liền chuẩn bị yêu tiền, 1 cân 2,5 khối, một người có thể muốn 1 cân. Chủ nhiệm, ta cũng không muốn rồi. Lưu Phương đứng lên, nhà chúng ta, đệ ta sẽ cho ta. Nàng ở đâu là không muốn, nàng là không có tiền. Nàng đi làm mấy ngày, còn không có phát tiền lương. Ngươi không quan tâm ta muốn. Chu Di gấp đội vàng nói, chủ nhiệm, tiểu Lưu kia 1 cân cho ta, ta muốn 2 cân. Nhà nàng là vợ chồng công nhân viên, cặp vợ chồng tiền lương cộng lại hơn 100 khối, căn bản là không xài được, gặp thịt, nàng nhưng không muốn bỏ qua. Ừm. Vu chủ nhậm gật gật đầu, kéo lấy hiệu chân ra cửa. Thằng đến đem hiệu cất vào bao tải, cột lên xe đạp, Vu chủ nhậm mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Sốt ruột, mình điểm ấy hai nạn xấu hổ đều để cho thủ hạ biết. Ai, người đã trung niên, khó a. Ra cung tiêu xã, Lưu Căn Lai liền mở ra hướng dẫn địa đồ, tìm được Vu chủ nhậm nói cái kia đồng nhân đường vị trí, cưỡi lên xe đạp chạy tới. Tiến đồng nhân đường đại môn, Lưu Căn Lai liền thấy một cái ngay tại ngồi xem bệnh lao trung ý điệp, tóc hoa râm, mang kính mắt, râu ria dài, cho người ta bắt mạch thời điểm từ từ nhắm hai mắt, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Cho mượn người ta tên tuổi nhiều lần, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân. Lưu Căn Lai không có đi quấy rầy người ta, đi đến tủ thuốc trước, bắt đem cụ lạc thả đi lên, lúc này mới cười xông một cái nhìn 30-40 tuổi phụ nữ hỏi, vị đại tỷ này, phiền phức hỏi các ngươi một chút Lâm chủ nhiệm ở đây sao? Ta có việc bận tìm hắn. Chương 86, hắn nói bằng hữu không phải là ngài A. Chương 86, hắn nói bằng hữu không phải là ngài A. Kêu cái gì đại tỷ, gọi A gì? Phụ nữ phản ứng cùng lúc trước Chu Di, cười đến lông mày không thấy mắt. Liền không có nữ nhân không thích bị người những năm qua nhẹ bên trong tê ở. Hắc hắc. A gì? Lưu Căn Lai cào cái đầu cười, bộ kia hàm bộ dáng ngược lại là rất phù hợp hắn cái tuổi này. Tiểu hòa tử, ngươi là chủ nhiệm chúng ta thân thích. Phụ nữ đem tủ thuốc bên trên cụ lạc đều lay tiến túi áo, cười tủm tỉm hỏi. Không phải. Lưu Căn Lai lắc đầu. Vậy ngươi tìm chủ nhiệm chúng ta làm gì? Sự tình nếu là không lớn, A Di liền giúp ngươi làm. Thu Lưu Căn Lai đưa đồ vật, phụ nữ hết sức nhiệt tình. Không nên xem thường thanh này cụ lạc, rất nhiều người có tiền cũng mua không được. Là ta một trưởng bối để cho ta tới tìm Lâm chủ nhiệm, hắn ở đây sao? Lưu Căn Lai không muốn cùng cái này người phụ nữ tốn nhiều miệng lưỡi. Khắp nơi tại, ta dẫn ngươi đi. Phụ nữ từ tủ thuốc bên trong chuyển ra, mang theo Lưu Căn Lai đi Lâm chủ nhiệm văn phòng, trước khi đi lại nói ra, lần sau nếu là chuyện khác, liền đến tìm A Di, A Di liền có thể giúp ngươi làm. Không có chuyện ta đến tiệm thuốc làm gì? Ngươi là ngóng trông ta phải bệnh vẫn là thế nào? Phụ nữ nhiệt tình quá mức, Lưu Căn Lai có chút dở khóc dở cười. Lâm chủ nhiệm niên kỷ cùng Vu chủ nhiệm không sai biệt lắm, cũng mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, khác biệt chính là trên đầu của hắn mang theo một đỉnh công nhân mũ, nhìn hắn vành nón hạ lộ ra thưa thớt tóc, đoán chừng hái được mũ cũng là hói đầu. Lưu Căn Lai đưa lên tờ giấy, nói rõ ý đồ đến, Lâm chủ nhiệm đứng dậy cầm tay của hắn, cười đến một mặt nếp may, lão Vu gần nhất tổng nhắc lên tiểu Lưu chính là ngươi à. Nhìn xem chính là tinh thần, chính là cùng đường người trẻ tuổi không giống. Nói chính sự đâu, khen ta làm gì? Không phải cũng nghĩ để cho ta cho ngươi đưa thịt heo đi. Lưu Căn Lai cười ngây ngô, cũng không trả lời, liền muốn biết Lâm chủ nhiệm tiếp xuống sẽ nói cái gì. Lão Vu cùng ta muốn cua lộc tiên rượu đơn thuốc, ngươi lại cho hắn đưa heo thịt. Quả nhiên, Lâm chủ nhiệm câu nói tiếp theo liền nâng lên thịt. Vừa cho hắn đưa qua, bất quá không có lộc tiên, cũng không có heo máu. Hai thứ đồ này đều để chúng ta đại đội trưởng muốn đi. Lưu Căn Lai đáp lại nói. Không có lộc tiên, hắn muốn vương thuốc làm gì? Lâm chủ nhiệm có chút không hiểu. Hắn là muốn đem thuốc đưa cho chúng ta đại đội trưởng, hắn muốn pha tốt rượu thuốc. Lưu Căn Lai giải thích nói. Cái này lão Vu. Lâm chủ nhiệm lắc đầu. Lưu Căn Lai chớp hai mắt, xấu sức lực đống nhiên đi lên, bật thuốc lên. Lâm chủ nhiệm, Vu đại gia nói rượu thuốc là cho hắn một cái lao bằng hữu muốn, hắn nói lao bằng hữu không phải là ngài à. Ngươi nghe hắn nói linh tinh, hắn chính là cho mình muốn, thân thể của ta tốt đây, chỗ nào cần phải rượu thuốc. Lâm chủ nhiệm liền cùng bị ong vò vẽ ngủ đông như vậy, không chút do dự bán đứng Vu chủ nhiệm. Đến, một đôi cá mẹ một lứa. Lưu Căn Lai cười thầm. Lâm chủ nhiệm bộ này giấu đầu lòi đôi tư thế, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra hắn đang cật lực che giấu. Ngươi chờ, ta đi cấp ngươi lấy thuốc. Không biết là lo lắng Lưu Căn Lai nhìn ra chút gì, vẫn là giống như Vu chủ nhiệm xuất ruột, Lâm chủ nhiệm đặt xuống câu nói tiếp theo, liền vội vàng rời đi. Hắn đi lần này chính là hơn nửa giờ, trở về thời điểm, trong tay dẫn theo một bao lớn thuốc, nhìn chừng 2-3 cân. Những thuốc này có thể cua một cây lộc tiên, ngươi cùng các ngươi đại đội trưởng nói, để hắn một lần cua 50 cân độ cao rượu, lần thứ nhất muốn cua nửa năm, lần thứ hai ít nhất cũng phải cua 8 tháng, lần thứ ba liền phải 2 năm, cua 3 lần, lộc tiên liền không có công hiệu. Lâm chủ nhiệm bàn giao một lần, lại hỏi, ngươi có thể nhớ kỹ sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi viết xuống đến?
Không cần.
Lưu Căn Lai đem Lâm chủ nhiệm bàn giao lặp lại một lần, lại hỏi, độ cao rượu là nhiều ít độ?
Ít nhất cũng phải 50 độ, nếu là có 70 độ lão bạch làm vậy thì càng tốt hơn.
Ừm ân.
Lưu Căn Lai gật gật đầu. 70 độ lão bạch làm, Vu chủ nhiệm cái kia cung tiêu xã giống như liền có, còn đến trở về một chuyến.
Đúng rồi Tiểu Lưu, chỗ ngươi còn có thịt heo rừng sao?
Heo thịt cũng được, ngươi yên tâm, giá cả tuyệt đối thua thiệt không được ngươi.
Lâm chủ nhiệm xoa xoa tay hỏi, rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng lại ngăn cản không nổi thịt dụ hoặc.
Lưu Căn Lai nghĩ nghĩ, lợn rừng tạm thời không có, heo ngược lại là còn có một đầu, bất quá, chúng ta đại đội trưởng nói, hắn muốn giữ lại đổi điểm trúng thuốc, cua heo huyết ỉu.
Ngươi không nói sớm.
Lâm chủ nhiệm vỗ đùi, cua heo máu dược liệu ta chỗ này liền có, ta cái này đi lấy cho ngươi, ngươi trở về nói cho các ngươi biết đại đội trưởng, trực tiếp đem heo đưa tới là được rồi.
Lâm chủ nhiệm, Lưu Căn Lai vội vàng gọi lại Lâm chủ nhiệm, chúng ta đại đội trưởng muốn lượng thuốc có chút lớn, lần này hết thảy bắt 6 đầu heo, đúng, còn có heo tâm huyết, chúng ta đại đội trưởng cũng nghĩ cua chút thuốc rượu.
Không có chuyện, chẳng phải 6 đầu heo sao, vấn đề nhỏ, heo tâm huyết đơn thuốc ta chỗ này cũng có, dược liệu ta cũng lấy cho ngươi.
Lâm chủ nhiệm đảm nhiệm nhiều việc.
Thì dù hoặc như thế lớn sao?
Lưu Căn Lai ngầm cười lên, Lâm chủ nhiệm, chúng ta đại đội trưởng đã để người đem đầu kia hiệu đưa tới, liền ở ngoài thành, ta phải nhanh đi ra ngoài ngăn đón, nếu là đi trễ, ta sợ hiệu đã bán.
Lưu Căn Lai là không muốn ở chỗ này làm các loại, dứt khoát thừa dịp Lâm chủ nhiệm lấy thuốc công phu đem hiệu đưa tới được.
Tốt tốt tốt, ngươi nhanh đi.
Lâm chủ nhiệm nghe xong liền gấp.
Ra đồng nhân đường, Lưu Căn Lai tìm cái cho tiêu xã, đem Vu chủ nhiệm cho hắn hạng A khói phiếu đều mua thuốc lá Trung Hoa, cho người một nhà đều mua đông vải dày cùng mít tất, lại dùng tán rượu phiếu mua 4 cái bình lao bạch làm. Một vò 50 cân, cộng lại 200 cân. Có thể cua không ít hiệu máu, có những rượu này, lại thêm Vu chủ nhiệm bên kia tồn kho, cua lộc tiên cùng hiệu máu rượu liền hẳn là đủ rồi. Ra bên ngoài chuyển thời điểm, Lưu Căn Lai phí hết một chút sức lực. Cung tiêu xã người bán hàng chắc chắn sẽ không giúp hắn chuyển, cái này cũng liền hắn tâm tư, hắn ôm một vò rượu đi vào một cái không ai hẻm nhỏ, lại lúc đi ra, rượu đã bị hắn thu vào không gian. Vừa đi vừa về bốn lội, thẳng đến chuyển xong, cũng không ai hoài nghi, cung tiêu xã người còn tưởng rằng hắn có đồng bạn chờ ở bên ngoài đâu. Lấy lòng rượu thuốc lá, Lưu Căn Lai lại từ không gian bên trong lấy ra một đầu liệu, cất vào bao tải. Cột lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, về tới đồng nhân đường. Lâm chủ nhiệm đã nằm chắc ngâm rượu thuốc ở văn phòng chờ lấy hắn, gặp Lưu Căn Lai mang theo bao tải vào cửa, lập tức tiến lên đón. Cái này hiệu đến có 6-70 cân, đủ mập. Nhìn xem trong bao bố liệu, Lâm chủ nhiệm cười đến đều không ngậm miệng được, "Tiểu Lưu, ta phải cảm ơn ngươi, lần này ta cuối cùng là không cần xấu ăn Tết phúc lợi. Cái này một gậy đều chi đến qua Tết. Bây giờ cách ăn Tết còn có hơn một tháng đâu."
"Ta cái gì, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu?"
Lưu Căn Lai cười nói, "Ta đem những này thuốc lấy về, chúng ta đại đội trưởng còn không phải sống chết. Sang năm khẳng định an bài cho ta cái thoải mái việc."
Ha ha ha.
Lâm chủ nhiệm một trận cười to, đi ra ngoài hô một câu, tới xương thịt. Nghe nói có thịt, mấy cái nhân viên mậu dịch đều tới, liền ngay cả cái kia vừa mới còn tiền phong đạo cốt lao trung ý cũng chắp tay sau lưng bu lại, khắp khuôn mặt là thế tục tiêu dung. Lâm chủ nhiệm cho giá cả không thấp, những cái kia ngâm rượu dược liệu cũng không rẻ, Lưu Căn Lai rời đi hắn văn phòng thời điểm, trong túi chỉ nhiều mười mấy khối tiền, đây là Lâm chủ nhiệm tịch thu hắn của lộc tiên rượu dược liệu tiền, bằng không, hắn còn phải lấy lại.
Bất quá, tổng thể tính được, hắn vẫn là kiếm lợi lớn.
Nhìn xem năm ngăn khu vực bên trong tứ đại đàn hiệu huyết ỉu, Lưu Căn Lai tâm tình cực kỳ xinh đẹp. Chương 87, đây là muốn để bạn hắn chương 87, đây là muốn để bạn hắn đi vào đồng nhân đường đại đường, cái kia lão trung ý vừa bận nhàn rỗi, Lưu Căn Lai liền đi qua, tại hắn ngồi đối diện xuống tới.
"Tiểu hòa tử, ngươi chỗ nào không thoải mái?"
Lão trung ý cười với hắn một cái.
"Ta không có chỗ nào không thoải mái, chính là có một vấn đề nghị trương cầu ý kiến ngài."
Lưu Căn Lai bắt đem củ lạc đặt lên bàn.
"Trương thọ quả, cái này nhưng là đồ tốt."
Lão trung ý chỉ bên cạnh mình chỗ ngồi, không xem bệnh an vị chỗ này. Vị trí kia là cho người xem bệnh ngồi,
vẫn rất giảng cứu.
Lưu Căn Lai cười cười, ngồi ở lão trung ý bên cạnh. Lão trung ý không có hỏi Lưu Căn Lai có vấn đề gì trưng cầu ý kiến, hắn thoáng cúi đầu xuống, từ kính mắt phía trên quan sát trong chốc lát Lưu Căn Lai sắc mặt.
"Ngươi thân thể này nhưng đủ hư, có muốn hay không ta mở phó thuốc cho ngươi bồi bổ?"
Chỉ xem sắc mặt liền có thể nhìn ra hắn thân thể hư.
"Lợi hại a,
không cần làm phiền ngài, nuôi mấy ngày là khỏe."
"Là thuốc ba phần độc, huống chi Lưu Căn Lai biết mình thân thể hư căn nguyên là cái gì, liền dứt khoát cự tuyệt lão trung ý hảo ý cũng tốt, xem ngươi khí sắc thân thể hiện đang khôi phục, uống thuốc cũng chính là nhanh một chút, không uống thuốc cũng có thể."
Lão trung ý không có kiên trì.
"Ngài xưng hô như thế nào?"
Lưu Căn Lai nhìn lão trung ý ngón trỏ tay phải có chút ấu vàng, liền đưa qua một điếu thuốc, lại vẽ rễ diêm sẽ tới.
Ngón tay ấu vàng, khẳng định là kẻ nghiện thuốc.
"Thuốc lá này cũng không tệ."
Lão trung ý nhận lấy điếu thuốc, đục lên lửa, mị mị hút một miệng lớn, "Ta họ Nhạc. Đầu năm nay cũng không có chỗ kia cầm khói, đến đâu mà đều tùy tiện rút, cũng sẽ không có ai chạy tới mắng ngươi."
"Họ Nhạc?"
Lưu Căn Lai nổi lòng tôn kính.
"Nhạc gia thế nhưng là đồng nhân đường người sáng lập, toàn bộ đồng nhân đường nguyên bản đều là Nhạc gia, hiện tại thuộc về quốc hữu, Lao trung ý cái này Nhạc gia người còn tại đồng nhân đường toa chấn, liền xông phần này ý chí, đã làm cho tôn kính."
Nhạc lão, ta nghĩ trưng cầu ý kiến ngài một chút, Hiệu Tâm Huyết đều có công hiệu gì?
Lưu Căn Lai cung cung kính kính.
Hiệu Tâm Huyết công hiệu rất nhiều.
Nói đến y học bên trên sự tình, Nhạc lão thần thái lập tức liền không đồng dạng. Như cái gì cường cân trắng cốt, tăng tiến môn ăn, trì hoãn già yếu, bổ khí bổ huyết, mất ngủ dễ quên.
Nhạc lão nói một hơi hơn 10 công hiệu, đem Lưu Căn Lai nghe sửng sốt một chút.
Chiếu ngài nói như vậy, cái này Hiệu Tâm Huyết thật đúng là cái thứ tốt.
Đồ vật tốt xấu không có tuyệt đối, chủ yếu nhìn nó hiếm lạ trình độ, nói ví dụ nước, bởi vì nhiều, sẽ không có người cảm thấy nước tốt bao nhiêu, chỉ khi nào khan hiếm, trên thế giới này liền không có so nước thứ càng tốt.
Hiệu Tâm Huyết cũng giống như vậy, chính là bởi vì thưa tớt, nó chứa những vật kia cũng là thân thể thiếu khuyết, mới thành ngươi nói rất hay đồ vật.
Trả lại cho ta đi học, đây là nghĩ thu ta làm đồ đệ.
Lưu Căn Lai cũng không muốn nghe lão trung y nói cho hắn cái gì âm dương điều hòa thiên địa cơ chế, gấp vội bằng nói, Hiệu Tâm Huyết có thể chỉ hoan giải yếu. Đây mới là hắn quan tâm nhất.
Gia gia mãi mãi lớn tuổi, hắn còn muốn để bọn hắn dưỡng tốt thân thể, nhiều hưởng mấy năm phúc.
Sinh lão bệnh tử, tự nhiên tuần hoàn, ai cũng chạy không khỏi đi, Hiệu Tâm Huyết chỉ là có thể trì hoãn một điểm mà thôi, cũng không phải là linh đan rượu dược gì, càng không thể phản lão hoàn đồng, ngươi đừng có quá nhiều kỳ vọng.
Nhạc lao tay bút râu, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ.
Ngoại trừ cua rượu thuốc, còn có thể dùng như thế nào?
Lưu Căn Lai gấp đội vàng cắt đứt Nhạc lão.
Nhạc lão y thuật là tốt, chính là quá dài dòng.
Đường tăng không phải là vu chủ nhiệm, mà là hắn.
Hong khô mài phấn, xả nước phục dụng, cũng có thể nấu canh đun nhừ.
Tựa hồ là nhìn ra Lưu Căn Lai không kiên nhẫn, Nhạc lão lúc này trả lời gọn gàng.
Dạng này a, vậy thì cảm ơn Nhạc lão, ngài bận rộn, ta đi.
Lưu Căn Lai lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, đặt lên bàn, đứng dậy rời đi.
Nếu là chỉ có thể ngâm rượu, mãi mãi nhưng không dùng được, hong khô mài phấn, ra ra mãi mãi đều có thể ăn.
Nhạc lão còn muốn ngăn cản Lưu Căn Lai nói chút gì, vừa khoát tay, liền có người dịu lấy một bệnh nhân ngồi xuống hắn đối diện, Nhạc lão đành phải thả tay xuống, ngậm thở dài.
Ra đồng nhân đường, Lưu Căn Lai lại đi Bắc Nhai trị bảo đảm đại đội, đi vào Chu Khải Minh văn phòng thời điểm, trong tay hắn đã mang theo cả một đầu hiệu chân.
Chu Khải Minh giúp hắn như vậy nhiều, Lưu Căn Lai đương nhiên sẽ không quên hắn.
Dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau sự tình, Lưu Căn Lai nhưng làm không được.
Đây là hiệu chân a.
Người đánh.
Chu Khải Minh chính ở trên bàn làm việc viết cái gì, gặp Lưu Căn Lai vào cửa, lập tức để bút xuống, từ Lưu Căn Lai trong tay nhận lấy hiệu chân.
Hôm qua vừa đánh, đưa ngươi một cái chân nếm thử tươi.
Lưu Căn Lai đặt mông ngồi tại Chu Khải Minh bàn làm việc đối diện, thuận tay lại đi hắn trên bàn công tác ném đi một điếu thuốc.
Tiểu tử ngươi không phải lại có chuyện gì cầu ta đi?
Chu Khải Minh cười nói, ta nhưng sớm nói xong, nếu là sự tình quá lớn, cái này hiệu chân ta cũng không thu.
Nhìn ngươi lời nói này, không có chuyện ta liền không thể đến xem ta Chu thúc rồi.
Lưu Căn Lai vừa nhấc chân, đem chân bệnh đến Chu Khải Minh trên bàn công tác.
Ngươi cái danh con, đem chân bắt lại cho ta đi.
Chu Khải Minh vung lên hiệu chân liền muốn đánh, Lưu Căn Lai vội vàng đem chân cầm xuống dưới.
Ngươi muốn như vậy, ta coi như đem hiệu chân cầm đi, coi ngươi là ta thúc, ta mới tùy tiện như vậy.
Xéo đi, có ngươi tùy tiện như vậy sao?
Chu Khải Minh cười mắng, ngươi muốn thật coi ta là ngươi thúc, ngươi nếu lại không có quy củ như vậy, ta cần phải đánh ngươi.
Kia thôi được rồi, ngươi đừng làm ta thúc, đưa ngươi thịt, còn muốn bị đánh, nơi đó có dạng này thúc thúc.
Lưu Căn Lai quật miệng.
Đừng không biết đủ, ngươi làm ai cũng có thể bị ta đánh.
Chu Khải Minh cầm lấy trên bàn gói, lại liếc mắt nhìn mình vừa rồi viết đồ vật, ngươi biết ngươi vừa rồi kém chút đạp cái gì sao?
Không phải ngươi giấy kiểm điểm a?
Chu thúc, ngươi phạm cái gì sai rồi?
Lưu Căn Lai cười nói.
Lan, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt.
Chu Khải Minh ngồi xuống, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta đánh thẳng báo cáo muốn cho chị bảo đảm đại đội thêm người, châu ngươi có muốn hay không tới?
Cái gì đãi ngộ?
Một ngày quản hai bữa cơm, một tháng chín khối tiền, cách khá xa, còn có thể cung cấp ký túc xá.
Ngược lại là có một cái, chờ ta đi về hỏi hỏi hắn có muốn hay không tới.
Lưu Căn Lai nghĩ đến Ngô Giải Phóng.
Tiểu tử này đối với hắn tốt, có như thế một cơ hội, hắn liền muốn giúp hắn một chút.
Hắn bao lớn?
Chị bảo đảm đại đội đối tuổi tác có yêu cầu, quá tốt đẹp nhỏ đều không được.
Chu Khải Minh nghĩ đến Lưu Căn Lai niên kỷ, đừng cho hắn làm tới một cái tiểu thí hải, vậy hắn coi như khó làm.
Lớn hơn ta một tuổi, qua năm liền 17.
17 a?
Chu Khải Minh nhẹ nhàng thở ra, nhỏ một chút, dạng này, nếu là hắn nghĩ đến, để các ngươi thôn cho hắn đổi thành 18.
Không có vấn đề.
Đầu năm nay, đổi cái niên kỷ liền cùng uống nước lạnh, đơn giản ghê gớm, đều không cần đi công xã, thôn đại đội liền có thể làm.
Kia quyết định như vậy đi, cái này danh ngạch ta giữ lại cho ngươi, ngươi tùy thời đều có thể dẫn người tới.
Không phải, Chu thúc, báo cáo còn chưa giao đi lên, ngươi liền dám đánh cược, bạn nhất phía trên không phê đâu.
Ngươi biết cái đấy gì?
Chu Khải Minh cười nói, cái này báo cáo chính là phía trên để cho ta đánh, nếu không ta nhàn, còn tốn sức lốp bốt viết báo cáo.
Ta mới nhận biết mấy chữ, đều đặc biệt nương nhanh sầu chết ta rồi.
Nha a.
Lưu Căn Lai lập tức bắt lấy vấn đề mấu chốt.
Sự tình đã định ra, cấp trên biết rõ Chu Khải Minh biết chữ không nhiều, còn để hắn viết báo cáo.
Đây là muốn để bản hắn a.